Chương 934, thủy sản nuôi dưỡng chương 934, thủy sản nuôi dưỡng uy quốc công. Là uy quốc công. Trong đám người, không biết là ai, cái thứ nhất điên cuồng mà hô to ra cái tên này. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn thanh âm hội tụ thành một cỗ kinh thiên động địa tiếng gầm. Uy quốc công. Uy quốc công là hải thần hạ phàm, là đến cứu vớt chúng ta Tân Châu bách tính thần tiên sống a. Phù phù, phù phù. Trên bến tàu, đen nghịt bách tính như là bị gió thổi ngược sóng lúa đồng dạng, đồng loạt quỳ xuống. Giờ phút này, Lâm Trần tại Tân Châu bách tính trong lòng đã phong thần. Trên thuyền cát, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đứng thẳng lên chính mình đen nhánh lồng ngực. Bọn hắn nhìn xem trên bến tàu quỳ lệ người thân đồng hương, trên mặt tràn đầy trước nay chưa từng có kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn hắn là trận này thần tích kinh nghiệm bản thân người. Lâm Trần đứng ở đầu thuyền, thần tình lạnh nhạt, hắn muốn làm không chỉ là thắng được một trận đánh cược, càng là muốn coi đây là căn cơ, hoàn toàn thay đổi đại phụng kinh tế cách cục. Lưu Chi phủ. Lâm Trần nhàn nhạt mở miệng. Có hạ quan. Sớm đã kích động đến hồng quang đầy mặt Tân Châu Chi phủ Lưu Văn Bác, liền đội vàng không người đáp. Chuyên lệnh xuống, tất cả cá mú bằng lớn, thống nhất từ quan phủ thu mua. Giá cần thiết ngân lượng, theo ta uy quốc công phủ trường mục ra. Mặt khác, đem tất cả cá, lập tức dùng khối băng ướp lạnh, lấy tốc độ nhanh nhất, mang đến kinh sư. Là. Lưu Văn Bác trọng trọng gật đầu, lập tức lại chần chờ nói, chỉ là đại nhân, nhiều cá như vậy, chỉ sợ toàn bộ Tân Châu khối băng đều không đủ dùng à? Lâm Trần mỉm cười, dường như sớm đã ngờ tới. Không sao, bản quan tự có sắp xếp. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong đám người, những cái kia người được mùi tanh, sớm đã hai mắt sáng lên thương nhân trên thân. Nói cho bọn hắn, bản quan trong tay có độc gia bí pháp, có thể đem cái này cá mú vàng lớn chế thành bong bóng cá, cá khô, không chỉ có thể trưởng kỳ bảo tồn, lại giá trị cao hơn. Hoan nên bọn hắn, nô nước tấp nập đầu tư. Mấy ngày sau, Tân Châu phủ nha hậu đường. Lâm Trần triệu tập hơn 10 vị tại lần này bắt cá hành động bên trong biểu hiện xuất sắc nhất, kinh nghiệm dài nhất nói ngư dân đại biểu. Những người này giờ phút này lại không nửa phần người giang hồ kiệt ngạo bất tuần, nguyên một đám như là nghe lời nhất học sinh, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem thượng thủ Lâm Trần, chờ đợi hải thần lần tiếp theo thần dụ. Chư vị, Lâm Trần đi thẳng vào vấn đề, lần này cá mú bằng lớn, nhường đại gia nếm đến ngon ngọt. Nhưng là bản quan muốn nói cho các ngươi, giống cái loại này quy mô mùa cá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chúng ta không thể đem Tân Châu tương lai đều cực tại hư vô mở mịt vận khí phía trên. Đám người nghe vậy đều là trong lòng run lên, trên mặt vui mừng cũng thu liễm một chút. Lâm Trần tiếp tục nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, mảnh này biển cả là chúng ta áo cơm phụ mẫu, nhưng tát ao bắt cá xưa nay đều không phải là kế lâu dài. Chân chính tài phú không phải dựa vào đánh bắt, bởi vì dựa vào sáng tạo. Sáng tạo? Một cái lao ngư dân không hiểu hỏi, đại nhân, cái này trong biển rộng đồ vật đều là lao thiên ra cho chúng ta phàm nhân, làm sao có thể sáng tạo? Hỏi rất hay. Lâm Trần gật đầu tán thành. Hắn từ một bên trong chậu gỗ lấy ra hai dạng đồ vật, như thế là đen xỉ, mang theo hai cái sắt tảng đá chạm đồ vật. Một kiểu khác thì là mặt ngoài gập ghềnh, giống nhau mang theo vỏ cứng đồ vật. Vật này tên là sò biển, vật này tên là sinh hảo. Lâm Trần đưa chúng nó biểu hiện ra cho đám người, chắc hẳn đại gia tại bờ biển đều gặp, hương vị cũng coi như ngon, chỉ là thịt thiếu, lại thu thập phiền toái, cho nên cho tới nay cũng không từng được mọi người coi trọng, đúng không? Đám người nhao nhao gật đầu. Cái đồ chơi này tại bờ biển trên đá ngầm còn nhiều, rất nhiều, bình thường đều là chút hải tử nhặt được làm ăn vặt, căn bản không coi là gì. Nhưng mà Lâm Trần lời kế tiếp lại lần nữa lật đổ bọn hắn nhận biết. Tại bản quan xem ra, hai thứ đồ này giá trị không chút nào kém hơn cá mú bằng lớn, bởi vì bọn chúng có thể giống chúng ta trong đất trồng hoa màu như thế tiến hành nuôi dưỡng. Cái gì? Nuôi dưỡng? Đại nhân, ngài là nói đem cái đồ chơi này làm heo dê như thế nuôi lên? Toàn bộ hậu đường trong nháy mắt sôi trào. Cái này khái niệm đối bọn hắn mà nói quả thực là chưa bao giờ nghe thiên phương dạ đàm. Lâm Trần hai tay lăng không ấn xuống, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, bản quan biết cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng nguyên lý lại rất đơn giản. Hắn để cho người ta mang tới sớm đã chuẩn bị xong bẻ trúc, dây thừng những vật này, bắt đầu hiện trường dạy học. Chúng ta chỉ cần dùng cây trúc dựng thành như vậy bẻ trúc, nhường đồng bền trên mặt biển, lại dùng dây thừng đem những này sò biển, sinh hào mầm non từng chuỗi dán tại bẻ trúc phía dưới. Bọn chúng sẽ tự hành hấp thụ trong nước biển phù du chi vật làm thức ăn, không cần chúng ta ném uy, không cần chúng ta trông giữ. Chúng ta muốn làm chỉ là chờ đợi. Một năm về sau, một chuỗi to bằng móng tay mầm non liền có thể lớn thành lớn chừng bàn tay thành phẩm. Một cái bẻ trúc liền có thể thu hoạch hàng ngàn hàng bạc cân. Chi phí bất quá là một chút cây trúc cùng giấy thừng, mà ít lợi lại là gấp trăm lần nghìn lần. Bản quan muốn để cái này Tân Châu duyên hải, mỗi một phiến có thể lợi dụng hải vực đều trôi đẩy chúng ta nuôi dưỡng bẻ trúc. Bản quan muốn để mỗi một hộ Tân Châu ngư dân đều nắm giữ thuộc về mình trên biển đồng ruộng. Đến lúc đó, cá mú bằng lớn bất quá là rễ hoa trên gấm, mà cái này so biển sinh hảo chính là có thể để chúng ta Tân Châu bách tính đời đời kiếp kiếp sống yên phận. Màu lam co lúa vừa dứt tiếng, toàn bộ hậu đường lặng ngắt như tờ. Tất cả ngư dân đều kinh ngạc nhìn Lâm Trần, hô hấp của bọn hắn biến đến vô cùng thô trọng. Phù phù. Cái kia trước hết nhất đặt câu hỏi lão ngư dân lần nữa dẫn đầu quỳ xuống. Lần này thanh âm của hắn mang theo khóc gầm. Đại nhân, ngài không phải hải thần, ngài là cho chúng ta tái sinh chi đạo, tái sinh phụ mẫu a, xin nhận chúng ta cúi đầu, xin nhận chúng ta cúi đầu. Mười mấy tên thẳng thắn cương nghị hán tử toàn bộ quỳ sát tại đất, lấy thành tín nhất dáng vẻ, hướng bọn hắn thần gây nên lấy tối cao kính ý. Kinh sư, triều đường. Thời gian lại qua nửa tháng có thừa. Lúc trước Lâm Trần cùng Trịnh Khôn lập xuống đánh cuộc miếu cổ trên đại điện, giờ phút này đang quần quận sóng ngầm, sát cơ tứ phía. Công bộ thị lang Trịnh Khôn quét qua trước đó xu hướng suy tàn, giờ phút này đang hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng đứng tại bách quan trong đội nhóm. Bên cạnh hắn tụ tập số tên đô sát viện ngự sử nội quan, bọn hắn ma quyền sát trưởng, ánh mắt sắc bén như lao, dường như một đám chờ đợi đánh giết con mồi sói đói. Bọn hắn chờ đợi một ngày này, rốt cuộc đã đến. Từ ngày đó lập xuống đánh cuộc sau, Lâm Trần liền một đầu đâm vào Tân Châu. Mặc dù trong kinh trận có tại Tân Châu hồ nháo nghe đồn, nhưng Trịnh Khôn bọn người căn bản khinh thường mình đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Trần cử động lần này, bất quá là biết mình tất tua không nghi ngờ gì, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, chạy đi ra bên ngoài tránh thanh tĩnh đi. Vậy hạ, Tào Chiêu nghị trình cương vừa mới bắt đầu, Trịnh Khôn liền không kịp chờ đợi theo trong đội ngũ vừa xài bước ra, cầm trong tay ngả voi hốt bản, thanh sắc câu lệ cao giọng đầu nói: Thần, công bộ Tả thị lang Trịnh Khôn có bản khởi bẩm. Chương 935, bản quan xin đợi chư vị đồng liêu, cùng nhau xem lễ. Chương 935, bản quan xin đợi chư vị đồng liêu, cùng nhau xem lễ. Trên long ỷ, hoàng đế Nhậm Thiên đỉnh mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Giảng. Thần, vạch tội nội các hành tẩu, uy quốc công Lâm Trần. Trịnh Khôn thanh âm như là hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong đại điện. Tội lỗi có ba. Thứ nhất, yêu nôn hoặc chúng, khi quân vong thượng. Lúc trước Lâm Trần lời thề son sắt, lập xuống lời thề, nói là Kinh Tân Đường nhất định có thể lợi nhuận. Không sai, cho đến ngày nay, Kinh Tân Đường không những không thấy mảy may ích lợi, ngược lại nghe đồn tại Tân Châu không làm việc đàng hoàng, bắt cá làm vui, hoang phế chính vụ. Đây là tội khi quân. Thứ hai, thích việc lớn hám công to, hao người tốn của. Dựa theo Lâm đại nhân yêu cầu, công bộ tăng tốc tu kiến Kinh Tân Đường xi măng, hao phí công quỹ 80 vạn lượng, mồ hôi nước mắt nhân dân, nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ kỳ hạn công trình đã tới, lại không nghe thấy có bất kỳ lợi nhuận phương pháp. Đây là đem quốc gia đại sự coi là người hờn dỗi cho đùa. Đây là lầm quốc chi tội. Thứ ba, xem thường triều đường, nói không giữ lời. Cùng thân lập xuống đánh cuộc, lấy quan lộ vị chú. Bây giờ lại vẫn không thấy tung tích ảnh, không phải là muốn quỵt nợ phải không? Đây là không tín vô nghĩa, đức không xứng vị chi tội. Trịnh Khôn một phen, nói đúng rõ ràng, quang minh lẫm liệt. Phía sau hắn mây tên ngự sử, cũng lập tức đuổi theo, nhao nhao ra khỏi hàng phụ họa. Thần, tán thành. Lâm Trần thân làm nội các trọng thần, làm việc hoang đường, không có kết cấu gì, quả thật ta đại phụng sỉ nhục. Mời bệ hạ giáng tội. Mời bệ hạ nghiêm trị Lâm Trần, lấy đăng quốc pháp, dẹp an dân tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đường đều là vạch tội tiếng Lâm Trần. Trần Văn Huy chờ Lâm Trần một phái quan viên, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không thể nào cãi lại. Dù sao, Lâm Trần đến nay chưa về, Kinh Tân Đường cũng xác thực không có bất kỳ cái gì muốn lợi nhuận dấu hiệu, đây là sự thật không thể chối cãi. Trên long ỷ, Nhậm Thiên đỉnh sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn mặc dù tín nhiệm Lâm Trần, nhưng lâu như vậy không có tin tức, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút bồn chồn. Toàn bộ đại điện bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Trịnh Khôn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng đắc ý tới cực điểm. Lâm Trần, ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị tiến hành cuối cùng phân trần thời điểm, một cái quen thuộc tới nhường linh hồn hắn đều vì đó run rẩy, Vân Đạm Phong khinh thanh âm, đột nhiên theo đại điện bên ngoài ung dung truyền vào. Ha ha, Trịnh Thị Lang, gấp gáp như vậy cho bản quan định tội. Không phải là sợ. Lời con chưa dứt, một đạo thân ảnh màu trắng, tắm rửa lấy ánh nắng sáng sớm, nện bước ung dung không đội bộ pháp, chậm rãi đi vào đại điện. Chính là Lâm Trần. Hắn trở về, vẫn như cũng là kia một thân không nhiễm trần thế áo trắng, vẫn như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió biểu lộ. Dường như cái này cả chiều đao quang kiếm ảnh, với hắn mà nói, bất quá là thành phong quất vào mặt. Dừng. Lâm Trần. Trịnh Khôn nhìn thấy hắn, con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức lui về sau nửa bước. Cả chiều văn võ đều là xôn xao. Lâm Trần nhìn cũng không liếc Trịnh Khôn một cái, đi thẳng tới trong đại điện, đối với trên long ỷ Nhậm Thiên đỉnh, không mình hành lễ. Thần, Lâm Trần, tham kiến bệ hạ. Nhậm Thiên đỉnh nhìn xem hắn, trầm giọng nói, Lâm Ái Khanh, bọn hắn vạch tội ngươi lời nói, ngươi đều nghe thấy được. Nghe thấy được. Lâm Trần gật đầu một cái, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười. Ngươi có lời gì nói? Thần không lời nào để nói. Lời vừa nói ra, Trịnh Khôn đám người trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không lời nào để nói. Đây là nhận tội. Nhưng mà Lâm Trần câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói rằng, bởi vì sự thật thắng hùng biện. Hắn xoay người, ánh mắt rốt cục rơi vào Trịnh Khôn tấm kia đặc sắc xuất hiện trên mặt, cười nhạt một tiếng. Trịnh Thị Lang, còn có chư vị đồng liêu, không cần ở đây lãng phí nước miếng. Bản quan lần này hồi kinh chính là vì thực hiện lời hứa ban đầu. Kinh Tân Đường xi măng đã ở hôm qua toàn tuyến làm xong, hết thảy tất cả ta đều đã chuẩn bị xong. Ngày mai chính là Kinh Tân Đường chính thức làm xong nghi thức. Hắn đảo mắt toàn trường, ánh mắt theo mỗi một cái vạch tội hắn đại thần trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên người của Trịnh Khôn, khoe miệng cong lên, biến đến vô cùng nghiền ngẫm. Ngày mai giờ thịnh, Đông môn bên ngoài, bản quan xin đợi chư vị đồng liêu cùng nhau xem lễ. Đến lúc đó, con đường này đến tột cùng là thua thiệt là kiếm, người ta đánh cược đến tột cùng là ai thua ai thắng, tất cả đều đem tra ra manh mối. Ngày kế tiếp sáng sớm, sắc trời vẫn chỉ là tảng sáng, toàn bộ kinh sư cửa thành đông bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước. Tính ra hàng trăm triệu đình đại quan, theo chính nhất phẩm quốc công thượng thư, tới vòng lục phẩm bộ viện chủ sự tỉnh, cơ hồ tất cả tại kinh quan biên, tất cả đều tụ tập ở này. Bọn hắn thân mang các thức quan bảo, hoặc top 5 top 3, hoặc lẻ loi độc lập, đem mảnh này ngày bình thường người đi đường qua lại cửa thành yếu đạo, biến thành một cái tạm thời lộ tiên triều đường. Trên mặt của bọn hắn treo không giống nhau thân sắc, cười trên nỗi đau của người khác, có lo lắng, có thuần túy đến xem náo nhiệt, nhưng càng nhiều người trong mắt đều tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cũng không hiểu. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều, trong đám người liên tục không ngừng. Chư vị đồng liêu, các ngươi nói, cái này Uy Quốc Công hôm nay trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hắn hôm qua tại trên triều đình như vậy lời thề son sắt, không phải là thật tìm tới có thể khiến cho quan đạo lợi nhuận biện pháp? Một gã tuổi trẻ quan viên thấp giọng hướng bên người các vị tiền bối thỉnh giáo. Bên cạnh hắn một vị giữ lại tròm dâu dê thị lang luốt luốt sợi dâu, khinh thường lạnh hừ một tiếng, thử biện pháp, có thể có biện pháp gì? Lão phu làm quan 20 năm liền chưa nghe nói qua quan đạo có thể tự mình sinh tiền. Từ xưa đến nay sửa đường chính là triều đình dùng tiền, dân chúng chịu ích. Hắn Lâm Trần lại có thông thiên chi năng, chẳng lẽ lại còn có thể vi phạm cái này tổ tông lưu lại thiết luật? Không tệ. Một vị khác ngự sử luôn quan tiếp lời đầu, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Hắn Lâm Trần muốn lợi nhuận, đơn giản liền một cái biện pháp, thiết lập trạm thu phí. Có thể các ngươi ngẫm lại, trong thiên hạ này, ngoại trừ đầu này xi măng quan đạo, chẳng lẽ liền không có đường khác có thể đi Tân Châu rồi sao? Hắn một khi thiết lập trạm, hơn nữa thu phí cao, kia phổ thông bách tính cùng thương đội, tình nguyện nhiều đi nửa ngày, đi đi những cái kia không cần bỏ ra tiền đường đất, ai còn sẽ tới đi? Hắn Dương còn nói. Nói có lý a. Nhưng nếu là hắn thu phí tiện nghi đâu? Thì như qua một lần, chỉ lấy 3 năm văn tiền. Kia càng là cho cười. Trong dâu dê thị lang cười nhạo nói, 3 năm văn tiền. Kinh Tân đường hao tổn của cái 80 vạn lượng. Hắn coi như thu được thiên hoang địa lão, liền sửa đường lợi tức đều thu không trở lại. Cho nên nói, đây là một cái tử cục. Thu phí cao, không ai đi. Thu phí thấp, thu không trở về bản. Bất luận hắn thế nào tuyển, đều là thua. Lần này phân tích, có lý có cứ, lập tức đưa tới chung quanh đông đảo quan viên gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, lời ấy chính là lão thành lưu quốc chi luận. Xem ra, Lâm đại nhân lần này quả nhiên là đi được quá xa. Người trẻ tuổi, nhuệ khí quá thịnh, cuối cùng là phải thất bại. Trừ phi trong đám người, một cái một mực trầm mặc không nói hộ bộ lang trùng, đống nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như nghĩ tới điều gì, trừ phi, hắn có thể khiến cho những cái kia bách tính cùng thương nhân cam tâm tình nguyện, thậm chí là cướp đến đi hắn con đường này. Để bọn hắn cảm thấy, bỏ ra cái này phí qua đường, không những không lỗ, ngược lại kiếm lời lớn. Chương 936, bản quan đưa nó mệnh danh là truy phong. Chương 936, bản quan đưa nó mệnh danh là truy phong. Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được chấn kinh cùng hoang đường. Để người khác bỏ ra tiền, còn cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi. Cái này sao có thể? Đây cũng không phải là kinh thương phương pháp, bởi vì thần tiên thuật. Ngay tại bách quan nghị luận ầm ĩ, mấy có lẽ đã cho Lâm Trần phán quyết tử hình thời điểm. Bệ hạ giá Lâm. Một tiếng du dương tuân lệnh, từ xa xa trên ngự đạo truyền đến. Đám người lập tức an tĩnh lại, tất cả quan viên nhao nhao chỉnh lý y quan, quay người mặt hướng ngự đạo, không mình hành lễ. Chỉ thấy một đội uy vũ hùng tráng cấm quân dưới hộ vệ, một khung từ tám ngựa thần tuấn bạch mã lôi kéo, tượng trưng cho thiên tử trí cao vô thượng quyền uy to lớn Long Liễn, chậm rãi lai tới. Long Liễn bên cạnh, toàn thân áo trắng Lâm Trần, đang cùng thân mang thái tử thượng phục Nhâm Trạch bằng ngang nhau mà đi. Lâm Trần vẻ mặt tự nhiên, khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Mà thái tử Nhâm Trạch bằng thì có vẻ hơi kích động, trong mắt lóe ra đối kế tiếp đến đem chuyện sắp xảy ra vô kỳ hàn trở. Tại phía sau bọn họ, Chu Năng cưỡi ngựa cao to, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Long Liễn tại ngoài cửa đông sớm đã dựng tốt trước đài cao dừng lại. Hoàng đế Nhậm Thiên Đình, thân mang một thân dễ dàng cho hành động Long Văn thường phục, tại thái giám nâng đỡ, đi xuống Long Liễn, đi lại vững vàng leo lên đài cao. Ánh mắt của hắn, như chim ưng sắc bén, chậm rãi đảo qua dưới đài đen nghịt văn võ bá quan, cuối cùng rơi vào công bộ thị lang Trịnh Khôn trên thân. Trịnh Khôn trong lòng run lên, vội vàng thật sâu cúi đầu. Cùng lúc đó, tại đài cao cách đó không xa, đã sớm bị cấm quân cách biệt khu vực, hàng ngàn hàng vạn kinh sư bách tính đang điểm lấy mũi chân, duỗi cổ, hướng phía bên này nhìn quanh. Đối bọn hắn mà nói, cái loại này bách quan tề tụ, thiên tử đích thân tới cảnh tượng hoành tráng, cả một đời cũng có gặp. Mà tại đám người phía trước nhất, một đám cầm trong tay giấy bút, người đeo bản vẽ đặc thù đám người, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý bọn hắn chính là đại phục Nhật báo phóng viên cùng họa sĩ. Bọn hắn mua bút thành văn, đem trước mắt cái này lịch sử tính một màn, trung thực ghi chép lại. Chuẩn bị tại ngày mai trên báo chí, lấy trang đầu để hình thức, chiêu cáo thiên hạ. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Trần mới không nhanh không chậm theo hoàng đế sau lưng đi ra, đi tới đài cao phía trước nhất. Hắn không có dưới khán đài bất kỳ quan viên nào, ánh mắt lại như là lợi kiếm đồng dạng, tinh chuẩn khóa ổn định ở trước đám người nhóm, sắc mặt hơi trắng bệnh Trịnh Khôn trên thân. Ánh mắt kia bình tĩnh lạnh nhạt, lại dẫn một tia mèo hí chuột giống như nghiền ngẫm. Chư vị đồng liêu chắc hẳn đều còn nhớ rõ, một tháng trước bản quan cùng công bộ Trịnh Thị Lang lập hạ đánh cuộc. Hôm nay chính là cái này Kinh Tân đường xi măng chính thức làm xong ngày, đồng thời cũng là chúng ta trận này đánh cược phân ra thắng bại thời điểm. Hắn ngừng nói, ánh mắt đảo qua bên người Trịnh Khôn mấy cái kia sắc mặt khó coi ngự sử, khóe miệng có chút dương lên. Bất quá tại công bố bản quan như thế nào nhường con đường này lợi nhuận trước đó, bản quan muốn trước mời mọi người nhìn như thế mới đổ vỡ. Hắn nhẹ nhàng phủi tay, dẫn tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, người phía sau nhóm đột nhiên tách ra một con đường. Hai tên cấm quân binh sĩ dẫn dắt một chiếc tạo hình cực kỳ cổ quái xe ngựa chậm rãi đi tới. Sở dĩ nói nó cổ quái, là bởi vì chiếc xe ngựa này cùng đương thời tất cả xe ngựa đều hoàn toàn khác biệt. Xe của nó toa, bày biện ra một loại duyên dáng hình giọt nước, đầu xe nhọn, đuôi xe hơi rộng, toàn thân từ một loại không biết tên kim loại đen chế tạo, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh mà vừa thần bí quang trạch. Toa xe hai bên không có truyền thống chất gỗ cửa sổ xe, bởi vì khảm nạm lấy hai khối to lớn mà trong suốt. Lưu ly, không, so lưu ly còn muốn thông thấu gấp trăm lần. Quả thực tựa như là thủy tinh trong suốt. Nhất làm cho người khiếp sợ là nó bánh xe, không còn là loại kia cồng kềnh, thật tâm bánh xe gỗ, bởi vì từ bốn cái mảnh khảnh kim loại nan hoa kết nối lấy một cái kim loại trục bánh xe bên ngoài càng là bao vây lấy một tầng thật dày, màu đen, không biết là chất liệu gì thể dính vật. Toàn bộ xe ngựa nhìn nhẹ nhàng, mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng tương lai cảm giác. Cái này, đây là xe ngựa sao? Đây quả thực là một cái chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sắt thép quái thú. Dưới đài bách quan, trong nháy mắt sôi trào. Cái này là vật gì? Đây cũng là xe ngựa, chưa từng nghe thấy. Thử, loài người. Chính Côn nhìn xem chiếc kia cổ quái xe ngựa, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một chút bất an, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ cường ngạnh cười lạnh nói, Lâm đại nhân, chúng ta hôm nay là tới thăm ngươi như thế nào nhường quan đạo lợi nhuận, không phải tới thăm ngươi những này bất nhập lưu công tượng trò xiếc. Phía sau hắn mấy tên ngự sử cũng lập tức phụ họa. Chính là Đường Đường quốc công lại trầm mê ở như thế mê muội mất cả ý chí đồ vật, quả thực trí thức không được trọng dụng. Hẳn là Lâm đại nhân là biết mình tất thua không nghi ngờ gì, cho nên xuất ra như thế quái vật đến, muốn chuyển di ánh mắt, lừa dối quá quan không thành. Đối mặt đám người trào phúng cùng chất vấn, Lâm Trần lại là không nhanh không chậm, vẻ mặt không có chút nào chấn động. Hắn dường như không có nghe được những cái kia chói tai thanh âm, chỉ là phối hợp như cùng một cái kiêu ngạo công tượng, tại hướng thế nhân giới thiệu chính mình nhất tác phẩm hoàn mỹ. Bản quan đưa nó mệnh danh là Truy Phong. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve xe ngựa bằng lánh bóng loáng sắc ngoài, mà nó tác dụng duy nhất chính là nhanh, cực hạn nhanh. Người tới. Lâm Trần cất cao giọng nói, lấy bóng mặt trời, đồng hồ nước, đốt hương. Mời Khâm Thiên Giám quan biên phụ trách nửa lúc. Rất nhanh, mấy tên Khâm Thiên Giám quan biên liền tại đài cao một bên bày xong các loại cổ đại tinh mật nhất tính theo thời gian công cụ. Lâm Trần lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bách quan bên trong, lại bộ thượng thư Vương Khuê trên thân. Vương thượng thư. Vương Khuê ra khỏi hàng, không người nói, thần tại. Bản quan muốn tỉnh giáo thượng thư đại nhân. Lâm Trần thanh âm không nhanh không chậm, lấy đại nhân góc nhìn, theo ta kinh sư Đông môn xuất phát, tiến về Tân Châu bến tàu. Nếu là cưỡi bình thường bách tính xe ngựa, đại khái cần thời gian bao lâu? Vương Khuê hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng hồi đáp, về Lâm đại nhân. Kinh Tân lưỡng địa cách xa nhau ước chừng 180 dặm. Nếu là dân chúng tầm thường chuyên chở xe ngựa, thân xe nặng nề, vừa đi vừa nghỉ, một ngày có thể tới, liền coi như là mau. Lâm Trần gật đầu một cái, lại hỏi, kia nếu là đổi thành chúng ta quan viên cưới, từ ngựa tốt kéo túm nhẹ nhàng xe ngựa đâu? Vương Quế nói, vậy liền mau hơn rất nhiều. Bất kể trên đường nghỉ ngơi, ước chừng cần 4 cái rưỡi tới 5 canh giờ. Nếu là 800 dặm khẩn cấp dịch trạm quái mã, một người một ngựa, nửa đường thay ngựa không thay người đâu. Kia chính là cực hạn tốc độ. Vương Quế cau mày, dường như không rõ Lâm Trần vì sao hỏi được như thế cẩn thận, cho dù là tinh nhuệ nhất người mang tin tức, cũng ít nói cần hơn 3 canh giờ. Lại đối mã lực cùng kỵ sĩ thể lực đều là thử thách to lớn. Nếu là gặp phải trời mưa trơn nước chờ thời tiết, con đường vũng bùn, mã thất tiền để chính là thường cũng có sự tình. Đến lúc đó, có thể muốn 4 canh giờ, thậm chí 5 canh giờ đều chưa hẳn có thể tới. Chương 937, bản quan vừa lúc liền đưa thích, làm vượt qua các ngươi tưởng tượng sự tình. Chương 937, bản quan vừa lúc liền đưa thích, làm vượt qua các ngươi tưởng tượng sự tình. Vương Khuê trả lời, đúng trọng tâm mà tỉ mỉ xác thực. Đại biểu thời đại này, đối giao thông đường bộ tốc độ tối cao nhận biết. Dưới đài bách quan nhao nhao gật đầu, tán thành lối nói của hắn. Nhưng mà, sau khi Lâm Trần nghe xong lại cười. Hắn chờ chính là đáp án này. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng dưới đài tất cả văn võ bá quan, mặt hướng nơi xa hàng ngàn hàng vạn máy tính, mặt hướng những cái kia múa bút thành văn phóng viên. Vương thượng thư nói không sai. Nhưng, kia lúc trước, kể từ hôm nay, cái này đi chép, để cho bản quan Truy Phong cùng chúng ta dưới chân đầu này đường xi măng hoàn toàn sửa. Bản quan chiếc xe ngựa này, theo kinh sư Đông Môn, đi đến Tân Châu bến tàu thanh âm của hắn, đột nhiên cất cao. Chỉ cần 3 canh giờ. Hơn nữa bất luận gió thổi trời mưa, thậm chí còn là tại trở nhân tình huống hạ. Toàn bộ Đông Môn quảng trường, mấy bạn quân dân, trên trăm quan viên tất cả mọi người lại não, đều trong nháy mắt này, hoàn toàn đứng máy. 3 canh giờ. Hắn đang nói cái gì mê sảng? Cái này sao có thể? Đây cũng không phải là xe ngựa. Đây là tại bay sao? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đám người như là bị đầu nhập vào cự hình thuốc nổ chảo dầu, trong nháy mắt sôi trào. Điên rồi. Uy quốc công nhất định là điên rồi. 3 canh giờ. Hắn cho là hắn đó là cái gì thần tiên tọa giá sao? Hoang đường. Quả thực là hoang đường cực độ. Làm cho cười cho thiên hạ. Đây là đem tất cả chúng ta cũng làm đồ ngốc đùa người ta. 800 dặm khẩn cấp cũng là liên tục nhiều con ngựa thay phiên, còn muốn hơn 3 canh giờ. Mà Chí Côn, tại kinh nghiệm lúc đầu sau khi khiếp sợ, thì là bạo phát ra một hồi không ức chế được cùng tiếu. Ha 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 ha. Hắn cười đến ngựa tới ngựa lui. Nhìn thấy sao? Bản quan liền nói hắn hết biện pháp. Hắn đây là bị bức ép đến mức nóng nảy, bắt đầu nói mê sảng a. 3 canh giờ. Ha 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 ha. Lâm Trần. Lâm đại nhân. Ngươi dứt khoát nói xe ngựa của ngươi có thể bay lên trời, đi cùng mặt trời vai sóng vai tốt. Làm cái quảng trường, trong nháy mắt bị to lớn tiếng chất vấn, tiếng cười nhạo, cùng không tin tiếng gầm, bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, đối mặt phô thiên cái địa này, đủ để đem bất luận kẻ nào sẽ thành mảnh nhỏ dư luận chiều dâng. Trên đài cao Lâm Trần, nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem dưới đài, kia từng trương bởi vì cuồng tiếu mà vặn vẹo mặt. Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một đám hết ngồi đáy giếng. Đối mặt kia đủ để đem thiên địa đều phá vỡ chất vấn cùng cuồng tiếu, đối mặt Trịnh Khôn kia cơ hồ muốn cười đoạn khí phách lối dáng vẻ, Lâm Trần lại chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng xuống để ép ép. Một cái động tác đơn giản, lại dường như ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị. Ồn ào náo động quảng trường, lại như kỳ tích, dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức lần nữa tập trung tới người thanh niên áo trắng kia trên thân. Bọn hắn ngược lại muốn xem cái này đã điên rồi vì quốc công, kế tiếp còn muốn nói ra như thế nào kinh thế hai tục lời nói điên cuồng. Lâm Trần ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đài kia từng đôi hoặc điểm ai, hoặc hoài nghi, hoặc xem trò vui ánh mắt, khoe miệng câu lên một vệt lạnh nhạt đường cong. Chư vị cảm thấy bản quan đang nói mê sảng, cảm thấy ba cách giờ là thiên phương giả đàm. Hắn khép cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong mang theo một loại bệ nghệ chúng sinh, xem anh hùng thiên hạ như cỏ rác vô thượng tự tin. Trên đời này tổng có một số việc là vượt qua các ngươi tưởng tượng, mà bản quan vừa lúc liền ưa thích làm những này vượt qua các ngươi tưởng tượng sự tình. Hắn không tiếp tục để ý những cái kia đã sớm bị hắn chấn trụ khí thế quan viên, bởi vì xoay người đối với trên long ỷ hoàng đế Nhậm Thiên Định không người vai chào. Bệ hạ, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thần khẩn cầu bệ hạ tự mình leo lên chiếc này truy phong theo thần cùng nhau tự thể nghiệm một phen như thế nào? Nhanh như điện chớp. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Điên rồi, hắn điên thật rồi. Hắn lại dám mời bệ hạ đi cưới hắn cái kia bắt nguồn không rõ sắt thép quái vật. Vạn nhất nửa đường xảy ra điều gì sai lầm, đập lấy đụng long thể, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn ngập trời. Không thể, tuyệt đối không thể. Lại bộ thượng thư Vương Khuê cùng một đám lao luyện thành thục thần tử, cơ hồ là thứ nhất thời gian liền quỳ xuống, khàn cả giọng khuyên can nói, bệ hạ, long thể và kim, há có thể khinh động? Vật này chưa hề kinh nghiệm chứng, trong đó hung hiểm, khó mà đoán trước. Mời bệ hạ nghĩ lại a. Chính Khôn càng là trong lòng vui mừng như điên, hắn liệu định hoàng đế tuyệt không dám mạo hiểm này phong hiểm, lập tức nhảy ra, chỉ lỗ mũi của Lâm Trần mắng to, Lâm Trần, ngươi thật là lớn gan chó, dám mê hoặc bệ hạ đi cưới ngươi cái loại này yêu vật, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Không phải là muốn đối bệ hạ mưu đồ làm loạn sao? Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, trên Long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh, tại kinh nghiệm lúc đầu sau khi khiếp sợ, trong mắt chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có ánh sáng nóng bỏng mang, là hiếu kỳ, là hưng phấn, là thân làm đế vương đối không biết lĩnh vực nguyên thủy nhất chinh phục dụng. Hắn nhìn xem dưới đài cái kia vĩnh viễn có thể mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ người trẻ tuổi, nhìn xem chiếc kia tràn đầy thần bí mỹ cảm xe ngựa màu đen, đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy đế vương phong khoáng cùng khí phách. Hắn đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, hất lên tay áo có hình rồng, cất cao giọng nói, chúng khanh ra, không cần nhiều lời, Lâm Ái Khanh chính là ta đại phụng chi kỳ lân, giường cột nước nhà, hắn đã dám mời, chấm há lại sẽ không dám ngồi. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua Trịnh Khôn bọn người, thanh âm biến uy nghiêm mà băng lãnh. Chấm tin tưởng Lâm Ái Khanh, hôm nay chấm liền muốn tận mắt nhìn một chút, hắn Lâm Trần đến tột cùng có thể cho chấm, cho cái này đại phụng lại sáng tạo ra một cái như thế nào kinh thiên động địa kỳ tích. Dứt lời, hắn lại thật không để ý tất cả mọi người khuyên can, sải bước đi xuống đài cao. Vậy hạ nghĩ lại a. Một đám lao thần kêu rên một mảnh. Trịnh Khôn càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới hoàng đế thế mà lại điên theo với Lâm Trần. Lâm Trần đối với Nhậm Thiên Đỉnh thật sâu vai chào, bệ hạ thánh minh. Lập tức hắn quay đầu đối thái tử Nhâm Trạch Bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhâm Trạch Bằng lập tức ngầm hiểu, hắn đi đến trước sân khấu, cao giọng tuyên bố, phụ hoàng có chỉ, hôm nay truy phong làm thử, đặc biệt trong kinh chư vị đồng liêu cùng thương nhân bách tính đại biểu cùng nhau thể nghiệm. Trong tay hắn cầm một phần sớm đã mô phỏng tốt danh sách, bắt đầu điểm danh. Phúc Mãn lâu trưởng quỹ Lý Phúc, tứ hải thương hội Đông Gia Tiền Tứ Hải, hộ bộ thị lang Trương Đại Nhân, bị gọi đến tên người đều là sương sở, có ngạc nhiên, có sợ hãi, nhưng ở dưới chân thiên tử ai cũng không dám làm trái. Rất nhanh, ngoại trừ Lâm Trần cùng hoàng đế cưỡi chiếc kia chủ ngoài xe, đằng sau lại lái tới ba chiếc giống nhau như lúc truy phong xe ngựa. Bọn chúng lấy một loại kỳ lạ móc xích kết cấu nối liền cùng một chỗ, tạo thành một hàng cỡ nhỏ xe lửa. Tại thái tử cùng Chu Năng an bài xuống, những cái kia được tuyển chọn quán rượu trưởng quỹ, đại thương nhân, bộ phận nắm trung lập thái độ thần tử, cùng mấy tên may mắn bách tính đại biểu, đều bán tín bán nghi lại lòng tràn đầy kích động, leo lên phía sau ba khoang xe. Lâm Trần thì tự thân vì hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh, mở ra chủ toa xe cửa xe. Chương 938, Lâm Trần, chiếc xe ngựa này vì sao có thể vững vàng như vậy? Hẳn là có yêu pháp. Chương 938, Lâm Trần, chiếc xe ngựa này vì sao có thể vững vàng như vậy? Hẳn là có yêu pháp. Bệ hạ, mời. Làm Nhậm Thiên Đỉnh xoay người ngồi vào toa xe một phút này, hắn liền lần nữa bị chấn kinh. Toa xe nội bộ, xa so với bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn được nhiều. Mặt đất phủ lên dày đặc mềm mại ba tư thảm, chỗ ngồi càng là hai hàng bao vây lấy lông nhung thiên nga lớn sofa lớn, ngồi xuống, cả người đều dường như lâm vào đám mây, thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Toa xe bên trong không có chút nào mùi vị khác thường, ngược lại thông qua mấy cái tinh xảo miệng thông gió, truyền đến trận trận tươi mát hương hoa. Trước mặt bàn bên trên, thậm chí còn bức vàng trưng bày một bộ tinh xảo đồ uống trà. Thái tử Nhâm Trạch Bằng cũng theo sát lấy đi vào ngồi, hắn nhìn xem sư phụ của mình cái tác, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. cái này, vùng xe này nội bộ không tệ a. Nhậm Thiên Đỉnh từ đáy lòng tán thán nói. Lâm Trần mỉm cười, chờ cửa xe quan bế, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, bệ hạ, chó hay, vừa mới bắt đầu. Hắn đối với toa xe trước bộ một cái lỗ nhỏ, hạ đặt chỉ lệnh. Xuất phát. Là. Phu xe đáp lại, rõ ràng truyền bảo. Sau một khắc. Giá. Một tiếng thanh thúy roi vang. Bốn con sớm đã vận sức chờ phát động, thần tuấn phi phàm đặc chủng chiến mã, đột nhiên phát lực. Vâng. Bánh xe chuyển động. Trên quảng trường mấy vạn người nhìn soi mói, cái này nhóm màu đen sắt thép trường long, trong nháy mắt liền hoàn thành khởi động. Bách quan cùng dân chúng chỉ thấy được kia hàng quái dị xe ngựa tại chạy bên trên đầu kia thẳng tắp bằng phẳng đường xi măng sau, tốc độ bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy cực kỳ khủng bố trạng thái, điên cuồng tiêu thăng. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, nó liền đã xông ra mấy chục trượng xa. Nhanh, mau cùng bên trên, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, từ mấy trăm tên ngự lâm quân cùng bạch hổ doanh tinh nhuệ tạo thành hộ vệ đội kỵ binh, đội vàng rụt ngựa điên cuồng đuổi theo. Bọn hắn dưới hông đều là ngàn dặm mới tìm được một bảo mã lương câu. Bọn hắn tự thân kỹ thuật càng là có 102 tám quân. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền kinh hãi gần chết phát hiện, bọn hắn chỉ có thể khó khăn lắm có thể đuổi kịp. Bọn hắn nhất định phải đem ngựa tốc độ tăng lên tới ngày bình thường xông pha chiến đấu lúc cực hạn, khả năng miễn cưỡng cùng chiếc xe ngựa kia tốc độ bảo trì sánh vai cùng. Trên quảng trường tất cả mọi người thấy choáng. Thiên, trời ạ, các ngươi nhìn thấy sao? Kia, xe ngựa kia tốc độ, vậy mà cùng một mình kỵ binh công kích tốc độ không khác chút nào. Cái này sao có thể? Xe kia bên trên còn lôi kéo nặng như vậy toa xe, ngồi nhiều người như vậy a? Cái này không hợp với lẽ thường a. Trịnh Khôn hiện ra nụ cười trên mặt, sớm đã hoàn toàn ngưng kết. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo nhanh chóng đi màu đen huyễn ảnh, trên trán, trong bất chi bất giác, đã là mồ hôi lạnh dày đặc. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường, giống như rắn độc, điên cuồng cắn xe lấy trái tim của hắn. Vương Khuê chờ một đám nguyên bản còn lo lắng đại thần, giờ phút này cũng là nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, dường như hóa đá đồng dạng. Bọn hắn nhìn xem những cái kia liều mạng khả năng đuổi theo hộ vệ kỵ binh, nhìn lại một chút chiếc kia còn có dư lực xe ngựa màu đen, một cái phá vỡ bọn hắn nhận biết suy nghĩ, không bị khống chế xông ra. Chẳng lẽ cái kia hoang đường tới cực điểm bà canh giờ thật có khả năng thực hiện? Cùng lúc đó, Truy Phong hảo chủ toa xe bên trong lại là một phen khác cảnh tượng, cùng ngoại giới trong tưởng tượng kịch liệt sốc này, người ngã ngựa đổ hoàn toàn khác biệt. Toa xe bên trong vững như đất bằng, Nhậm Thiên Đỉnh ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên ghế salon, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng ngoài cửa sổ xe cảnh vật đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng hướng sau rút lui. Loại kia thị giác bên trên lực trùng kích đủ để cho bất luận kẻ nào đều tim đập rộn lên, nhưng là thân thể của hắn lại không có cảm nhận được một tơ một hào sốc này. Bàn bên trên ly kia vừa mới pha tốt trà nóng, nước trà mặt nước liền một kia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Nhậm Thiên Đỉnh có chút kinh dị, hắn cưỡi qua thiên hạ ở giữa xa hoa nhất nhất bình ổn long liễn, có thể cho dù là từ 32 người dơ lên long liễn đang đi lại thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có rất nhỏ lắc lư, nhưng trước mắt này trước đang lấy tuấn mã tốc độ báo táp xe ngựa bình ổn trình độ, vậy mà siêu việt long liễn gấp trăm lần. Lâm Trần, chiếc xe ngựa này vì sao có thể vững vàng như vậy? Hẳn là có yêu pháp. Lâm Trần nhìn xem hoàng đế như là thấy được thần tích giống như biểu lộ, mỉm cười bắt đầu giải thích. Vậy hạ, đây cũng không phải là yêu pháp, bởi vì khoa học sở dĩ có thể vững vàng như vậy đều bởi vì chiếc xe ngựa này phân phối trang bị một bộ từ thần tự mình thiết kế, tên là độc lập treo giảm sóc hệ thống. Giảm sóc treo. Nhậm Thiên Đỉnh như là nghe thiên thư đồng dạng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đây cũng là hắn chi thức điểm mù bên trong toàn bộ từ mới hợp thành. Lâm Trần cười cười, dùng nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích nói, vậy hạ có thể hiểu như vậy. Chúng ta truyền thống làm bằng gỗ xe ngựa, xe của nó toa là cứng rắn trực tiếp gác ở trục xe phía trên, cho nên mặt đất bất kỳ một chút sóc này đều sẽ không giữ lại chút nào, 100% đưa cho tới trong xe, đưa cho tới cưỡi người trên nông. Mà thần bộ này độc lập treo hệ thống thì là tại toa xe cùng trục xe ở giữa gia nhập một bộ giảm sóc trang bị. Bộ thiết bị này chủ yếu từ hai loại hạch tâm bộ kiện tạo thành. Lâm Trần theo dưới chỗ ngồi một cái hốc tối bên trong lấy ra hai cái mô hình, một cái là hình dạng xoắn ốc tràn đầy tính bền dẻo lò xo, một cái khác thì là một cái cỡ nhỏ piston dầu vạc. Thứ nhất tên là giảm sóc lò xo, tác dụng của nó tựa như là cho xe ngựa lắp đặt bốn đầu đầy co giãn chân. Làm bánh xe gặp phải sóc này lúc, nó sẽ thông qua tự thân áp xúc cùng đàn hồi, đem cỗ này lực trùng kích hấp thu hết 7-8/10. Thứ hai tên là giảm dần khí, tác dụng của nó là phòng ngừa lò xo đang hấp thu xung kích sau sinh ra không dứt qua lại lắc lư. Nó có thể khiến cho lò xo tại đàn hồi một lần về sau lập tức khôi phục bình ổn. Một bộ này lò xo thêm giảm dần khí tổ hợp liền tạo thành chúng ta chiếc xe ngựa này không khí treo trang bị. Chính là bởi vì có nó, trên mặt đất 99% sóc này đều bị triệt để loại bỏ rơi mất, đưa cho tới trong xe tự nhiên liền chỉ còn lại bình ổn. Một phen giải thích, Nhậm Thiên Đỉnh cùng thái tử nghe hiểu, đây không phải yêu pháp, mà là một loại bọn hắn chưa từng nghe thấy, nhưng lại chân thực tồn tại, cao thâm hơn truy nguyên chí lý. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem Lâm Trần, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có chấn kinh, có thưởng thức, thậm chí còn có một tia cảm khái. Mỗi một lần khi nó coi là đã thấy Lâm Trần cực hắn lúc, hắn luôn có thể theo một cái người hoàn toàn không tưởng tượng được địa phương móc ra một cái đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới đồ vật đến. Quỷ tài, không, thần tiên. Lâm Ái Khanh, ngươi thật là thần tiên cũng. Giờ phút này ở hậu phương tam tiết trong xe, một trận giống nhau phá vỡ nhận biết phong bạo cũng ngay tại mỗi một người hành khách trong lòng điên cuồng trình diễn. Chương 939, bệ hạ đường nội, đợi đến Tân Châu, liền cũng biết chương 939, bệ hạ đường nội, đợi đến Tân Châu, liền cũng biết lão thiên gia của ta. Mau nhìn ngoài cửa sổ, cây kia cái cổ siêu vẹo cây, ta nhận ra. Ngày bình thường ta ngồi xe ngựa, theo cửa thành xuất phát, ít nhất phải gần nửa canh giờ khả năng nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ bất quá thời gian một cái nháy mắt ta. Một gã thường xuyên đi tới đi lui tại kinh Tân Lưỡng địa vải vóc thương nhân, cả người cơ hồ đều dán tại khối kia to lớn mà sáng tỏ cửa kính xe bên trên, thanh âm của hắn bởi vì cực độ kích động mà sắc nhọn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nào chỉ là nhanh. Bên cạnh hắn, trong kinh nhất đại tiểu lâu Phúc Mãn lâu Lý trưởng quỹ, thì là vẻ mặt say mê tựa ở mềm mại ghế sofa trên ghế ngồi, hắn bưng lên trên bàn một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trên mặt lộ ra cực hạn hưởng thụ biểu lộ. Chư vị, các ngươi cảm nhận được sao? Ổn. Quá vững vàng. Ta cái này chén trà, theo chuyến xuất phát đến bây giờ, giọt nước chưa vậy. Thế này sao lại là ngồi xe? Đây quả thực so ngồi ta nhà mình hậu hoa viên cái đình bên trong, còn muốn ăn nhàn. Hán, lập tức đưa tới tất cả mọi người của mình. Không sai không sai. Lý trưởng Vi nói đúng. Nhớ ngày đó, ta đi đường này, ngồi là tốt nhất xe ngựa, mời chính là tốt nhất sa phu, có thể ngày kế, vẫn là đỉnh đến ta một đám xương già đều nhanh tan thành từng mảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta cảm giác còn có thể lại ngồi lên 3 ngày 3 đêm. Một vị tuổi quá một giáp lao giả, vuốt eo của mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Bọn hắn những người này, không phú thì quý, dạng gì xe ngựa không có ngồi qua. Nhưng bọn hắn đời này, cũng chưa từng thể nghiệm qua như thế như mộng ảo lữ trình. Tốc độ là nhanh như điện chớp, thể nghiệm nhưng lại là an ổn như núi, thoải mái dễ chịu tới để cho người ta buồn ngủ. Hai loại hoàn toàn tương phản, vốn không nên đồng thời tồn tại cực hạn thể nghiệm, lại bị chiếc này tên là Truy Phong thần bí xe ngựa, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Thần vật, đây là thần vật a. Uy Quốc Công, thật là thần nhân vậy. Như thế tạo vật, không phải người đủ khả năng. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, toa xe bên trong các thương nhân, trong mắt bắt đầu bắn ra một loại tên là tinh quang hỏa diễm. Bọn hắn là thương nhân. Bọn hắn đối sự vật cách nhìn, vĩnh viễn so với người bình thường, càng thêm nhạy cảm, càng thêm trực chỉ hệ tâm. Nhanh, cố nhiên là tốt. Ổn, cũng cố nhiên là rượu. Tứ Hải Thương hội Đông gia tiền Tứ Hải, đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra tính toán quan mang, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh vật, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, thật là chư vị. Các ngươi có nghĩ tới không? Cái loại này thần tốc, ý vị như thế nào sao? Hắn một câu, làm cho cả toa xe trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hô hấp đều biến thô trọng. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa. Thời gian. Mang ý nghĩa, trước kia cần một ngày một đêm khả năng đi đến tương lộ, hiện tại, khả năng chỉ cần một buổi sáng. Mang ý nghĩa, trước kia cần 10 ngày nửa tháng khả năng hoàn thành Nam Bắc hàng hóa chuyển vận, hiện tại, thời gian có thể bị áp suất một nửa, thậm chí nhiều hơn. Mà thời gian, đối với thương nhân mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa. Hoàng Kim. Mang ý nghĩa đến mãi không hết, trắng bóng bạc. Ông trời của ta một gã tơ lụa thương nhân, giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt lấy, nếu là ta tơ lụa, có thể so sánh người khác sớm 10 ngày vận đến Giang Nam. Kia, giá cả kia hắn không dám nghĩ tới. Lợi nhuận kia, đủ để cho hắn điên cuồng. Một cái mắt, toa xe bên trong tất cả thương nhân, tất cả đều hai mắt đỏ bừng, hô hấp run rẩy, bọn hắn nhìn xem chiếc xe ngựa này ánh mắt, không còn là sợ hãi thán phục, bởi vì tham lam, là thấy được tuyệt thế bảo tàng của nhiệt. Nếu như nói, chiếc này ngựa Truy Phong hảo, là thần vật. Như vậy, gánh chịu lấy chiếc này thần vật, đầu kia bằng phẳng thẳng tắp đến như là cây thước bẽ ra tới xi măng quan đạo, chính là một đầu thông hướng núi vàng núi bạc, thông thiên đại đạo. Kinh sư Đông Môn bên ngoài, Trịnh Khôn sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Bên cạnh hắn những cái kia đồng liêu, sớm đã là lặng ngắt như tờ, nguyên một đám mặt như màu đất, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng lung lay. Trên quảng trường bầu không khí, sớm đã theo lúc đầu mỉa mai chế giễu, chuyển biến thành giờ phút này tĩnh mịch cùng nghiêm trọng. Hừ thật lâu, Trịnh Khôn mới từ trong hàm răng gạt ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, bắt đầu bản thân an ủi. Nhanh lại như thế nào? Hắn thấp giọng tự đủ, cũng giống là tại đối bên người đồng liêu đọc biên, hôm nay đánh cược, là đầu này quan đạo như thế nào lợi nhuận? Không phải so với ai khác xe ngựa chạy nhanh. Không sai. Bên cạnh hắn một gã ngự sử, lập tức tìm tới chủ tâm cốt, vội vàng phụ hòa nói, hắn Lâm Trần coi như đưa xe ngựa thổi thượng tiên, có thể chỉ cần đường này, thu không trở về tiền vốn, vậy hắn chính là thua. Khi quân vong thượng, tội thêm một bậc. Đối. Chúng ta đánh cược là lợi nhuận. Là kia 80 vạn lượng trắng bóng bạc. Trịnh Cô Tâm, thoáng an định một chút. Đúng vậy, A Hạch Tâm là lợi nhuận, ngươi xe ngựa chạy lại nhanh, cùng ta con đường này lợi nhuận, lại có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Trịnh Khôn cài eo, lại lần nữa đứng thẳng lên một chút. Hắn nhìn xem phương xa, ánh mắt một lần nữa biến đoán độc mà băng lãnh. Lâm Trần, ngươi liền tiếp tục chơi ngươi những này loại người trò xiết a. Truy Phong hảo chủ tòa xe bên trong. Nhậm Thiên Đỉnh tại kinh nghiệm rung động ban đầu về sau, nỗi lòng cũng dần dần bình phục xuống tới. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc, cảm thụ được dưới thân bình ổn như lúc ban đầu thoải mái dễ chịu, vị này đại phụng đế vương, lần thứ nhất, đối cương vực hai chữ, có một loại hoàn toàn mới cảm thụ chưa bao giờ từng có. Trước kia, tại hắn khái niệm bên trong, từ kinh sư đến Tân Châu là một đoạn dài dằng dặc, tràn đầy sóc nảy cùng vất vả lữ trình. Nhưng bây giờ, đoạn này khoảng cách dường như bị vô hạn kéo gần lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đại phụ mỗi một đầu đại lộ đều trải lên loại nước này đường đất, nếu như loại này tên là truy phong xe ngựa có thể phổ cập ra, như vậy từ Kinh Sư đến Bắc Cảnh, từ Đông Hải đến Tây Thủy, toàn bộ Đại Phụng bát ngát cương vực sẽ bị từng đầu hiệu suất cao, nhanh chóng mạch máu chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Đến lúc đó, chính lệnh truyền đạt, quân đội điều động, vật liệu vận chuyển, công hiệu suất đem sẽ tăng lên tới một cái kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Cái này, đây cũng không phải là lợi nhuận không lợi nhuận vấn đề, đây là một cọc đủ để cải biến quốc vận, đặt vững vạn thế cơ nghiệp, thiên thu sự nghiệp to lớn. Nghĩ tới đây, Nhậm Thiên Đỉnh nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt biến đến vô cùng nhu hòa cùng thưởng thức. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái: Lâm Ái Khanh, chuyện cho tới bây giờ, chấm cảm thấy đầu này quan đạo lợi nhuận hay không, đã cũng không trọng yếu. Tại chấm xem ra, nó có thể đem Kinh Sư cùng Tân Châu cao như thế chỗ hiệu quả nối liền cùng một chỗ, cái này bản thân liền là một cọc thiên đại công lao. Chiến lược ý nghĩa, xa không phải tiền tài có thể cân nhắc. Hắn vô vai Lâm Trần một cái, thấm thía nói rằng: Cho nên, ngươi đừng có bất kỳ áp lực. Cùng Trịnh Khôn đánh cược, bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Cho dù thua, chấm cũng vì ngươi nhớ một đại công. Nhưng mà, Lâm Trần nghe xong, lại là mỉm cười. Bệ hạ thánh tâm nhân hậu, thần vô cùng cảm kích. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, thần đã thiết hạ đánh cược, liền từ chưa nghĩ tới thất bại. Về phần như thế nào lợi nhuận, bệ hạ đừng nội, đợi đến Tân Châu, ngài cùng tất cả mọi người liền cũng biết. Chương 940, bản quan xưng là cao tốc phí. Chương 940, bản quan xưng là cao tốc phí. Tân Châu bến tàu. Tân Châu chi phủ Lưu Văn Bác sớm đã mang theo Tân Châu tất cả lớn tiểu quan viên cùng nghe hỏi chạy tới thương cổ cự phú, cùng kính buổi tiếp đã lâu. Bọn hắn nguyên một đám rối cổ, hướng phía Kinh Sư phương hướng trông mòn con mắt. Đại nhân, cái này đều nhanh giờ mùi, Kinh Sư các quý nhân thế nào vẫn chưa tới a? Một gã quan viên xoa xoa mồ hôi chán, có chút lo lắng hỏi. Lưu Văn Bắc nhìn thoáng qua trên trời ngày, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Dựa theo uy quốc công hôm qua phái người khoái mã đưa tới theo như trong thư, đội xe vào khoảng giờ thìn theo Kinh Sư xuất phát, dự tính giờ mùi liền có thể đến. Nhưng bây giờ mắt thấy cũng nhanh một tới, trên quan đạo nhưng như cũng là dốc tuyết, liền bị ảnh tử đều không có. Chẳng lẽ lại là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mọi người ở đây chờ đến nóng lòng khí nóng này, nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tới. Tháp quan sát bên trên, một gã mắt sắc binh sĩ đột nhiên phát ra khản cả giọng hò hét. Đám người mừng rỡ, đội vàng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa đầu kia thẳng tắp xi măng cuối đường, một cái điểm đen nho nhỏ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc biến lớn. Đây không phải là một chiếc xe, bởi vì một hàng từ màu đen sắt thép tạo thành, dưới ánh mặt trời lóe ra sừng sững hàn quang, như là lục địa như du long đội xe. Tốc độ của nó quá nhanh. Suy, nương theo lấy một hồi rất nhỏ mà kỳ lạ tiếng ma sát, cái này nhóm sắt thép du long, vương vàng, tinh chuẩn, dừng ở trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra. Lâm Trần, Nhậm Thiên Đỉnh, Thái tử bọn người, thần thái sáng láng, khí định thần nhàn từ trên xe đi xuống. Ngay sau đó, đằng sau trong xe quan viên, thương nhân cùng bách tính, cũng nhao nhao xuống xe. Bọn hắn nguyên một đám hồng quang đầy mặt, thần tình kích động, miệng bên trong còn đang không ngừng mà cùng tán thưởng, dường như còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia mộng miễn giống như lữ trình bên trong, vẫn chưa thỏa mãn. Cung nên bệ hạ, cung nên quốc công gia. Lưu Văn Bắc cuối cùng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo Tân Châu quan viên quỳ xuống đất nên đón. Bình thân a. Nhậm Thiên Đỉnh tâm tình vô cùng tốt, vung tay lên. Một gã tùy hành hộ bộ quan viên giờ phút này còn có chút đứng không vững, hắn lung lay đầu, cảm giác mọi thứ đều giống như là đang nằm mơ. Hắn vô ý thức giữ chặt bên người một tên Tân Châu thương nhân, mở miệng hỏi: Vị huynh đài này, xin hỏi hiện tại là khi nào thần? Kia Tân Châu thương nhân bị hắn hỏi được sững sờ, ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, cung kính hồi đáp: Hồi bẩm đại nhân, hiện tại là giờ mùi ba khắc. Cái gì? Kia hộ bộ quan viên nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh hắn những cái kia theo Kinh Sư cùng đi quan viên, thương nhân, bách tính, nghe được thời gian này, cũng tất cả đều là toàn thân rung động, trên mặt lộ ra sống giống như gặp quỷ biểu lộ. Giờ mùi ba khắc. Chúng ta là thần thì mà xuất phát, tới giờ mùi ba khắc, đích thật là ba canh giờ. Lâm đại nhân nói là thật. Mặc dù trên xe, bọn hắn đã cảm nhận được cực hạn tốc độ. Nhưng là, làm thời gian này được chứng thực một phút này, vẫn là để bọn hắn tê cả da đầu. Lâm Trần nhìn xem đám người kia như là hóa đá đồng dạng biểu lộ, lúc này mới mở miệng giải thích: Chư vị, không cần kinh ngạc. Truy Phong Hào xe ngựa, bản thân thiết kế, trọng lượng là muốn nhỏ hơn lúc đầu làm bằng gỗ xe ngựa, cái này có thể để nó vận tốc đạt tới bình thường xe ngựa gấp 3 trở lên. Lại thêm, chúng ta dưới chân đầu này đường xi măng, bằng thẳng, kiên cố, đem lộ diện lực cản hạ xuống thấp nhất. Một chiếc càng nhanh xe ngựa, trọng lượng so với ban đầu nhẹ, chạy ở một đầu tốt hơn trên đường. Tự nhiên, tốc độ cũng liền nhanh hơn. Chính là đơn giản như vậy. Đơn giản. Hai chữ này rơi ở chung quanh những cái kia đã bị chấn động tới linh hồn xuất khiếu quan viên, thương nhân cùng bách tính trong hai, cũng giống như tại cửu thiên thần lôi. Đem một ngày một đêm lộ trình rút ngắn tới 3 canh giờ. Đem sóc này không chịu nổi đường đi, biến thành như giẫm trên đất bằng hưởng thụ. Cấp thần tích này, tại trong miệng hắn, cũng chỉ là đơn giản hai chữ. Giờ phút này, mọi người thấy cái kia áo trắng như tuyết thanh niên quốc công, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, chúng ta cùng uy quốc công, căn bản cũng không phải là sống ở cùng người của một thế giới. Lâm Trần không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn ánh mắt chậm rãi quét qua đám người bên trong những cái kia bởi vì kích động cùng rung động, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ các thương nhân. Những người này là toàn bộ đại phụng đối lợi ích hai chữ, cứu rắc nhất là nhạy cảm một đám người. Hắn biết, thời cơ đã thành thủ. Chư vị đều là ta đại phụng giới mậu dịch nhân tài kết xuất, là vào Nam ra Bắc, tầm mắt rộng nhất người. Lâm Trần thanh âm mang theo một tia vừa đúng dẫn đạo tính, con đường này tốc độ, các ngươi đã đích thân thể nghiệm qua. Nó đối việc buôn bán của các ngươi, đến tột cùng ý vị như thế nào, chắc hẳn bản quan không cần nhiều lời a. Lời vừa nói ra, những thương nhân kia nhóm, hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên. Ý vị như thế nào? Cái này còn phải nói sao? Mang ý nghĩa, hàng hóa của bọn hắn có thể so đối thủ cạnh tranh nhanh lên gấp 10 tốc độ, chiếm trước thị trường. Mang ý nghĩa, bọn hắn nguyên vốn cần đọng lại 1 tháng tồn kho, hiện tại 3 ngày liền có thể quay vòng một lần. Mang ý nghĩa, một chút trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính yêu cầu cực cao chuyện làm ăn, hiện tại sẽ thành khả năng. Bản quan đã vì đầu này hoàn toàn mới con đạo, định ra một cái tên mới. Lâm Trần thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy, nó gọi là đường cao tốc. Từ nay về sau, Kinh Tân ở giữa vốn có cũ con đạo, vẫn như cũ có thể miễn phí thông hành. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, muốn đi lên đầu này đường cao tốc hưởng thụ nó mang đến tất cả tiện lợi cùng kỳ ngộ, như vậy liền cần thanh toán tương ứng phí tổn. Bản quan xưng là cao tốc phí. Ngắn ngủi yên lặng về sau, ta bằng lòng. Tứ Hải Thương Hội Đông ra tiền Tứ Hải cơ hồ là nhảy dựng lên, cái kia mặt phì nộn bên trên bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, gân cổ lên, dùng hết khí lực toàn thân, cái thứ nhất điên cuồng mà giống lên. Đừng nói cao tốc phí hết, liền xem như cao tốc kim, ta tiền Tứ Hải cũng ra, quốc công ra, con đường này ta Tứ Hải Thương Hội bao hết. Hắn một tiếng này dường như đốt lên thùng thuốc nổ, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, tiền mập mạp, ngươi nghĩ hay lắm. Phúc Mãn Lâu Lý trưởng quỹ gấp đến độ liền ngày thường nho nhã cũng không cần, trực tiếp phát nổ nói tụng, quốc công ra, ta Phúc Mãn Lâu bằng lòng ra gấp đôi giá tiền, câu ngài cần phải để cho ta lên đường. Còn có ta Giang Nam Tơ Lụa Trang, ta Phương Bắc Dược Liệu đi, quốc công ra, nhìn xem ta bằng lòng đem ta hàng năm lợi nhuận một thành đều xem như cao tốc bỏ phí giao nộp. Toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt mất khống chế. Trước một khắc còn tại kinh sư Đông Môn bên ngoài đối quan đạo lợi nhuận khịt mũi coi thường những người kia, nếu là nhìn thấy trước mắt một màn này, sợ rằng sẽ cả kinh đem trong mắt của mình đều móc đi ra. Chỉ thấy đại phục đứng đầu nhất một đám thương nhân, giờ phút này giống như là một đám tại chợ bán thức ăn bên trong miệng ai món ăn bắt phụ, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, vây tay khản cả giọng tranh đoạt lấy một cái tiêu tiền tư cách. Chương 941, từ bản cung mới nhất nghiên cứu ra gia vị bột ngọt. Chương 941, từ bản cung mới nhất nghiên cứu ra gia vị bột ngọt. Bọn hắn không phải người ngu, trong lòng bọn họ đều có một bản vô cùng rõ ràng sổ sách. Điểm này cao tốc phí cùng kia tiết kiệm được hải lượng thời gian chi phí cùng kia đủ để đoạt chiếm tiên cơ lớn đại thương nghiệp lợi ích so sánh, đáng là gì? Quả thực là chín châu mất sợi lông. Thế này sao lại là dùng tiền? Đây rõ ràng là nhặt tiền, là quốc công gia cho bọn họ chỉ một đầu thông thiên hoàng kim đại đạo a. Lâm Trần hai tay lăng không ấn xuống, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn mỉm cười, ánh mắt lại chuyển hướng những cái kia tùy hành mà đến, có chút không biết làm sao phổ thông bách tính đại biểu. Chư vị lương thân, bản quan biết, các ngươi có lẽ không có đại tông hàng hóa cần vận chuyển, nhưng các ngươi cũng có đi thân thăm bạn, hoặc là vào kinh làm việc cần. Thanh âm của hắn biến ôn hòa mà thân thiết. Bản quan cùng triều đình thương nghị, đã quyết định chủ hoạch kiến lập chuyên môn đi tới đi lui tại Kinh Tân ở giữa công cộng xe ngựa. Loại ngựa này xe, một lần nói ít có thể cưỡi 20 người. Nó đem định thời gian xác định vị trí, theo kinh sư cùng Tần Châu lưỡng địa đối phát. Các ngươi chỉ cần tiêu tốn một khoản không tính đắt đỏ phí tổn, liền có thể hưởng thụ được cùng hôm nay đồng dạng thần tốc. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, khoản này phí tổn khẳng định lại so với đi đường thủy hoặc là cưỡi bình thường xe bò đắt hơn một chút, nhưng nó có thể vì các ngươi tiết kiệm hạ dòng giá thời gian một ngày. Các ngươi có bằng lòng hay không? Vừa dứt lời, một gã nhìn có chút thật thà nông dân hán tử liền lập tức lớn tiếng nói, bằng lòng. Đương nhiên bằng lòng a. Hắn đen nhánh trên mặt, tràn đầy chất phát kích động. Quốc công gia, ngài là không biết rõ. Ta vậy lão nương, trước đó vài ngày bệnh, ta đuổi xe bỏ đi Tân Châu cho nàng mời lại phu, qua lại trên đường liền chậm trễ 2 ngày, kém chút liền lầm đại sự. Nếu là sớm có ngài cái này thần tiên xe, ta đâu còn dùng chịu kia phần tội. Dùng nhiều mấy đồng tiền, đáng là gì? Mạng ngươi quan trọng a. Bên cạnh hắn một vị phụ nhân cũng liên tục gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta khuê nữ gả tại kinh sư, ngày bình thường muốn gặp một lần, trên đường liền phải vài ngày. Có xe này, ta chẳng phải là muốn lúc nào thời điểm đi, liền lúc nào thời điểm đi. Cái này so với làm cái gì đều tốt. Không sai. Đi thi học sinh, dị địa vợ chồng, đội vã báo tin người mang tin tức. Xe này, đối chúng ta người bình thường mà nói, tác dụng cũng lớn đâu. Đắt một chút, hẳn là. Tốc độ này, đáng cái giá này. Dân chúng ngôn ngữ, có lẽ không có các thương nhân như vậy tràn đầy hơi tiền bị. Nhưng, bọn hắn trình bày cùng một cái hạch tâm. Thời gian đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là bảo vật xa hoa. Mà Lâm Trần đường cao tốc cùng công cộng xe ngựa, bán, chính là thời gian. Nhìn trước mắt cái này, bất luận là thương nhân vẫn là bách tính, đều nhiệt tình tăng gọn, nô nước tấp nập ủng hộ cảnh tượng. Lâm Trần khoe miệng, lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Nhưng mà, cái này, còn không phải kết thúc. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, xa lộ cao tốc này giá trị, xa so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn lớn hơn nghìn lần vạn lần. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thái tử Nhâm Trạch Bằng, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Chư vị, an tĩnh một chút. Lâm Trần thanh âm, vang lên lần nữa. Ngoại trừ con đường này bản thân, bản quan, còn tại Tân Châu, vì mọi người đào móc một chút. Hoàn toàn mới thương nghiệp cơ hội. Những cơ hội này, nếu là thả trước kia, có lẽ giá trị có hạn. Nhưng bây giờ bởi vì có xa lộ cao tốc này, bọn chúng đem sửa đá thành vàng. Thái tử điện hạ, kế tiếp liền do ngươi đến vị chư bị giới thiệu a. Nhâm Trạch Bằng hít sâu một hơi, theo Lâm Trần sau lưng đi tới trước sân khấu. Hắn háng giọng một cái, lộ ra trầm ổn mà tự tin. Chư vị ái khanh, chư vị giới mậu dịch các bằng hữu, hôm nay bản cung phải hướng đại gia giới thiệu thứ một vật, là một loại từ bản cung mới nhất nghiên cứu ra. Gia vị, gia vị. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Chỉ thấy Nhâm Trạch Bằng theo người hầu trong tay tiếp nhận một cái tinh xảo sứ trắng bình nhỏ, hắn đem trong bình một chút bột màu trắng ngược ở lòng bàn tay, biểu hiện ra cho đám người. Vật này tên là bột ngọt. Tác dụng của nó chỉ có một cái kia chính là nhường đồ ăn biến càng tươi. Nó cách dùng như là muối ăn đồng dạng đơn giản, chỉ cần tại thức ăn ra nồi trước giải lên một chút, liền có thể tạo được hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, nhất là những tiểu lâu kia trưởng quỹ càng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bột ngọt, chưa nghe nói qua a, có thể khiến cho đồ ăn càng tươi. Trên đời này ngoại trừ cá, khuẩn nấm bên ngoài còn có đồ vật gì có thể chống rông tăng tươi? Thái tử điện hạ chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Cái này màu trắng bột phấn, nhìn cùng muối ăn cũng không có gì khác biệt a. Đối mặt đám người chất vấn, Nhâm Trạch Bằng lại là đã tính trước mỉm cười. Bạn cũng biết, nói mà không có bằng chứng. Người tới. Hắn ra lệnh một tiếng. Sớm đã ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng quán rượu hòa kế, lập tức bưng hai cái giống nhau như lúc to lớn canh trùng, đi tới. Chư vị mời nhìn. Nhâm Trạch Bằng chỉ vào kia hai món canh trùng, cất cao giọng nói, đây là hai phần, sử dụng hết toàn giống nhau gà, giống nhau phối liệu, giống nhau nước, giống nhau hỏa hầu, chế biến dòng dã ba canh giờ. Hầm canh gà. Nông đậm, bá đạo canh gà mùi thơm, trong nháy mắt tràn ngập ra, nhường tất cả người được người cũng nhịn không được miệng lưỡi nước miếng. Khác biệt duy nhất là Nhâm Trạch Bằng cầm lấy kia bình bột ngọt, ở trước mặt tất cả mọi người, đem một muỗng nhỏ bột màu trắng vung vào bên trong một cái canh chung bên trong, cũng nhẹ nhàng quấy. Cái này một phần, tăng thêm bột ngọt, mà một phần khác, không có. Ai ưu ai kém, chư vị thưởng thức liền biết. Chư vị trưởng quỹ, còn có chư vị đối mỹ thực có tâm đắc đại nhân, mời tiến lên đây, đánh giá một phen. Phúc Mãn Lâu Lý trưởng quỹ, nửa tin nửa ngờ cái thứ nhất đi tới. Hắn đầu tiên là dùng cái đĩa, múc một muỗng không có thêm bột ngọt nguyên vị canh gà. Nước canh nhập khẩu, thuần hậu, ngon. Thịt gà tinh hoa đã hoàn toàn dung nhập trong canh. Ân, tốt canh. Lý trưởng quý gật đầu một cái, lấy hắn con mắt chuyên nghiệp đến xem, chén canh này đã coi là thượng phẩm. Sau đó, hắn đổi một thanh sạch sẽ cái thìa, lại múc một muỗng tăng thêm bột ngọt canh gà. Hắn hứng hở, đem nước canh đưa vào trong miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý trưởng quý ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn cứng ở tại chỗ, không nhúc đích. Lý trưởng quý, ngài thế nào? Người bên cạnh giật nảy mình. Nhưng mà, Lý trưởng quý lại giống như là không có nghe được đồng dạng. Trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tươi môi của hắn há miệng run rẩy, phun ra một chữ. Hắn đột nhiên một phát bắt được bên người Tiền Tứ Hải cánh tay. "Nhanh, mau nếm thử." "Tiền mập mạp, ngươi mau nếm thử a." Tiền Tứ Hải cùng cái khác mấy cái thương nhân, quan viên, đội vàng cũng tới trước nhóm nháp. Ngay sau đó, liên tục không ngừng thanh âm liên thành một mảnh. Mỗi một cái hưởng qua chén kia tăng thêm bột ngọt canh gà người, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói, nguyên vị canh gà ngon là một đầu róc rách dòng suối nhỏ. Như vậy, gia nhập bột ngọt canh gà chính là một đạo ông dương đại hải. Chương 942, chúng thần cung nên bệ hạ hồi kinh. Chương 942, chúng thần cung nên bệ hạ hồi kinh. Vật này Lý trưởng quý âm thanh run rẩy, hắn nhìn xem thái tử trong tay Nhâm Trạch Bằng cái kia nhỏ bình sứ trắng, ánh mắt kia tựa như là thấy được ngọc tỷ truyền quốc đồng dạng. Điện hạ, vật này xin hỏi như thế nào bán? Nhâm Trạch Bằng mỉm cười lạnh nhạt nói, này bột ngọt chính là ta hoàng gia bí phương sản xuất công xưởng, tạm thời chỉ tại Tân Châu thiết lập một nhà. Chư vị như muốn mua sắm, có thể bằng quan phủ lộ dẫn tiến về Tân Châu vị công xưởng bằng hào mua sắm. Những thương nhân kia sững sờ, chỉ ở Tân Châu sản xuất. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, ai nắm giữ từ Tân Châu đến cả nước các nơi, nhanh nhất vận chuyển con đường, ai liền có thể tại trận này từ bột ngọt nhất lên ăn uống cách mạng bên trong, chiếm trước lớn nhất tiên cơ, kiếm lấy phong phú nhất lợi nhuận. Mà nhanh nhất vận chuyển con đường là cái gì? Là đường cao tốc, là truy phong hào xe ngựa. Một máy mắt, đầu kia đường xi măng, trong lòng bọn họ giá trị lại lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Nhưng mà, Nhâm Trạch Bằng mang cho bọn hắn rung động, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Bột ngọt chỉ là món ăn khai vị. Thái tử điện hạ thanh âm vang lên lần nữa. Kế tiếp, bản cung muốn vì mọi người giới thiệu thứ hai dạng bảo bối trong biển chân bảo. Hắn nhẹ nhàng phủi tay. Nơi xa, một chiếc trải qua đặc thù cải tạo truy phong hào xe ngựa chậm rãi lai tới. Hầu vệ nhóm theo trên xe khiêng xuống một cái to lớn vô cùng, tràn đầy nước biển trong suốt thủy tinh bể nước. Kia, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người đều bị kia cái cự đại bể nước hấp dẫn qua. Chỉ thấy tại thanh tịnh biển trong nước, mười mấy đầu toàn thân kim hoàng, vảy long lánh, thân dài gần hai thước lớn cá lớn đang ở trong đó, nhàn nhã, nhảy nhót tưng bừng, du động. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một đầu cá nheo lớn, cá mú bằng lớn. Trong đám người, một gã kiến thức rộng rãi kinh sư thương nhân phát ra khàn cả giọng thét lên, là sống cá mú bằng lớn. Cái này rít lên một tiếng, so vừa rồi thưởng thức được bột ngọt phản ứng còn muốn kịch liệt gấp 10. Bởi vì sống cá mú bằng lớn đối với kinh sư quyền quý giai tầng mà nói, cái kia chính là một cái truyền thuyết. Bởi vì khoảng cách xa xôi, vận chuyển không tiện, cá mú bằng lớn loại này rất khó sống sót hải ngư, căn bản không có khả năng còn sống vận đến kinh sư. Trên thị trường có thể nhìn thấy, tốt nhất cũng bất quá chỉ dùng khối băng ướp lạnh băng thực phẩm tươi sống sắc. có thể cho dù là băng tươi một đầu cũng đủ để bán đi giá trên trời, mà sống giá trị quả thực không thể đo lường. Chư vị mời nhìn, trước kia bởi vì khoảng cách, bởi vì là thời gian, giống cái loại này tươi sống chi vật khó mà được đưa đến ở ngoài ngàn dặm kinh sư bàn ăn. Nhưng là hiện tại, ba canh giờ theo Tân Châu bến tàu tới kinh sư hoàn thành, những này trong biển chất bảo liền có thể đến quán rượu bàn ăn. Giá trị của bọn nó so sánh băng tươi đâu chỉ gấp bội, mà cái này còn vẹn vẹn cá mú bằng lớn. Trừ cái đó ra, còn có Tân Châu tôm hè, sinh hảo, so biển đều có thể nhanh nhất mang đến kinh sư. Lời này vừa nói ra, những thương nhân kia hô hấp biến đến vô cùng thô trọng. Giờ này phút này, con đường này trong lòng bọn họ đã không còn là một đầu đơn giản con đường, đây là một đầu thần đường, là một đầu kim quang đại đạo. Đừng nói thu phí đấy, hiện tại liền xem như để bọn hắn táng ra bại sản, đem đổi lấy ở trên con đường này ưu tiên thông hành tư cách, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trạng bắt tối, anh tả dương đỏ quạt như máu. Kinh sư Đông Môn bên ngoài, kia phiến chứng kiến sáng sớm kỳ tích trên quảng trường, vẫn như cũng là người người nhộn nháo. Chính Khôn cùng hắn một đám mây cánh, như là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an đi qua đi lại. Theo buổi chiều bắt đầu, bọn hắn liền một mực thủ tại chỗ này, chờ đợi hoàng đế cùng Lâm Trần một đoàn người trở về. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, dây vò như là như giỏi trong xương, gặm nuốt lấy nội tâm của bọn hắn. Đại nhân, ngài nói, bọn hắn có thể hay không thật, ba canh giờ đã đến Tân Châu. Một gã tuổi trẻ ngự sử, thanh âm khô khốc, rốt cục nhịn không được phá vỡ cái này để nén trầm mặc. Nói hiệu nói vượng. Chính Khôn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lao, nghiêm nghị trách móc, ba canh giờ. Kia là thần tiên mới có thể làm được sự tình. Lâm Trần hắn có tài đứa gì? Ngoài miệng mặc dù nói chém đinh chặt sắt, nhưng nội tâm của hắn lại đã sớm bị sợ hãi cùng bất an chỗ lấp đầy. Chiếc kia màu đen truy phong hào xe ngựa, rời đi lúc kia giống như quỷ mị tốc độ, như là ác mộng đồng dạng, tại trong đầu hắn vung đi không được. Không sai. Một tên khác công bộ quan viên đội vàng phụ họa, vị Trịnh Khôn độc viên, thị lang đại nhân nói đúng. Xe ngựa chạy nhanh, bất quá là kỳ kỳ dâm xảo. Hôm nay đánh cược mấu chốt, ở chỗ lợi nhuận. Lợi nhuận, chư vị hiểu không? Hắn cất cao giọng, phản phất là đang thuyết phục người khác, lại giống là tại tê liệt chính mình. Kinh Tân Đường hao tổn của cái 80 vạn lượng. Hắn Lâm Trần coi như đưa xe ngựa thổi thượng tiền, số tiền kia cũng phải một văn thu hồi lại. Hắn dựa vào cái gì thu? Dựa vào điểm này phí qua đường. Quả thực là người si nói mộng. Nói đúng. Chính Khôn ánh mắt lần nữa khôi phục một tia ngoan lệ, coi như hắn xe ngựa kia thật nhanh đến mức tà môn, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể buộc khắp thiên hạ thương khách đều không phải đi cái kia đầu tu lệ phí đường không thành? Chỉ nếu không có ai đi, hắn con đường kia chính là một đầu hao phí 80 vạn lượng bạc tạo nên. Phế đường. Đến lúc đó, hắn Lâm Trần chính là khi quân vong thượng, hại nước hại dân tội nhân thiên cổ. Chúng ta sẽ làm thượng tấu bệ hạ, đem nó vạn kiếp bất phục. Hắn một phen nói đến rõ ràng, nói năng có khí phách. Trung quanh các đồng liêu cũng giống như bị rót vào một châm thuốc trợ tim, nhao nhao gật đầu nói phải, một lần nữa giấy lên đấu trí. Liên tại bọn hắn nghị luận ở mỹ lẫn nhau độc viên, dường như đã thấy Lâm Trần bị vặn ngã ngày đó lúc. Mau nhìn, trở về. Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía quan đạo cuối cùng nhìn lại, chỉ thấy ánh nắng chiều phía dưới, một hàng màu đen sắt thép trường long đang lấy một loại cùng sáng sớm rời đi lúc giống nhau mau lẹ, giống nhau rung động dáng vẻ, lặng yên không một tiếng động từ phương xa trên đường chân trời gào thét mà đến. Nhanh, vẫn như cũng là loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhanh. Trước một khắc vẫn chỉ là một cái mơ hồ điểm đen, trong nháy mắt liền đã mang bọc lấy một cỗ thế lôi đỉnh bạc quân, vọt tới Đông Môn quảng trường phụ cận. Suy, nương theo lấy kia âm thanh đặc biệt nhẹ vang lên, đội xe vững vàng dừng lại. Đám người Trịnh Khôn trái tim đột nhiên trầm xuống, bọn hắn vô ý thức nhìn thoáng qua sớm đã chuẩn bị xong bóng mặt trời cùng đồng hồ nước. Theo xuất phát về đến đào đi dừng lại ở Tân Châu thời gian, qua lại lộ trình cộng lại bất quá 6 canh giờ. Cửa xe mở ra, hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh long hành hổ bộ cái thứ nhất đi xuống. Trên mặt của hắn tràn đầy một loại trước nay chưa từng có, phát ra từ nội tâm hưng phấn cùng vui sướng, dường như trẻ 10 tuổi. Ngay sau đó, thái tử Lâm Trần cùng những cái kia tùy hành quan biên, thương nhân cùng bách tính cũng lần lượt xuống xe. Chính Khôn đội vàng mang theo bách quan tiến lên hành lễ, chúng thần cùng nên bệ hạ hồi kinh. Bình thân a. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm to mà tràn đầy lực xuyên đấu. Nhưng mà Chính Khôn bọn người vừa mới đứng người lên, liền bị một màn trước mắt cho hoàn toàn làm động. Chỉ thấy những cái kia tùy giá trở về thương nhân, nguyên một đám đều giống như tiêm máu gà đồng dạng, hồng quang đầy mặt, thần sắc phấn khởi tới cực điểm. Bọn hắn thậm chí đều không để ý tới đi để ý tới bên người quan viên, bởi vì top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nước miếng văng tung tóe kịch liệt thảo luận. Vương Minh, ngươi nghe ta một lời khuyên, ngày mai ngươi liền đem ngươi hỏa hoạn vận chuyển làm ăn toàn bộ chuyển tới xa lộ cao tốc này đi lên. Ta dám cam đoan, không gian nửa năm ngươi lợi nhuận ít ra lật một phen. Chương 943, không có miễn phí manh lưới, ngươi đầu kia phá lộ còn có ai sẽ đi? Chương 943, không có miễn phí manh lưới, ngươi đầu kia phá lộ còn có ai sẽ đi? Nào chỉ là lật một phen. Lý Trường Quý, ngươi kia phúc mãn lâu, nếu là có thể thứ nhất thời gian đem Tân Châu tươi sống cá mú vàng lớn mang lên bàn ăn, kia kinh thành quan lại quyền quý còn không phải đem ngươi cánh cửa đều cho đập phá. Còn có kia bột ngọt thần vật, quả thực là thần vật. Ta quyết định, ta về sau đều chỉ đi cao tốc, lập tức phái người đi Tân Châu, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Quốc công gia cử động lần này chính là lợi quốc lợi dân đại hảo sự, chúng ta thương nhân tuyệt đối ủng hộ, tuyệt đối duy trì. Tứ Hải Thương hội Tiền Tứ Hải, rắc cái kia bị được tiếng nói, đối với người chung quanh lớn tiếng tuyên cáo, không phải liền là một chút cao tốc phí sao? Tiền này, chúng ta trở ra cam tâm tình nguyện. Ta chỉ hy vọng, triều đình có thể mau chóng đem cái loại này thần đường, tu khắp ta đại phụng mỗi một cái góc. Đến lúc đó, đừng nói 80 vạn lượng, liền xem như 8 triệu lượng, 8000 vạn hai sửa đường tiền, chúng ta cũng bằng lòng góp tiền. Đối. Tiền Đông gia nói đúng. Tu. Nhất định phải vào chỗ chết tu. Tu đến nhà chúng ta cổng. Không sai. Thương hội của chúng ta người, khác không có, chính là có mấy cái tiền bẩn. Chỉ cần có thể để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta đem tiền đều lấy ra duy trì triều đình, thì thế nào? Các thương nhân của Nhật đã để cho Trịnh Khôn cảm thấy đầu váng mắt hoa, mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là những cái kia phổ thông bách tính phản ứng. Chỉ thấy những cái kia bách tính đại biểu, nguyên một đám cũng là kích động không thôi, đối với bên người vây xem nhà hàng xóm, khoa tay múa chân giảng thuật ban ngày kiến thức. Các ngươi là không có nhìn thấy a? Xe kia chạy so bay còn nhanh, ổn đến cùng nhà ta đầu giường đặt gần lò sưởi như thế. Triều đình nói, về sau sẽ có chuyên môn kéo ta dân chúng xe ngựa. Từ Kinh Sư đến Tân Châu, hơn 3 canh giờ liền đến. Về sau thăm người thần, nhìn lang chung, vậy coi như thuận tiện nhiều rồi. Đúng vậy a. Tuy nói muốn tiêu ít tiền, có thể tiền này, xài đáng giá. Tiêu đến thoải mái. Lão bà tử của ta cái thứ nhất duy trì. Những lời này, như cùng một cái vang rội cái tát, hung hăng tắt lên mặt của Trịnh Côn. Hán. Hoàn toàn động. Cái này. Đây là tình huống như thế nào? Đã nói xong không ai đi đâu. Đã nói xong tiếng oán than dậy đất đâu. Thế nào bọn này thương nhân, so với ai khác đều tích cực. Nguyên một đám muốn đoạt lấy đưa tiền. Thế nào bọn này bất tính, cũng đúng thu phí vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn chủ động ủng hộ. Các bạn, không phải là diễn như vậy a? Thế giới này, thế nào đột nhiên liền biến như thế xa lạ. Ngay tại Trịnh Khôn thất hồn lạc phách, thế giới quan sụp đổ lúc, hoàng đế Nhậm Thiên đỉnh kia thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn trường. Chấm, hôm nay thật cao hứng. Kinh Tân đường cao tốc xây thành, cùng truy phong hào xe ngựa ra mắt, là ta đại phụng khai quốc đến nay, trước nay chưa từng có việc trọng đại. Ánh mắt của hắn sáng rực, đảo qua toàn trường. Chấm quyết định, Kinh Tân đường cao tốc đem miễn phí thông hành 7 ngày. Nhường Kinh Tân lưỡng địa bách tính đều có thể tự thể nghiệm một phen. Sau 7 ngày, chính thức thiết lập trạm thu phí. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào mặt xám như cho Trịnh Khôn trên thân, ngữ khí biến ý vị thâm trường. Trịnh Ái Khanh, thần tại. Trịnh Khôn một cái giật mình, liền vội vàng con người. Ngươi cùng Lâm Ái Khanh đánh cuộc, việc quan hệ quốc thể, chấm vốn không nên can thiệp. Nhậm Tiên đỉnh thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng nể tình ngươi cũng là vì quốc sự vất vả, cũng vô tư tâm. Việc này liền như vậy coi như thôi, tính toán. Bệ hạ Trịnh Khôn trong lòng căng thẳng, cái này tính toán hai chữ nghe là cho hắn bậc thăng hạng, nhưng trên thực tế lại là tuyên bố hắn hoàn toàn thất bại. Hắn không cam tâm, hắn sao có thể cam tâm? Nhưng mà khi hắn đối đầu Nhậm Thiên đỉnh cặp kia sâu xa như biển, dường như có thể xuyên thủng tất cả đôi mắt lúc, hắn lời ra đến quẹt miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn biết mình nếu là còn dám nhiều lời một chữ, chờ đợi hắn tuyệt sẽ không là kết quả gì tốt. Thần tuân chỉ. Chính Khôn từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết hắn khí lực toàn thân. Nhậm Thiên đỉnh hài lòng gật gật đầu, lập tức tại cấm quân hộ bệ hạ khởi giá hồi cung. Bách quan tán đi. Những cái kia hưng phấn thương nhân cùng bách tính cũng riêng phần mình về nhà, đem hôm nay chứng kiến hết thảy, thêm mắm thêm muối, truyền khắp toàn bộ kinh sư phố lớn ngõ nhỏ. Trên quảng trường, rất nhanh liền chỉ còn lại Lâm Trần cùng Trịnh Khôn giải rác mấy người. Gió đêm điều hưu, thổi đến Trịnh Khôn quan bảo, bay phất phới, cũng thổi đến trái tim của hắn, một mảnh lạnh bước. Trịnh đại nhân. Lâm Trần kia lạnh nhạt thanh âm, tại phía sau hắn băng lên. Trịnh Khôn xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhường hắn thất bại thảm hại người trẻ tuổi, ánh mắt toán độc. Lâm Trần lại không thèm để ý chút nào, nhếch miệng mỉm cười, nụ cười kia trong mắt Trịnh Khôn tràn đầy vô tận trào phúng. Ta biết, Trịnh đại nhân, trong lòng không phục. Hừ. Trịnh Khôn lạnh hừ một tiếng, đem đầu xoay tới một bên. Không sao cả. Lâm Trần ngữ khí vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, vậy hạ miệng vàng lời ngọc, là nhường hai người chúng ta, như vậy coi như thôi. Nhưng cũng không có nói, không cho Trịnh đại nhân tự mình đi nghiệm chứng một chút, con đường này đến tuột cùng có thể hay không lợi nhuận. Hắn đi về phía trước hai bước, cùng Trịnh Khôn gặp thoáng qua, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói, ngươi nếu không phục, ngươi liền chờ sau 7 ngày, miễn phí kỳ kết thúc, chính thức thiết lập trạm thu phí đấy. Chính mình tự mình đi đầu này đường cao tốc bên trên, tham viếng, nhìn một chút, tính toán. Nhìn xem nó một ngày, đến cùng có thể thu đi lên bao nhiêu tiền. Nhìn xem nó, đến cùng có phải hay không, trong miệng ngươi. Phế đường. Nói xong, Lâm Trần không nhìn hắn nữa, trực tiếp rời đi. Chỉ để lại Trịnh Khôn, đứng tại chỗ, sắc mặt xanh lét một hồi, vạch một hồi. Tốt ngươi Lâm Trần. 7 ngày. Liên 7 ngày. Ta ngược muốn tận mắt nhìn xem. Không có miễn phí manh lưới, không có triều đình tạo thế. Ngươi đầu kia phá lộ, còn có ai sẽ đi? Không cần ngươi nói. Sau 7 ngày, ta Trịnh Khôn, một định tự mình đi. 7 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Trong 7 ngày này, toàn bộ kinh sư đều bởi vì đường cao tốc bốn chữ này mà hoàn toàn sôi trào. Vô số bách tính, ôm hiếu kỳ cùng thể nghiệm tâm thái, ngồi triều đình tạm thời tổ chức miễn phí công cộng xe ngựa, đi tới đi lui tại Kinh Tân ở giữa. Kia tốc độ nhanh như điện chớp, kia như dẫm trên đất bằng thoải mái dễ chịu, nhường mỗi một cái thể nghiệm qua người, đều khen không dứt miệng, cùng tán thưởng. Mà những cái kia khiếu giác nhạy cảm thương nhân, càng là không có lãng phí quý giá này 7 ngày. Bọn hắn lợi dụng miễn phí cơ hội, điên cuồng, thăm dò tính, tiến hành hàng hóa vận chuyển. Khi bọn hắn phát hiện, trước kia cần 3 ngày khả năng đánh một cái qua lại chuyện làm ăn, hiện trong vòng 1 ngày, thậm chí có thể chạy lên 2 chuyến lúc, tất cả mọi người điên lên rồi. Đường cao tốc giá trị đã bị triệt để chứng thực. Vô số thương hội bắt đầu điên cuồng đặt hàng từ công bộ mới thành lập Truy Phong nhà máy chế tạo xe sở sinh sinh ra kiểu mới xe ngựa. Càng nhiều thương nhân thì là ma quyền sát trưởng, liền đợi đến miễn phí kỳ kết thúc, chính thức thu lệ phí ngày đó, tốt như cá gặp nước. Mà hết thảy này, trong mắt Chí Côn, bất quá là hư giả phồn vinh. Là Lâm Trần dùng miễn phí manh lưới, thổi lên một cái cự đại bọt biển mà thôi. Hắn cũng không tin, một khi bắt đầu thu phí, cái này hương hỏa còn có thể thiêu đến xuống dưới. Rốt cục, ngày thứ 9 đến. Chương 944, thế nào sẽ còn có nhiều như vậy xe ngựa tại đi đầu này cao tốc? Chương 944, thế nào sẽ còn có nhiều như vậy xe ngựa tại đi đầu này cao tốc? Một ngày này, Trịnh Côn dậy thật sớm. Hắn không có mặc quan bảo, bởi vì đổi lại một thân tìm thường viên ngoại y phục hàng ngày, chỉ dẫn theo một cái tâm phúc người hầu, ngồi một chiếc xe ngựa bình thường, không kịp chờ đợi, chạy tới Kinh Sư Lâm Môn. Hắn muốn đích thân đi Tân Châu đi một chuyến. Hắn phải dùng ánh mắt của mình đi chứng kiến Lâm Trần âm mưu là như thế nào bị bạch trần. Xe ngựa một đường đi tới đường cao tốc lối vào chỗ. Xa xa, Trịnh Côn liền thấy được một tòa cùng trước kia hoàn toàn khác biệt cửa ải. Kia là một loạt xây như là cửa thành lầu tự đồng dạng kiến trúc phía dưới phân ra 7-8 cái thông đạo, mỗi cái thông đạo trước đều đứng thẳng một cái làm bằng gỗ vọng. Vọng bên trong ngồi người mặc thống nhất chế phục thu phí nhân viên. Thông đạo phía trên càng là treo to lớn tấm bảng gỗ, phía trên dùng bắt mắt chữ lớn viết tàu chậm nói đường cao tốc siêu đường cao tốc vận chuyển hàng hóa làn xe chờ chữ. Lối vào, mười mấy tên cầm trong tay lớn súng binh sĩ ngay tại duy trì lấy trật tự. Lao ra, ngài nhìn người hầu rèm xe vén lên, có chút liễu lơi nói, cái này chiến trận này thật là không nhỏ a. Hừ, Trịnh Khôn khinh thường lạnh hừ một tiếng. Người hầu thấy thế không dám nhiều lời, chỉ là lại thấp giọng bổ sung một câu, lao ra, tiểu nhân buổi sáng đi ra lúc nghe nói cái này cao tốc miễn phí 7 ngày, người lưu lượng quả thực đều nhanh đem đường cho dẫm bằng. Thật nhiều thể nghiệm qua bách tính đều nói đường này, xe này thật sự là thần tiên tạo, quá tốt rồi. Lắm miệng, Trịnh Khôn sầm mặt lại, nghiêm nghị quát. Người hầu kia dọa đến run một cái, lúc này ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Trịnh Khôn xe ngựa tại binh sĩ chỉ dẫn hạ chậm rãi lái vào một cái thu phí thông đạo. Vọng bên trong, một gã nhìn có chút già dặn tuổi trẻ nhân viên nhô đầu ra, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa mỉm cười. Vị khách quan kia, ngài tốt, hoan nên sử dụng kinh tân đường cao tốc. Hắn nhìn thoáng qua Trịnh Khôn xe ngựa cùng trên xe nhân số, sau đó đối chiếu bên cạnh trên ván gỗ một trường giá cả biểu, cấp tốc nói rằng, ngài xe ngựa vì cỡ nhỏ xe khách, trên xe tổng cộng 2 người, tải trọng hơi nhẹ, dựa theo thu phí tiêu chuẩn một chiều tổng cộng thu phí 30 văn. Xin ngài tại phía trước giao lộ lựa chọn ngoài cùng bên phải nhất làn xe chạy, đây là vì ngài loại này bình thường xe ngựa chuẩn bị tàu chấm nói. Nói, hắn đưa qua một chương in ấn xinh đẹp tinh xảo, đóng có quan ấn giấy chất bằng chứng. Đây là ngài lần này cao tốc giấy thông hành, xin cầm lấy. Chúc ngài đường đi vui sướng. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, bất quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp công phu. Chính khuôn mặt tâm trầm, nhường người hầu đưa tới 30 văn tiền, nhận lấy tấm kia cái gọi là giấy thông hành. Xe ngựa chậm rãi chạy lên đầu kia nhường hắn canh cánh trong lòng si mang đại đạo. Vừa lên đường, Chính khuôn liền lập tức cảm nhận được khác biệt. Đường thái bình, bình đến khiến người ta cảm thấy không đến một tia sốc này. Hai bên đường thường cách một đoạn khoảng cách, đều mới trồng chỉnh tề cây cối, không chỉ có mỹ quan, dường như còn có thể tạo được nhất định phòng hộ tác dụng. Nhưng mà những này đều không phải là nhường hắn cảm thấy kinh hãi. Chân chính nhường hắn con ngươi đột nhiên rụt lại là trên đường số lượng xe chạy. Hiu, một chiếc màu đen Truy Phong hào xe ngựa như là mũi tên theo hắn xe ngựa bên trái siêu đường cao tốc chợt lóe lên, mang theo một hồi kinh phong. Chính Côn thậm chí còn chưa kịp thấy rõ trên thân xe huy hiệu, chiếc xe kia liền đã biến mất tại phía trước tầm mắt cuối cùng. Ngay sau đó, cục cục đát, một hàng từ 4-5 chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe ngựa tạo thành thương đội, chở đầy hàng hóa, theo hắn bên trái vận chuyển hàng hóa làn xe bình ổn mà lại nhanh chóng vượt qua hắn. Trên thân xe, tứ hải thương hội cờ xí đón gió pháp phới. Sau đó, là Phúc Mãn lâu thu mua đội xe, là Giang Nam tơ lụa trang vận hàng xe ngựa, là Phương Bắc dược liệu làm được đội xe. Một chiếc, lại một chiếc, như nước chảy, nối liền không dứt. Đủ loại xe ngựa, tại xe ngựa của hắn bên cạnh gào thét mà qua. Chính khuôn lông mày càng nhăn càng chặt, trái tim của hắn cũng theo đó từng chút chìm vào đáy cốc. Hắn nhìn xem cái này bận rộn đến, thậm chí so Kinh Sư thành nội đại lộ còn muốn náo nhiệt mấy phần cảnh tượng, trong đầu chỉ còn lại cái cuối cùng, nhường hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông nghi vấn. Cái này đều đã không miễn phí. Thế nào sẽ còn có nhiều như vậy xe ngựa tại đi đầu này cao tốc? Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết, đi đường này là phải thu lệ phí sao? Chính khuôn xe ngựa ở đằng kia đầu tiên là đường cao tốc màu xám cự long bên trên, không nhanh không chậm chạy lấy. Hắn vốn cho là 7 ngày miễn phí cuồng hoan qua đi, con đường này sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình, biến trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lanh lanh thanh thanh. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại giống như là một cái lại một cái vô tình cái tát hung hăng rút trên mặt của hắn. Chính khuôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ ra những người này đều là kẻ ngu sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết bên cạnh cũ con đạo là miễn phí sao? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nội tâm tràn đầy oán độc cùng hoang mang thời điểm, con đường phía trước bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Lao ra, giống như sắp đến Tân Châu rồi. Người hầu rèm xe bắn lên, thăm dò quan sát, phía trước dường như lại muốn thiết lập trạm kiểm tra. Quả nhiên, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước một khoảng cách sau, một tòa cùng kinh sư lối vào giống nhau như lúc trạm thu phí xuất hiện ở trước mắt. Nơi này là kinh tân đường cao tốc điểm cuối cùng. Xe ngựa đứng xếp hàng, theo thứ tự thông qua cửa ải. Lần này không cần lại giao nộp, chỉ là từ nhân viên công tác thu hồi tờ giấy kia chất cao tốc giấy thông hành. Chính Khôn chú ý tới, mỗi một cái vọng bên trong đều chất đống lây giống như núi nhỏ đồng tiền. Kia đinh đinh đương đương tiền tiếng va chạm, tại hắn nghe tới là như thế chói tai. Cái này, lúc này mới thời gian nửa ngày a. Chỉ là kinh sư cái này một cái phương hướng tới xe, đã thu bao nhiêu tiền? Nếu là lại tăng thêm theo Tân Châu hướng kinh sư đi, Chính Khôn không dám nghĩ thêm nữa. Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng nắm lấy, đau đến hắn không thể thở nổi. Xe ngựa chậm rãi chạy hạ đường cao tốc. Một cố cùng kinh sư hoàn toàn khác biệt, tràn đầy mặn hơi nước cùng ồn ào náo động sức sống sóng nhiệt đập vào mặt. Trong nháy mắt đó, Chính Khôn hoàn toàn ngây dại. Hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Trước mắt Tân Châu cùng hắn trong trí nhớ cái kia có chút rách nát tiêu điều, bách tính trên mặt món ăn, đường đi vắng ngắt biên thủy bến cảng, hoàn toàn là hai thế giới. Rộng lớn bàn đá xanh đường, sạch sẽ gọn gàng, đủ để dung nạp 8 cỗ xe ngựa song hành. Hai bên đường là san sát nối tiếp nhau mới tinh cửa hàng, quán rượu, quán trà, tiền trang, kho hàng, các loại chiêu bài treo đến tràn đầy, nhìn không thấy cuối. Người đi trên đường chen vai thích cánh như nước chảy. Chương 945, rực rỡ hẳn lên Tân Châu. Chương 945, rực rỡ hẳn lên Tân Châu. Nhanh lên nhanh lên, giang nam tới tơ lụa, vừa dưới cao tốc mới mẹ đây. Phúc Mãn lâu Tân Châu chỉ nhánh hôm nay gầy dựng đại hạ giá. Kinh sư đầu bếp nổi danh tự tay nấu nướng bột ngọt canh gà, ăn không ngon không lấy tiền. Đi qua đường đừng bỏ qua, sống cá mú bằng lớn mới từ bến tàu vớt đi lên. Cam đoan ngươi tới kinh sư nó còn nhảy nhót tư mừng. Tiếng giao hàng gào to âm thanh, tiếng trả giá bên tai không dứt. Chính Khôn xe ngựa cơ hồ là nửa bước khó đi. Hắn rèm xe vén lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xa cửa sông, chỉ thấy kia rộng lớn dòng sông phía trên cột buồm như rừng, hàng trăm hàng ngàn chiếc lớn nhỏ không đều thuyền chật ních toàn bộ đường sông. Có treo long kỳ quan thuyền, có cắm các loại hiệu buôn cờ xí thuyền hàng, còn có vô số xuyên tới xuyên lui phụ trách đưa đỏ cùng vận hàng tiểu ngư thuyền. Người treo thuyền nhóm kia cao vút to rõ phòng giam âm thanh liên tục không ngừng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên bên tàu càng là người đông nghìn nghịt, vô số khổ lực trần trụi cánh tay hô hào phòng giam đem từng dương hàng hóa theo trên thuyền vận chuyển tới trên xe ngựa, lại đem từng dương hàng hóa từ trên xe ngựa trang bị tới trên thuyền, tạo thành một cái hiệu suất cao mà bận rộn hoàn mỹ bế vòng. Mà tại càng xa xôi cửa thành, Chính Khôn càng là thấy được nhường hắn ra đầu tê dại một màn. Mong muốn vào thành đội ngũ, vậy mà bài xuất trọn vẹn một dặm, vô số quan binh cầm trong tay lươn súng đang cật lực duy trì lấy trật tự. Bọn hắn nguyên một đám đầu đầy đại hãn, khang cả giọng khai thông lấy dòng người cùng dòng xe cộ. Chiến trận kia so kinh sư cửa thành còn muốn khoa trương mấy lần. Cái này Chính Khôn hoàn toàn choáng váng. Hắn cảm giác đầu của mình ông tắc hưởng. Hắn chỗ nhận biết tất cả, hắn chỗ tin tưởng vững chắc tất cả, ở trước mắt cái này như sắt thép sự thật trước mặt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Lao ra, chúng ta còn vào thành sao? Người hầu nhìn xem nhà mình lao ra kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiến trình Khôn hít sâu một hơi, hướng phía trước một hồi, Chính Khôn ánh mắt bị cửa thành phụ cận một chỗ mới mở vô cùng náo nhiệt chỗ hấp dẫn qua. Kia là một tòa dùng mới tinh vật liệu gỗ lập nền, to lớn vô cùng biệt lạc. Viện là cổng treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên rồng bay phượng múa viết năm chữ to: cao tốc khách vận trạm. Giờ phút này khách vận trạm trong viện tiếng người huyên náo, mấy trăm tên phổ thông bách tính đang tự giác sắp xếp mấy đầu đội ngũ thật dài. Mà tại đội ngũ phía trước, mười mấy chiếc chuyên môn dùng để đón khách trải qua cải tiến truy phong hào cỡ lớn xe ngựa đang lẳng lặng dừng sát ở nơi đó. Thỉnh thoảng có ngồi đầy hành khách xe ngựa chậm rãi lái ra khách vận trạm, tụ hợp vào trở về kinh sư trong dòng xe cộ. Chính Khôn con ngươi lần nữa mãnh liệt co vào, hắn thấy được những cái kia quần áo một mạc bách tính tại cam tâm tình nguyện đứng xếp hàng móc ra so đường thủy vẽ tàu mắc hơn mấy lần giá tiền đi cưới cái này cái gọi là công cộng xe ngựa. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Những người này đều là không có đầu óc ngu xuẩn sao? Đặt vào tiện nghi chỉ cần 20 văn tiền kênh đảo thuyền không ngồi, nhất định phải đến hoa cái này 60 văn tiền tiêu đồn phí. Hắn cũng nhịn không được nữa, một loại trước nay chưa từng có mong muốn biết rõ chân tướng xúc động áp đảo hắn tất cả lý trí cùng kiêu ngạo. Dừng xe, hắn đối người hầu dặn dò nói: ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, nhớ lấy chớ có bại lộ thân phận của ta. Nói xong hắn làm sửa lại một chút quần áo của mình, cố gắng nhường nét mặt của mình nhìn hiền lành một chút, sau đó đi xuống xe ngựa trực tiếp hướng phía đám kia xếp hàng bách tính đi tới. Hắn đi đến đội ngũ cuối cùng, giả bộ như đồng dạng là chờ xe dáng vẻ, đối với trước người một cái nhìn có chút hay nói trung niên hắn tử chắp tay cười hỏi: vị này lại ca, mời tiểu đệ là nơi khác tới, lần thứ nhất tới Tân Châu, nhìn nơi này náo nhiệt như vậy, xin hỏi đại gia đây là tại xếp hàng chờ xe về kinh sư sao? Trung niên hắn tử kia làm người rất là nhiệt tình, quay đầu nhìn Trịnh Khôn một cái, gặp hắn quần áo bất phàm, an nói nhã nhặn liền cười đáp: đúng vậy à, huynh đệ ngươi cũng là muốn về kinh sư, vậy ngươi có thể sắp xếp đối địa phương, nơi này chính là triều đình mới mở khách vận trạm, ngồi ở đây xe rất nhanh. A, Chính Khôn ra vẻ kinh ngạc nói rằng: xe này ta cũng nghe nói là nhanh. Có thể xe này phí, dường như cũng không rẻ a. Ta nghe nói, một người liền phải 60 văn tiền.
60 văn?
Không sai. Trung niên hán tử nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào đau lòng biểu lộ, ngược lại mang theo một tia đương nhiên. Trịnh Khôn rốt cục hỏi cái kia, hắn muốn hỏi nhất vấn đề.
Đại ca, tha thứ ta lắm miệng a, khi ta tới, nhìn thấy kia kênh đảo trên bến tàu, cũng không ít tàu chở khách. Thuyền kia phiếu, một người, giống như chỉ cần 20 văn.
So nơi này, thật là tiện nghi trọn vẹn 40 văn đâu.
Các ngươi,
vì sao không ngồi kia càng thêm tiện nghi thuyền đâu?
Nhưng mà,
trung niên hán tử kia nghe xong hắn, chẳng những không có sinh khí, ngược lại, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, ha ha phá lên cười. Hắn nụ cười này, đem chung quanh xếp hàng mấy cái bất tính, cũng đều cho chọc cười.
Ha ha ha.
Huynh đệ, ngươi hỏi lời này, xem xét ngươi, chính là không thường ra môn người đọc sách a. Hán tử kia cười đến nước mắt đều mau ra đây.
Ngươi chỉ có thấy được, xe này phiếu so vé tàu đắt 40 văn.
Lại không tính qua, mặt khác một khoản a.
Trịnh Khôn sững sờ, mặt khác một khoản.
Cái gì sổ sách?
Bên cạnh một người hậu sinh trẻ tuổi, cấp giải thích nói, vị đại thúc này, ta tới cấp cho người tính toán.
Ngươi ngồi thuyền, theo Tân Châu về Kinh Sư, nhanh sao?
Không nhanh.
Trịnh Khôn vô ý thức trả lời.
Đối.
Không nhanh.
Kia hậu sinh vô đuổi, xôi gió xôi nước, nhanh nhất, cũng muốn một ngày một đêm.
Nếu là gặp gỡ ngược gió, hoặc là đường sông ngăn chặn, 2-3 ngày, cũng có thể.
Chúng ta, coi như nó một ngày một đêm.
Một ngày một đêm qua, ngươi người trên thuyền, dù sao cũng phải ăn cơm đi.
Trên thuyền cơm, lại quý lại khó ăn.
Hai bữa cơm, ngươi tiết kiệm một chút ăn, thế nào cũng phải 10 văn tiền chứ.
Ban đêm, ngươi dù sao cũng phải ngủ đi.
Ngươi cũng không thể trên bong thuyền thổi một đêm gió lạnh a.
Thuê một cái kém nhất chỗ, lại muốn 10 văn tiền chứ.
Cái này một tới hai đi, ngươi kia 20 văn vé tàu, tăng thêm ăn ở, có phải hay không, liền biến thành 40 văn.
Trịnh Khôn đầu óc có chút quay vòng vòng.
Chỉ nghe trung niên hán tử kia lại tiếp lời nói rằng, đây vẫn chỉ là một mình ngươi tốn hao.
Ngươi một ngày một đêm qua thời gian, liền uổng phí hết ở trên đường.
Ngươi nếu là giống ta dạng này, tại kinh sư làm điểm mua bán nhỏ, một ngày này công phu, ta nói ít cũng có thể kiếm 180 văn.
Ngươi nói, ta chỉ hoán được tốt hay sao hả?
Còn có ta.
Trong đội ngũ một cái trên mặt vẻ lo lắng phụ nhân, cũng lớn tiếng nói, nhi tử ta tại kinh sư đọc sách, bị bệnh cấp tính.
Ta nếu là ngồi thuyền, chờ ta đổi tới, món ăn cũng đã lạnh.
Ta hiện tại ngồi xe này, 3 canh giờ liền đến.
Đừng nói 60 văn, liền xem như 160 văn, ta cũng phải ngồi a.
Cái này, là cứu mạng tiền.
Đúng vậy a.
Chính là cái này Lý Nhi.
Dân chúng chung quanh, lao nhau, nhao nhao phụ họa.
Chương 946, nó có thể tráng dương nha.
Chương 946, nó có thể tráng dương nha.
Cuối cùng, vẫn là người trung niên hán tử kia, cười chọn ra sau cùng tổng kết phân trần.
Cho nên a, huynh đệ.
Triều đình ra cái này tốt chính sách, ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Cái này cao tốc xe ngựa nhìn như tiền xe quý.
Nhưng trên thực tế, nó cho chúng ta tiết kiệm tới, là ăn cơm tiền, là ở trọ tiền.
Càng quan trọng hơn, là cho chúng ta tiết kiệm tới, thời gian.
Hai tướng vừa so sánh, ngươi nói cho ta.
Là kia nhìn như tiện nghi, kỳ thực lại chậm lại dày vò, tính gộp cả hai phía tốn hao không sai biệt lắm đường thủy tốt hơn.
Vẫn là cái này, an an ổn ổn, thư thư phục phục 3 canh giờ, liền có thể để ngươi theo Tân Châu về tới nhà kinh sư đường cao tốc, tốt hơn.
Ngươi nói, chúng ta, làm như thế nào tuyển?
Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Trịnh Khôn, quay đầu đi, tiếp tục cùng người bên cạnh, cao hứng bừng bừng trò chuyện lên thiên.
Chỉ để lại Trịnh Khôn, một người ngốc đứng tại chỗ.
Bên hai của hắn, không ngừng vang vọng trung niên hán tử kia sau cùng lời nói.
Trong đầu của hắn, trống rỗng.
Thua.
Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trên triều đình, tính toán lòng người đại trí tuệ tại thời khắc này, lại bị một cái bình thường máy tính, dùng đơn giản nhất tuổi gạo dầu muối nhỏ sổ sách cho đánh trúng thịt nát xương tan.
Trịnh Khôn không biết mình là thế nào rời đi cái kia khách vật trạm.
Hắn thất hồn lạc phách, như cùng một cái xác không hồn, về tới trên xe ngựa của mình.
Người hầu gặp hắn mặt xám như tro, doa đến một câu cũng không dám hỏi.
Vào thành.
Trịnh Khôn thanh âm khan khan đến như là hai khối giấy giáp tại ma sát, tìm
khách sạn, ăn cơm.
Xe ngựa lần nữa khó khăn, tụ hợp vào kia chen chúc biển người.
Lần này, Trịnh Khôn không còn kháng cự, không còn hoang mang.
Hắn chỉ là chết lặng, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem tòa này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị.
Hắn nhìn thấy, trên bến tàu những cái kia đã từng quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọt khổ lực công, giờ phút này, mặc dù vẫn như cũ mồ hôi đầm địa, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm nụ cười.
Đó là một loại đối với cuộc sống có hy vọng, đối tương lai tràn đầy hy vọng nụ cười.
Hắn nhìn thấy vô số mới xây kho hàng cùng công xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Trong không khí tràn ngập mảnh gỗ vụn, mồ hôi cùng tài phú hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập sức sống hương vị.
Cả tòa thành thị tựa như một cái bị rót vào vô tận sinh mệnh lực cự nhân đang thức tỉnh.
Cái này là một loại tên là vui vẻ phồn vinh khí tượng.
Xe ngựa tại một nhà nhìn có chút khí phái khách sạn trước cửa dừng lại.
Trịnh Khôn mang theo người hầu đi vào.
Bên trong khách sạn không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo.
Điếm tiểu nhị nhóm giống như xuyên hoa hồ như vậy, tại cái bàn ở giữa xuyên tới xuyên lui, bận rộn chân không chạm đất, nhưng trên mặt lại đều treo đủ cười sảng lạ.
Khách quan mời vào trong.
Hai vị sao?
Trên lầu còn có chỗ ngồi trang nhã.
Một cái tiểu nhị mắt sắc lập tức nhiệt tình tiến lên đón.
Trịnh Khôn bị dẫn tới lầu 2 gần cửa sổ một vị trí ngồi xuống.
Khách quan muốn ăn chút gì không?
Tiểu nhị nhanh nhẹn xoa xoa cái bàn, đem một bản mới tinh menu đưa lên.
Trịnh Khôn tâm loạn như ma, nơi nào có tâm tư gọi món ăn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ kia phồn hoa cảnh tượng, nhịn không được hỏi, "Tiểu nhị, ta lại hỏi ngươi, ta nhớ được mấy tháng trước đó, Tân Châu còn chưa không phải cảnh tượng như vậy. Vì sao, cái này ngắn ngủi thời gian, liền có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất?" Tiểu nhị kia nghe vậy, lập tức cười, trên mặt lộ ra vô cùng tự hào thần sắc. "Khách quan, ngài cái này coi như hỏi đúng người." Hắn đem khăn mặt hướng trên vai hất lên, mở ra máy hát, "Ngài nói biến hóa này, kia nhưng lớn lắm đi. Đây hết thảy đều phải cảm tạ chúng ta triều đình, cảm tạ chúng ta vị kia thần tiên hạ phàm đồng dạng uy quốc công a." "A, chỉ giáo cho, ngài con không biết." Tiểu nhị giọng đều cao 8 độ, "Chính là triều đình tu con đường kia a." "Đầu kia kêu cái gì?" "A, đối, đường cao tốc. Trước kia a, chúng ta Tân Châu trông coi như thế lớn một ra cửa biển, đồ tốt không ít, nhưng chính là vẫn không đi ra. Chờ chập ung dung dùng thuyền vận đến kinh sư, cái gì đều hiểu xỉu, xấu, bán không lên giá tiền. Nhưng còn bây giờ thì sao?" Tiểu nhị vô đuổi, hương phấn nói, "Có kia đường cao tốc, ta ngoan ngoãn, 3 canh giờ, chỉ cần 3 canh giờ, chúng ta Tân Châu bến tàu vừa vớt đi lên cá, kinh sư quý nhân liền có thể ăn được sống. Lần này chúng ta Tân Châu không phải liền sống lại sao? Hiện tại a, khắp thiên hạ thương nhân đều hướng chúng ta chỗ này chạy, người càng nhiều, chuyện làm ăn không là tốt rồi làm. Chúng ta những này làm hòa kế, tiền công đều đi theo tăng 2 phiên đâu." Hắn nói đến mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp vô hạn ước mơ. Trịnh Khôn tâm lại bị hung hăng đâm một cái. Hắn trầm mặc một lát, cầm lấy menu, theo ngón tay chỉ. "Vậy thì tùy tiện hơn mấy dạng các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn a." "Được rồi." Tiểu nhị cao giọng đáp, lập tức lại thần thần bí bí, bu lại, thấp giọng đối với hắn nói rằng, "Khách quan, nhìn ngài cũng là vị người có thân phận. Tiểu nhân cho ngài đề cử mấy thứ, tiệm chúng ta bên trong chỉ có khách quý mới điểm đạt được đặc thù thức ăn." "Ân." "Thứ nhất dạng là chúng ta vững chắc nhất phẩm tươi." Tiểu nhị ánh mắt chiếu lấp lánh, "Cái này canh cùng ngài tại nơi khác uống tuyệt đối không giống. Nó bên trong tăng thêm thái tử điện hạ tự mình nghiên cứu thần vật, bột ngọt. Kia vị tươi, chậm chậm, có thể đem ngài đầu lưỡi đều cho nuốt vào. Thứ hai dạng chính là chúng ta Tân Châu bản địa đặc sản, tỏi dung nướng sinh hảo." Tiểu nhị nói, trên mặt lộ ra một tia ái dấu nụ cười. "Khách quan, cái này sinh hảo thật là uy quốc công tự mình giáo chúng ta Tân Châu bách tính, tại gần biển nuôi dưỡng. Ngài đừng nhìn nó dáng dấp không đáng chú ý." Trịnh Khôn nhìn xem menu bên trên kia đắt đỏ giá cả, nhướng mày, "Cái này canh so kinh sư Phúc Mãn lâu đầu canh còn đắt hơn 3 thành, còn có cái này sinh hảo, bất quá là bờ biển thường gặp bối thịt, lại cũng dám bán đi như thế giá trên trời. Ôi, ta đại nhân, ngài có chỗ không biết ta." Tiểu nhị vội vàng giải thích nói, "Giá này tiền quý, nhưng đắt đến có đạo lý. Kia bột ngọt là hoàng gia bí phương, thiên kim có cầu, chúng ta có thể lấy được một chút, vậy cũng là thiên đại phúc phận. Hương vị tuyệt đối đáng cái giá này." Về phần cái này sinh hào đi, tiểu nhị nụ cười biến càng thêm ý vị thâm trường. Hắn tiến đến Trịnh Khôn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, "Khách quan, cái này có thể là đồ tốt ta. Đại gia ăn về sau đều nói nó có thể tráng dương nha. Ngài ngẫm lại, ngài nếu là trong nhà có mấy phòng mỹ thiếp, hắc hắc, cái này sinh hào phối hợp chúng ta bí chế tỏi dùng, dùng lửa than một nướng, tư vị kia chật chật. Sau khi ăn xong, cam đoan ngài long tinh hổ mãnh, hàng đêm sinh ca." Trịnh Khôn mặt trong nháy mắt trướng thành một mảnh màu gan heo. Hắn đường đường triều đình thị lang, vậy mà bị một cái điếm tiểu nhị ở trước mặt dùng như thế thô bị chi ngôn đến chào hàng món ăn. Cái này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn muốn nổi giận, muốn vô bàn đứng dậy, muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nhị cho kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Nhưng mà, khi hắn đối đầu tiểu nhị kia, thanh tịnh mà tràn ngập thiện ý ánh mắt lúc, hắn tất cả lửa giận đều giống như bị một chậu nước đá cho trong nháy mắt tới tát. Hắn biết, tiểu nhị không có ác ý, cái này có lẽ chính là Tân Châu bây giờ chân thật nhất chợ búa văn hóa. Trịnh Khôn trầm mặc thật lâu, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Vậy thì đều đến một chút a." Chương 947, đánh cược này, lão phu thua. Chương 947, đánh cược này, lão phu thua. Bữa cơm này, Trịnh Khôn ăn không biết vị. Kia cái gọi là vững chắc nhất phẩm tươi nhập khẩu về sau, xác thực có một loại bá đạo ngang ngược ngon, trong nháy mắt liền có thể cướp lấy người toàn bộ tâm thần. Có thể cố này bị tươi chui vào Trịnh Khôn trong cổ, lại hóa thành vô tận đắng chát. Bởi vì hắn biết, mùi vị kia đại biểu cho thái tử Nhâm Trạch bằng thành công, đại biểu Lâm Trần thấy xa. Kia bản tỏi dung nướng sinh hào bề ngoài thô kệch, nhập khẩu lại chân mềm màu mỡ, mang theo một cỗ hải dương đặc lưu khí tức. Nhất là kia cỗ trong truyền thuyết tráng dương công hiệu, càng làm cho bản bên mấy cái phú thương ăn đến hồng quang đầy mặt, khen không dứt miệng. Có thể cái loại này hòa sắc sinh hương cảnh tượng, rơi trong mắt Trịnh Khôn, lại chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì hắn biết, cái này sinh hào đại biểu cho Tân Châu bách tính sinh kế cải biến, đại biểu cho Lâm Trần kia sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ kinh khủng năng lực. Bốn ngọn, sinh hào, đường cao tốc. Ba cái này, như là ba cây tráng kiện vô cùng dây treo cổ, đem Tân Châu theo nghèo khó bùn trong đàm, mạnh mẽ cho chảnh lên mây xanh. Trịnh Khôn máy móc nhai nuốt lấy, như là nhai sắp đến. Hắn thua. Chỉ là xem như triều đình thị lang, xem như sĩ phu giai tầng kiêu ngạo, không được hắn liền dễ dàng như vậy mà túi đầu nhận thua. Hắn còn đang tìm kiếm có thể làm cho hắn cứu danh dự lấy cớ. Lợi nhuận trong miệng hắn, vô ý thức nhai nuốt lấy hai chữ này. Đối. Lợi nhuận. Đánh cuộc mấu chốt ở chỗ lợi nhuận. Coi như con đường này thật nhường Tân Châu thay ra đổi thịt, coi như nó thật thâm thụ bách tính cùng thương nhân ủng hộ, nhưng chỉ cần nó không thể tại trong vòng thời gian quy định thu hồi kia 80 vạn lượng chi phí, vậy hắn Chính Khôn liền không có thua. Lâm Trần vẫn như cũng là khi quân vong thượng. Nghĩ tới đây, Chính Khôn kia như cho tàn trong con người, một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt, vùng vây dây chết ánh lửa. Hắn ném khối tiếp theo bạc vụn, thậm chí không có chờ tiểu nhị trả tiền thừa, liền dẫn người hầu vội vàng rời đi khách sạn. Hắn phải lập tức trở lại kinh sư. Hắn muốn đi hộ bộ, đi nhìn chằm chằm sổ sách. Xe ngựa lần nữa khó khăn, hướng phía đường cao tốc lối vào chạy tới. Có lẽ là bởi vì buổi chiều trở về kinh sư dòng xe cộ so lúc đến còn muốn hỗn loạn mấy phần. Chính Khôn xe ngựa chỉ có thể theo dòng xe cộ chậm rãi xếp hàng chờ đợi. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn, rèm xe vén lên thúc giục người hầu mau một chút lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên cùng cách đó không xa một người mặc quan bảo trung niên nhân đối mặt. Trung niên nhân kia nhìn có chút khôn khéo già dặn, hắn đang mang theo mấy tên còn lại tại lối vào thị sát lấy cái gì. Khi hắn nhìn thấy Trịnh Khôn tấm kia không thể quen thuộc hơn được mặt lúc, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hai vẻ mặt. Hạ quan Tân Châu chi phủ, khấu kiến Trịnh thị lang. Lưu Văn Bác từ trong đám người chen chúc tới, phía sau hắn kia mấy tên còn lại cũng đi theo hành lễ. Chính Khôn mặt có chút không nhịn được, hắn vốn là không muốn bại lộ thân phận, nhưng bây giờ bị Lưu Văn Bác như thế một hồ, chung quanh mọi ánh mắt tất cả đều tụ tập tới. Những cái kia xếp hàng thương nhân, bách tính đều dùng một loại hỗn tạp hiếu kỳ, kính sợ, thậm chí là vẻ khinh bị phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn. Trịnh thị lang chính là cái kia trên triều đình khắp nơi đối nghịch với uy quốc công Trịnh đại nhân, tựa như là hắn. Hắn tới nơi này làm gì? Hừ, còn có thể làm cái gì? Khẳng định là đỏ mắt chúng ta Tần Châu ngày tốt lành, mắt Trung Quốc công gia công tích, chạy tới trêu chọc đấy chứ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chúng ta có thể đắc tội không nổi chung quanh tiếng nghị luận, mặc dù ép tới rất thấp nhưng vẫn là đứt quãng chuyển vào Trịnh Khôn trong lỗ tai. Mặt của hắn một hồi thanh, lúc thì trắng như là mở xưởng nhuộm đồng dạ. Trịnh Khôn nhìn xem cái này Tân Châu chi phủ, trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn háng giọng một cái, cố gắng nhường ngựa khí của mình, nghe tùy ý một chút, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lưu chi phủ, bản quan nhìn cái này đường cao tốc xe ngựa cũng là như nước chảy, đường này bây giờ lợi nhuận như thế nào a? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, trong lòng kỳ thật đã dự thiết tốt đáp án. Đơn giản chính là vừa mới bắt đầu thu phí, thu nhập còn không ổn định, hoặc là mỗi ngày thu nhập bất quá giải rác số 10 lượng bạc vân vân. Dù sao 80 vạn lượng chi phí ép ở nơi đó, hắn cũng không tin dựa vào điểm này ba dưa hai táo phí qua đường Lâm Trần thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Lưu Văn Bắc nghe được vấn đề này, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra sán lạn vô cùng nụ cười. Bẩm thị lang đại nhân. Hắn không người đáp, thanh âm to tràn đầy lực lượng. Cái này kinh tân đường cao tốc mỗi ngày thu nhập tình huống dựa theo điều lệ là từ chúng ta Tân Châu phủ, kinh sư ứng thiên phủ cùng hộ bộ tam phương cộng đồng điều động phòng thu chi tiến hành giám sát cùng kiểm tra, cho nên hạ quan đối cái này thu nhập cũng hiểu biết một hai. Cụ thể tổng nợ hạ quan tạm thời vẫn chưa biết được, dù sao cái này mới vừa bận thu phí một ngày, bất quá vẹn vẹn một ngày, theo sáng sớm mở thẻ tới trạm vạng tối phong đường, chỉ là chúng ta Tân Châu nhập khẩu bên này thu lấy phí tổn trải qua tam phương phòng thu chi sơ bộ hạch toán liền đã vượt qua 300 lượng bạch ngân, mà kinh sư bên kia nhập khẩu số lượng xe chạy so chúng ta bên này chỉ nhiều không ít, lưỡng địa tăng theo cấp số cộng, phòng đoán cẩn thận Lưu Văn Bắc ngẩng đầu, một ngày chi thu nhập đã hơn 600 lượng. Chính Khôn trong đầu phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, cả người hắn đều cứng ở nơi đó. Một ngày, hắn có nghe lầm hay không? Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn vô ý thức ở trong lòng điên cuồng tính toán lên. Một tháng chính là 1.8 vạn lượng, một năm chính là 216,0002, 80 vạn lượng chi phí, cực kỳ nhiều 3 năm số 08 tháng, liền có thể cả gốc lẫn lãi thu sạch về. Mà một đầu đường xi măng tuổi thọ, đâu chỉ 4 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí càng lâu. Thế này sao lại là cái gì hao tổn không quốc khố phế đường? Đây rõ ràng chính là một đài biết đẻ trứng vàng cự long a. Chính Khôn cảm giác, trời đất quay cuồng. Cái kia Tân Châu chi phủ Lưu Văn Bác, còn tại mặt mày hớn hở, hướng hắn bẩm báo lấy cái gì? Đại nhân ngài là không biết rõ a. Đường này một trận, chúng ta Tân Châu thu thuế kia là lăn lộn, lăn qua lăn lại dâng đi lên a. Hạ quan dự tính, cuối năm nay, chúng ta Tân Châu nộp lên trên quốc khố thuế ngân, ít ra có thể vượt lên 3 phen. Còn có bến tàu đỗ thuyền thuế, cửa hàng giao dịch thuế đây đều là nắm bệ hạ hưng phúc, nắm uy quốc công thần cơ diệu toàn a. Những lời này, Chính Khôn đã nghe không rõ. Lao ra ngài thế nào? Người hầu kia thất kinh thanh âm, đem hắn theo thất thần biên giới kéo lại. Ta không sao. Chỉnh Khôn khoát tay áo. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tân Châu chi phủ. Bản quan mệt mỏi, hồi kinh. Nói xong, hắn liền nặng nề mà buông xuống màn xe. Lưu Văn Bắc còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Trịnh Khôn kia băng lãnh quyết tuyệt thái độ cho chẹn họng trở về. Hắn chỉ có thể cung cung kính kính hành lễ, cùng tiễn Trịnh thị lang. Xe ngựa lần nữa chạy lên xa lộ đường cái. Trịnh Khôn thở dài, đánh cược này hoàn toàn chính xác, là lão phu thua. Chương 948, kinh tân đường cao tốc không thể phục chế. Chương 948, kinh tân đường cao tốc không thể phục chế. Sau một tháng, ánh nắng sáng sớm xuyên đấu qua khắc hoa cửa sổ ô, vẩy vào Thái Cực Điện cái này tòa đại biểu lấy đại phụng tối cao quyền lực trong điện phủ, chiếu rọi ra bách quan trên thân kia hoa mỹ triều phủ, cùng trên mặt bọn họ kia không giống nhau tâm tư. Chính Khôn đứng tại trong đội nhóm, túi thấp đầu, thân hình trước nay chưa từng có tiêu điều. Theo Tân Châu trở về sau, hắn liền một mực trầm mặc ít nói. Kia 600 lượng ngày thu nhập, như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, hoàn toàn ép vỡ hắn tất cả kiêu ngạo cùng kiên trì. Hắn biết, mình cùng Lâm Trần trận này kinh thiên đánh cược, đã thua, lại không cái gì lật bàn khả năng. Khởi bẩm bệ hạ. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, cầm trong tay ngọc hốt, hồng quang đẩy mặt theo trong đội ngũ đi ra. Cái kia từ trước đến nay thanh âm trầm ổn bên trong, giờ phút này cũng mang tới một tia khó mà ức chế kích động cùng run rẩy. Thần, có thiên đại tin vui một đấu. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đều là mừng rỡ. Trên long ỷ, hoàng đế Nhậm Thiên đỉnh thân mang cựu long long bảo, thần sắc uy nghiêm, lạnh nhạt nói, Trần Ái Khanh, giảng. Tuân chỉ. Kinh Tân đường cao tốc, tự chính thức thiết lập trạm thu phí đến nay, đã trải lúc một tháng. Trải qua ta hộ bộ, cùng giải quyết kinh sư ứng thiên phủ, Tân Châu chi phủ nha môn, tam phương phòng thu trì, ngày đêm cũng nớt, cộng đồng kiểm tra hải toán. Tính đến đêm qua giờ tí, một tháng bên trong, Kinh Tân đường cao tốc, thông hành phí tổng cộng thu nhập hắn cố ý ở chỗ này, ngừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng trường, tràn ngập tò mò cùng mong đợi khuôn mặt. Tổng thu nhập, tổng cộng, bạch ngân, 143,274 lượng. Và anh, cái số này, như là một đạo cửu thiên kinh lôi, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người đỉnh đầu, ầm vang nổ vang. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt mọi người, đều ngưng kết lấy cùng một loại biểu lộ, kia là dường như nghe được thần thoại đồng dạng, ngốc trệ cùng rung động. 143,274 lượng. Một tháng. Đây là tại đoạt tiền sao? Không. Liền xem như đoạt tiền, cũng không có nhanh như vậy a. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cả tòa kim điện như là bị đầu nhập vào một quả cự thạch bình tĩnh mặt hồ. Trần thượng thư, ngài không có tính sai a. Một tháng, tiếp cận 16 vạn lượng. Một năm chính là gần 200 vạn lượng. Chơi ạ. 80 vạn lượng chi phí, chưa tới nửa năm. Chưa tới nửa năm liền có thể toàn thu hồi lại. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Thần tích. Đây tuyệt đối là thần tích. Uy quốc công, thật là thần như vậy. Vô số quan viên, châu đầu ghé thai, nghị luận ở Mỹ. Bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt, tràn đầy không cách nào che giấu chấn kinh cùng cuồng nhiệt. Ngay cả trên long ỷ Nhậm Thiên đỉnh, đang nghe cái số này trong đáy mắt, tấm kia xưa nay không hề bận tâm trên mặt, cũng khống chế không nổi, nổi lên một vệt nồng đậm ửng hồng. Tốt, tốt, tốt. Nhậm Thiên đỉnh cũng không còn cách nào ức chế nội tâm vui mừng như điên, đột nhiên vô long ỷ. Ha 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 ha, cái kia cởi mở mà tràn đầy vô thượng uy nghiêm tiếng cười, quanh quẩn ở Thái Hòa điện mỗi một cái góc, đem tất cả tiếng nghị luận đều ép xuống. Bách quan, đội vàng vì giảm xuống đất. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thiên phủ hộ đại phụ, quốc vận hưng thịnh. Như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh bên trong, Chính Côn vẫn như cũng là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hắn giống một cái bị rút sạch tất cả tinh khí thần con rối, ngơ ngác nhìn qua kia cao cao tại thượng hăng hái đế vương, miệng bên trong một mảnh đắng chát. Nhưng vào lúc này, công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, vị này Lâm Trần tại trên triều đình nhất kiên định đồng minh một trong, mặt mũi tràn đầy kích động, vượt qua đám người ra, khởi bẩm bệ hạ, Kinh Tân đường cao tốc chi đạt được thành công lớn, đã chứng minh đây là lợi quốc lợi dân, một bốn bốn lời chi bất thế quốc sách. Thần Chính Hữu Vi ở đây lớn mật đề nghị. Hắn đột nhiên vẩy lên quan bảo, trung điệp quỳ xuống, thanh âm âm vang như sắt, mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, đem đường cao tốc tại cả nước phạm vi bên trong toàn diện phổ biến. Thần coi là ít nhất phải cam đoan ta đại phụng mỗi một cái tỉnh đều muốn tu ra một đầu quán thông nam bắc kết nối đồ vật đại lộ đi ra. Đến lúc đó, ta đại phụng đem huyết mạch thông suốt, chính lệnh thông suốt, thương mậu thông suốt, vạn bang triều bái ở trong tầm tay. Chính Hữu Vi một phen nói đúng, rõ ràng nói năng có khí phách, lập tức liền đưa tới một mảng lớn quan viên phụ họa. Thần tán thành, đây là thiên thu sự nghiệp to lớn, nên lập tức phổ biến. Không sai, rèn sắt khi còn nóng, nhường cái này tài phú cự long chiếm cứ tại đại phụng mỗi một tấc đất bên trên. Nhưng mà ngay tại quần tình xúc động lúc, một cái tỉnh táo, thậm chí có thể nói là có chút không đúng lúc thanh âm vang lên. Vậy hạ, thần có ý kiến khác biệt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy có thiết diện phán quan danh xưng lục khoa cấp sự bên trong Ô Tư Biện, vẻ mặt nghiêm túc đi ra. Ô đại nhân. Chính Hữu Vi nhướng mày. Ô Tư Biện đầu tiên là hướng Nhậm Thiên đỉnh thi lễ một cái, lập tức không tiêu ngạo không tự tin nói, vậy hạ, Trịnh thượng thư lời nói chi kế hoạch lớn bí lược, thần cũng trong lòng mong mỏi. Không sai mọi thứ, hàng quá hóa dở. Kinh Tân đường cao tốc, sở dĩ có thể có hôm nay chi doanh lợi kỳ dấu vết, đều bởi vì kết nối, chính là ta đại phụng chi trái tim, kinh sư, cùng ta đại phụng chi cổ họng, Tân Châu cảng. Nó địa vị chi đặc thù, không thể phục chế. Xin hỏi Trịnh thượng thư, nếu là ở đằng kia rừng thiêng nước độc tây nam, hoặc là hoang vắng bắc cảnh, cũng hao phí món tiền khổng lồ, tu kiến như thế thần đường, khả năng cũng sẽ có cao như thế xe ngựa lưu lượng, cũng có thể tại ngắn hạn bên trong thu hồi chi phí sao? Cái này Trịnh Hữu Vi nhất thời nghẹn lời, chỉ nghe Ô Tư Biện tiếp tục nói, sửa đường chính là quốc chi đại kế, hao phí càng là động một tí lấy trăm vạn lượng kế. Bây giờ mỗi cái tỉnh lên một lượng ngựa, cho dù trước mắt ta đại phụng quốc cố, bởi vì uy quốc công chi chủng loại kỳ sách mà có chỗ lợi nhuận, nhưng chỉ sợ cũng chịu không được to lớn như vậy tiêu hao. Một khi quốc khố trống rỗng, mà sở tu con đường lại không cách nào như Kinh Tân đường như vậy cấp tốc lợi nhuận, đến lúc đó như biên quan có cảnh, hoặc là trong nước có thai, chúng ta lại nên lấy cái gì đi ứng đối? Cho nên thần coi là việc này làm chậm chậm lưu toan, có thể trước tiên ở Giang Nam hoặc là Trung Nguyên chi địa lại chọn một hai phồn hoa giàu có, thương mậu lưu thông chi yếu nói đi đầu tu kiến, chờ sau khi thành công lại đi mở rộng mới là sách lược bài toàn. Ô Tư Biện một phen như là một chậu nước lạnh, tưới tắt rất nhiều người kia cùng nhiệt đầu não. Ngay cả vừa mới còn hăng hái Trịnh Hữu Vi cũng không thể không thừa nhận, đối phương nói xác thực có đạo lý. Trên đại điện, lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên Long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh trên thân. Nhậm Thiên Đỉnh trầm ngâm một lát, không thể không nói, Ô Tư Biện không hổ là có thể bị hắn ủy thác trách nhiệm xương cánh tay chi thần. Phần này tỉnh táo cùng thấy xa, đúng là khó được. Hắn chậm rãi gật gật đầu. Ô Ái Khanh, lời nói rất là, cả nước mở rộng sự tình, không thể một lần là xong. Việc này, giao cho nội các cùng lục bộ cộng đồng thương nghị, mau chóng cho chấm xuất ra một cái phân lượt điểm giai đoạn khả thi phương án đến. Bài triều. Chương 949, chấm không muốn hắn chết, hắn liền không thể chết. Chương 949, chấm không muốn hắn chết, hắn liền không thể chết. Bài triều về sau, Nhậm Thiên Đỉnh bước chân nhẹ nhàng về tới ngự thư phòng. Hắn vui sướng trong lòng, vẫn như cũ giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Lữ Tiến, nô tỳ tại. Đi, đem chấm chân tàng kia một bánh đại hồng bảo cho chấm pha bên trên. Hôm nay, chấm muốn cùng thái tử, thật tốt thành phẩm nhất phẩm. Tuân chỉ. Không bao lâu, thái tử Nhâm Trạch Bằng liền nghe tin tức chạy đến. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ, ngồi. Nhâm Thiên Đỉnh chỉ cái ghế đối diện, trên mặt vẫn như cũ là cười nhẹ nhàng. Nhâm Trạch Bằng nhìn xem phụ hoàng kia từ trong ra ngoài tản ra vui sướng, trong lòng cũng là cùng có vinh yên. Phụ hoàng, hôm nay có thể là bởi vì đường cao tốc sự tình, mà tim rồng cực kỳ vui mừng. Nào chỉ là cực kỳ vui mừng. Nhậm Thiên Đỉnh nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mặt mũi tràn đầy say mê. Trạch Băng à, ngươi là không biết rõ, làm Trần Văn Huy báo ra mấy cái chữ kia thời điểm, lòng chấm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Một tháng 14 bạc lượng, sửa đường vậy mà có thể như thế kiếm tiền. Chấm nhưng chưa hề nghĩ tới. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt biến xa xăm. Nói đến, Lâm Trần tiểu tử kia, hôm nay tại sao lại không đến thượng triều? Hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm, trong giọng nói lại mang theo một tia liền chính hắn đều không có phát giác được cương triều cùng nể trọng. Nhân Trạch Băng nghe vậy, cười khổ một tiếng. Về phụ hoàng, Lâm sư hắn gần nhất đúng là không cách nào phân thân. A, hắn lại tại chơi đùa cái gì mới mẹ đồ chơi? Lâm sư nói, hắn thiết ở kinh sư đại học đường cái kia hơi nước phòng thí nghiệm đã đến nhất giai đoạn khẩn yếu nhất. Nếu là thành công, liền có thể nhường sắt thép chính mình động, nắm giữ viễn siêu châu ngựa vô tận chi lực. Nhường sắt thép chính mình động. Nhậm Thiên Đỉnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng không hiểu, nhưng hắn cũng không có truy đến cùng, bởi vì Lâm Trần sáng tạo ra nhường hắn không thể nào hiểu được kỳ tích đã rất rất nhiều. Hắn chỉ là thói quen lựa chọn tin tưởng. Tùy hắn đi a. Nhậm Thiên Đỉnh khoát tay áo, lập tức phát ra một tiếng tràn đầy cảm khái vô hạn thở dài. Trạch Băng a, nhi thần tại, ngươi tính toán theo Lâm Trần tiến vào triều đường đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá tiếp cận thời gian 2 năm a. Là phụ hoàng. 2 năm. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt biến có chút mê ly, ngắn ngủi 2 năm, ta đại phục lại dường như đổi nhân gian. Quốc khố theo lúc trước giật gấu và bay, cho tới bây giờ một ngày thu đấu vàng. Quân đội theo lúc trước đao súng kiếm kích, cho tới bây giờ lửa súng hỏa pháo. Tân Châu theo lúc trước lùi bại thành trì, cho tới bây giờ hoàng kim chi thành. Ngay cả châm trong cung này đều ăn được ngon vô cùng bột ngọt cùng ca mú vàng lớn. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính hắn đều nhịn không được bật cười. Đây hết thảy đều bái tiểu tử kia bàn tặng a. Châm có đôi khi thật hoài nghi, hắn là không phải thượng tiên phái tới phụ tá ta hai cha con, Trích Tiên Nhân. Nhâm Trạch Bằng nghe phụ hoàng cảm khái, trong lòng cũng là cùng có biên, đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng vào lúc này, báo, một cái thê lương mà dồn dập, đổi giọng tiếng hò hét, đột nhiên theo ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó, một gã người mặc giáp nhẹ đầy người bụi đất, miệng đắng lười khâu người mang tin tức, lộn nhào vào vào. Phía sau hắn, ném ra một đạo thật dài, từ mồ hôi cùng bùn đất hỗn hợp mà thành vết tích. 800 dặm khẩn cấp. Bốn chữ này, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xé rách ngự thư phòng bên trong kia ấm áp mà tường hòa bầu không khí. Nhậm Thiên Đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên. 800 dặm khẩn cấp. Quân quốc đại sự, không phải biên quan luôn hãm, không phải nguy cấp đại sự, không được vận dụng. Chẳng lẽ là lại có chiến tranh rồi? Kia người mang tin tức vọt tới trong điện, dùng hết chút sức lực cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, thanh âm khàn giọng đến như là phá la. Khải, khởi bẩm bệ hạ, Bạch Mã tướng quân Trần Anh, tự Tây Nam biên thủy, 800 dặm khẩn cấp huyết thư liền báo. Người mang tin tức từ trong ngực móc ra một phần bị máu tươi thẩm thấu hơn phân nửa tấu chương, giơ lên cao cao. Tây Nam 36 đường thổ ti liên hợp phát động phản loạn. Trấn quốc công tại tuần sát biên phòng trên đường bị gian người hạ độc, gặp chuyện trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Bá cầu quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hối của, đã ngang nhiên phát binh 10 vạn, vượt qua biên cảnh, tiến quân thần tốc, tiến vào ta đại phụng Tây Nam cảnh nội. 3 cái tin tức, mỗi một cái đều như cùng một trôi ngàn cân cự truy hung hăng đập vào Nhậm Thiên Đỉnh trên trái tim. Chẳng, trong tay hắn cái kia giá trị liên thành chén trà ứng thành mà nát, nóng hổi nước trà tung tóe hắn một tay, hắn lại không phát giác gì. Thằng ngại danh, an dám lớn ta. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung căm giận ngút trời theo trong lồng ngực của hắn ầm vang một phát. Toàn bộ ngự thư phòng trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống như rơi vào hầm băng. Trấn quốc công, đây chính là theo đại phụng thái tổ khai quốc đến nay vẫn trấn thủ Tây Nam gia tộc, mặc dù không giống hoàng tộc, lại hơn hẳn hoàng tộc, trung thành tuyệt đối, chỉ cần có Trần gia ở đây, Tây Nam bình chướng cũng sẽ không ném. Nhưng bây giờ Tây Nam vậy mà đã xảy ra to lớn như thế sự tình. Nhậm Thiên Đỉnh đi qua đi lại, hắn mặt lạnh lấy, sau đó mở miệng. Lữ Tiến. Thanh âm của hắn băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm. Nô thì tại, truyền chấp ý chỉ, lập tức đi Ngũ Quân Đô Đốc phủ. Tuyên, Ngũ Quốc Công, Chu Chiếu Quốc, Tín Quốc Công, Đỗ Quốc Công, vào cung nhất yến. Đi binh bộ. Tuyên, binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố. Đi hộ bộ. Tuyên, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy. Đi lại bộ. Tuyên, lại bộ thượng thư Vương Quê. Nửa nén hương bên trong, chân muốn tại ngự thư phòng nhìn thấy bọn hắn. Tuân chỉ. Lữ Tiến dọa đến hồn phi phách tán, lộn nào, chạy ra ngoài. Phu hoàng. Nhâm Trạch Bằng lo lắng hỏi, việc này muốn hay không, thông chi lâm sư. Nhâm Thiên Đỉnh lâm vào một lát trầm âm. Tây Nam chi loạn, phản loạn, hạ độc, ngoại địch xâm lấn. Một bộ này tổ hợp quyền, đánh cho, quá độc ác. Cũng thật trùng hợp. Cái này phía sau tuyệt đối có một cái nhìn không thấy hát thủ, đang thao túng tất cả. Việc này, không thể coi thường. Nhất định phải có cái kia luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ tiểu tử ở đây. Nhường hắn đến. Nhâm Thiên Đỉnh ánh mắt, biến đến vô cùng ngân lệ. Lại truyền một đạo ý chỉ. Nhường thần cơ doanh chỉ huy sứ Chu Năng, cũng cho chấm quay lại đây. Trần Anh tiểu tử kia, Lâm Trần cùng Chu Năng, ba người bọn hắn, mặc chính là một cái quần. Loại sự tình này bọn hắn đều phải đến. Còn có, đi thái y địa viện tìm chút thái y tới, đến lúc đó để bọn hắn cùng theo đi Tây Nam, vô luận như thế nào, Trần Thất Phu nhất định phải cứu trở về, chấm không muốn hắn chết, hắn liền không thể chết. Chấm ngược lại muốn xem. Chính là đạo trích, dám đụng đến ta đại phụng Trần Quốc chi trụ. Dám phạm ta đại phụng, Tây Nam biên cương. Chấm, muốn để hắn, cả nhà. Chôn cùng. Chương 950, uy quốc công giới trướng Bạch Hổ Doanh, thích hợp nhất chương 950, uy quốc công giới trướng Bạch Hổ Doanh, thích hợp nhất uy quốc công phủ, hậu viện. Ngay mùa hè buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua um tùm cành lá, tại bàn đá xanh bên trên tung xuống pha tạ quang ảnh. Một tòa tinh xảo đình nghỉ mát hạ, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, hòa tan trong không khí khô nóng. Huy âm, đến, tới cha nơi này đến. Lâm Trần nửa ngồi trên đồng cỏ, giang hai cánh tay, mang trên mặt cương triều nụ cười. Cách đó không xa, một người mặc màu hồng váy ngắn, rim hai cái đáng yêu nhỏ nhắn nữ hoa, đang nhìn xem hắn, sau đó hướng hắn bỏ đến. Nàng chính là Lâm Trần cùng An Lạc công chúa nữ nhi, Lâm Huy Âm. Phu quân, ngươi chậm một chút, chớ dọa hải tử. Một bên, thân mang thanh lịch váy dài từ Ly Nguyệt, giữa lông mày đều là dịu dàng, nhẹ giọng nhắc nhở. An Lạc công chúa thì hoàn toàn là một phen khác bộ dáng, nàng hai tay chống lạnh, ra vẻ bất mãn bĩu môi, "Lâm Trần, ngươi lại đoạt nữ nhi của ta." "Huy Âm, đừng để ý đến hắn, tới nương nơi này đến, nương cho ngươi được ăn." Nói, nàng theo trong tay áo ảo thuật dường như lấy ra một khối óng ánh kẹo mật nha, ở trước mặt con gái lung lay. Tiểu Huy Âm lập tức bị hấp dẫn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi phụ thân, lại nhìn xem trong tay có đường mẫu thân, lâm vào nhân sinh cái thứ nhất trọng đại lựa chọn. Cuối cùng, mỹ thực dụ hoặc chiến thắng tất cả, nàng quả quyết chuyển cánh mặt, bỏ hướng An Lạc công chúa trong ngực. "Ha ha ha, còn là ta thắng." An Lạc công chúa đắc ý ôm lấy đứa nhi, ở trước mặt Lâm Trần làm cái mặt quỷ, hoặc bát điêu ngoa tính tình nhìn một cái không sót gì. Lâm Trần lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Cách đó không xa trên băng ghế đá, Hạ Nhược Tuyết đang nhã nhặn vì mọi người chuẩn bị ướp lạnh nước ô mai, nàng nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng ngậm lấy một vẻ không màng danh lợi hạnh phúc mỉm cười. "Người nhà làm bạn." Nữ nhi cười nói, tạo thành giờ phút này Lâm Trần sinh mệnh ấm áp nhất bức tranh. Hắn hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ bình tĩnh cùng hạnh phúc, dường như thế gian tất cả phân tranh cùng phiền não đều đã đi xa. Nhưng mà, phần này điên tĩnh rất nhanh liền bị một hồi tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ. Thân vệ thống lĩnh Triệu Hổ bước nhanh lúc trước viện đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, tại phía sau hắn còn đi theo một gã phong trần mệt mỏi người mang tin tức. "Công tử." Triệu Hổ đi tới gần, thấp giọng. Lâm Trần gặp hắn bộ dáng này, liền biết có chuyện quan trọng xảy ra. Hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu liễm. "Có một phong khẩn cấp mật tín." Triệu Hổ trầm giọng nói. Lâm Trần lông mày cau lại, "Cấp báo? Thế nào đưa đến ta nơi này, không nên trực tiếp mang đến cung trong hoặc nội các sao?" "Là Tây Nam tới, chỉ tên muốn tự tay giao cho ngài." Triệu Hổ thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một chút không bình thường ý vị. "Tây Nam." Nghe được hai chữ này, Lâm Trần trong lòng lúc này run lên. Hắn lập tức để chén trà trong tay xuống, đối với An Lạc công chúa và Từ Ly mà nói, "Các ngươi trước mang Huy Âm trở về phòng, ta xử lý một số chuyện." Các nữ nhân cũng nhìn ra bầu không khí không đúng, biết điều ôm hải tử rời đi. Lâm Trần mang theo Triệu Hổ đi đến một bên góc đình viện, theo người mang tin tức trong tay tiếp nhận kia phong mang theo si ấn mật tín, lập tức mở ra. Tin là Trần Anh viết, phía trên chữ viết viết ngoáy mà bội vàng, hiển nhiên là tại vạn phần khẩn cấp dưới tình huống viết liền. Nội dung trong thư để cho Lâm Trần sắc mặt một nháy mắt chìm xuống dưới. Trần Quốc công Trần Thất Phu tuần sát lúc bị người hạ độc cám sát, bây giờ hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Cùng lúc đó, Tây Nam mấy cái lớn nhất thổ ti bộ lạc đống nhiên liên hợp phát động phản loạn, vây công quan phủ, tàn sát chú quân. Càng chí mạng là nước láng giềng Bá Cầu quốc ngang nhiên xé bỏ hòa bình hiệp nghị, hỏa lực tập trung 10 vạn vượt qua biên cảnh, cùng phản loạn thổ ti hình thành thế đối chọi, thẳng bức đại phụng Tây Nam trọng trấn. Phanh. Lâm Trần bàn tay chập lại, giấy viết thư tại hắn lòng bàn tay bị nội lực chấn vì bờ miệng. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Tây Nam trong thời gian ngắn ngủi như thế xảy ra chuyện lớn như vậy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trần gia tại Tây Nam kinh doanh mấy chục năm, căn cơ vững chắc, những cái kia thổ ti xưa nay kính sợ có phép, sao lại đột nhiên liên hợp phản loạn, còn cấu kết ngoại địch? Cái này phía sau tất nhiên có một cái bàn tay vô hình tại thôi động. Ngay tại hắn suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại lúc, một gã gia phó vội vàng đến báo, "Quốc công gia, trong cung người đến, là Tư Lễ giám công công, xin ngài lập tức vào cung diện thánh." "Biết." Lâm Trần gật đầu một cái, ánh mắt biến sắc bén, nói với Triệu Hổ, "Chuẩn bị ngựa, cái này đi." "Hoàng cung, ngự thư phòng bên ngoài." Lâm Trần vừa xuống xe ngựa, liền thấy sớm đã chờ ở đây, gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến Chu Năng. "Trần ca." Chu Năng vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhanh chân tiến lên đón, hai mắt đỏ bừng, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, "Anh ca bên kia xảy ra vấn đề lớn." Hiển nhiên, Chu gia cũng thông qua chính mình con đường, thứ nhất thời gian thu hoạch tin tức. Lâm Trần vô bờ vai của hắn, thần sắc trang nghiêm, "Ta đều biết, xảy ra đại sự. Chớ nóng nội, chúng ta tiên tiến cung." "Ân." Chu Năng trùng điệp gật gật đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng nôn nóng cùng lửa giận, theo ở sau lưng Lâm Trần. Hai người bước nhanh đi vào ngự thư phòng, phát hiện nơi này sớm đã đứng đầy người. Hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh ngồi ngay ngắn long án về sau, mặt trầm như nước. Thái tử Nhâm Trạch Bằng đứng hầu một bên, vẻ mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Phía dưới, Vu Quốc công Chu Chiếu Quốc mấy vị quân đội đại lao thỉnh lình xuất hiện, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, lại bộ thượng thư Vương Quê, công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi mấy vị này lục bộ trọng thần cũng toàn bộ trình diện. Toàn bộ ngự thư phòng bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. "Thần tham kiến bệ hạ." Lâm Trần cùng Chu Năng khom mình hành lễ. "Miễn lễ." Nhậm Thiên Đỉnh giơ tay lên một cái, trực tiếp cắt vào chủ đề, đối tư lễ giám đại thái giám Lữ Tiến nói, "Lữ Tiến, đem Tây Nam quân tỉnh lại vì Uy Quốc công thuật lại một lần." "Ê." Lữ Tiến lanh lảnh tiếng nói âm vang lên, đem kia phần đủ để chấn động toàn bộ đại phụng triều đường quân tỉnh mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chờ Lữ Tiến nói xong, Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây mỗi một vị thần tử, trầm giọng hỏi, "Chư vị ái khanh, Tây Nam tình thế nguy hiểm, làm ứng đối ra sao?" Vừa dứt lời, Vu Quốc công Chu Chiếu Quốc liền cái thứ nhất đứng dậy, tiếng như hùng trung, "Bệ hạ, Tây Nam chính là ta đại phụng cương thổ, Trấn Quốc công chính là quốc chi của chủ. Bây giờ ngoài có cương địch, bên trong có phản địch, đây là quốc sĩ. Thần xin chiến, đương lập tức phái binh tiến về Tây Nam, tiêu diệt phản phỉ, khu trục ngoại địch, dương ta đại phụng quốc uy." Còn lại mấy vị đô đốc cũng nhao nhao tán thành, đều là chủ chiến chi ý phái binh là tất nhiên. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy vị này đại quản gia, thủ trước tiên nghĩ vẫn là vấn đề thực tế, hắn cao mày nói, "Có thể. Phái kinh sư đại doanh tiến đến sao?" Kinh doanh mặc dù binh cường mã tráng, nhưng động một tí mấy chục vạn người. Người ăn ngựa nhai, quân giới lương thảo, hậu cần vật liệu chủ bị cùng vận chuyển, tuyệt không phải một ngày chi công. Chờ đại quân xuất phát tới Tây Nam, sợ rằng cũng phải sau mấy tháng, đến lúc đó chiến cuộc như thế nào, khác biệt khó đoán trước. Mới vừa từ Liêu Đông hồi kinh Tín Quốc công gật đầu một cái, nói bổ sung, "Trần thượng thư nói có lý. Thân còn có một lo, đất Tây Nam, núi cao rừng rậm, địa hình phức tạp, chiều ta ngay tại chỗ cũng có không ít chú quân. Như phái đi đại quân, ngược lại không thi triển được, lâm vào vũng bùn, là chuyện vô bổ. Theo thần góc nhìn, trận chiến này mấu chốt không ở chỗ nhiều người, mà ở chỗ tinh nhuệ." Hắn đảo mắt một tuần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Trần, "Cho nên, muốn phái liền phái tinh binh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trực đảo Hoàng Long. Ta nhìn, Uy Quốc công dưới trướng Bạch Hổ Doanh thích hợp nhất." Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Trần. Bạch Hổ Doanh, chi này từ Lâm Trần một tay chế tạo lính mới, lúc trước sớm đã chứng minh nó cường hãn. Trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến thuật nhanh nhẹn, nhất là am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đúng là dưới mắt hoàn mỹ nhất lựa chọn. Chương 951, xuất chinh chương 951, xuất chinh. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Lâm Trần, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng hỏi, "Lâm Trần, ngươi bằng lòng đi sao?" Vấn đề này đã là hỏi thăm, cũng là một loại thăm dò. Hắn biết Tây Nam hung hiểm, cũng biết Lâm Trần vừa mới lập gia đình, nữ nhi còn tại tã lót. Không chờ Lâm Trần trả lời, một bên Chu Năng đã kìm nén không được, đoạt trước một bước lớn tiếng nói, "Vậy hạ, khẳng định đi a. Ngoại trừ chúng ta Bạch Hổ Doanh, còn có ai thích hợp hơn?" "Chu Năng, không nhiều lắm miệng." Chu Chiếu Quốc lập tức quay đầu, đối sở hữu cái này không giữ mồm giữ miệng nhi tử thấp giọng trách móc, "Vậy hạ hỏi là Uy Quốc công." Lâm Trần lại mỉm cười khoát tay áo, "Ra hiệu không sao." Hắn tiến lên một bước, đối với Nhậm Thiên Đỉnh không người bái chào, ánh mắt kiên định, thanh âm rõ ràng mà hữu lực. "Vậy hạ, Vu Quốc công nói đùa. Chu Năng nói không sai. Lần này, vì nước là bạn, chúng ta Bạch Hổ Doanh không thể đổ cho người khác." Ngự thư phòng quyết nghị nhất định, toàn bộ đại phụng vương triều cố máy chiến tranh lợi dụng một loại hiệu suất kinh người vận chuyển lại. Mệnh lệnh được đưa ra cùng ngày, Triệu Hổ cùng Chu Năng liền cầm trong tay binh phù ấn soái, thẳng đến kinh ngoại ô Bạch Hổ Doanh đại doanh. Xem như Lâm Trần một tay mang ra tinh nhuệ, Bạch Hổ Doanh năng lực động viên xa không tầm thường quân đội có thể so sánh. Ra lệnh một tiếng, mấy bạn tướng sĩ liền đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành chiến chuẩn bị trước, đóng gói bọc hành lý, kiểm tra binh khí, nhận lấy lương khô, mọi thứ đều đang trầm mặc mà hiệu suất cao tiến hành lấy. Cùng lúc đó, mười mấy tên gánh vác thánh chỉ người mang tin tức khoái mã thêm roi, theo kinh sư tứ tán mà ra, dọc theo thông hướng tây nam quan đạo mau chóng đuổi theo. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, đuổi tại đại quân trước đó, thông cáo ven đường tất cả châu huyện, lập tức bắt đầu chuẩn bị lương thảo vật tư, bảo đảm đại quân quá cảnh lúc có thể có được nhanh chóng nhất tiếp tế. Bạch Hổ Doanh động tác nhanh như thiểm điện, đầy đủ hiện ra chi này vương bài chi sư kinh khủng lực chấp hành. Ngắn ngủi sau 5 ngày, sáng sớm sương mù chưa tan hết, Uy Quốc công phủ bên trong đã là đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí trang nghiêm. Lâm Trần trong phòng ngủ, bọn hạ nhân đang cẩn thận từng ly từng tí vì hắn phủ thêm bộ kia tượng trưng cho chiến công hiển hách huyền thiết chiến giáp. Băng lãnh giáp trụ tại ánh nến chiếu rọi, phản xạ sâu kín hàn quang. Phụ thân Lâm Như Hải đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem nhi tử rút đi thường phục, thay đổi dung trang. Thân sắc của hắn vô cùng phức tạp, có triển vọng nhi tử tay cầm trọng binh, giường cột nước nhà tiêu ngạo, càng có đối Tây Nam chiến trường đao kiếm không có mắt thật sâu lo lắng. Thiên Luân bạn ngữ ngăn ở cổ họng, cuối cùng làm Lâm Trần mặc chỉnh tề, vai hùng bất phàm xoay người nhìn về phía hắn lúc, Lâm Như Hải mới lên trước nặng nề mà vỗ vỗ nhi tử bà bay, thanh âm khàn khàn chỉ nói bốn chữ, còn sống trở về. Phụ thân yên tâm. Lâm Trần trịnh trọng gật gật đầu. Một bên, Từ Ly Nguyệt cùng An Lạc công chúa sớm đã là vành mắt phiếm hồng. Từ Ly Nguyệt yên lặng vì Lâm Trần sửa sang lấy áo choàng dây buộc, động tác nhu hòa, tràn đầy lo lắng. Mà luôn luôn hoạt bát điêu ngoa An Lạc công chúa, giờ phút này cũng thu lại tất cả hồn nhiên, chỉ là chăm chú bắt lấy Lâm Trần mảnh che tay, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, dùng mang theo thanh âm nức nở chậm chậm nói, "Về sớm một chút, ta cùng Huy Âm cũng chờ ngươi." Lâm Trần trong lòng ấm áp, nhẹ khẽ vuốt phủ hai vị ái thê mái tóc, sau đó dứt khoát quay người, sải bước đi ra cửa phủ. Bên ngoài cửa phủ, nắng sớm mờ mờ. Cao Đạt cùng Triệu Hổ sớm đã nằm trên mã, đứng trang nghiêm chờ. Cao Đạt nhìn thấy Lâm Trần đi ra, không có dư thừa nói nhảm, chỉ là trầm giọng nói, "Đi thôi." Lâm Trần gật đầu một cái, tiếp nhận dây cương, động tác dứt khoát trở mình lên ngựa. Ba người giật dây cương một cái, dùng ngựa hướng phía Kinh sư Nam Thành môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Kinh sư Nam Thành ngoài cửa, rộng lớn trên giáo trường, giờ phút này đã là tình kỳ pháp phối, sát khí ngút trời. 8000 tên Bạch Hổ doanh tướng sĩ người mặc trọng giáp, cầm trong tay lưỡi dao, sớm đã tập kết hoàn tất, xếp thành nguyên một đám chỉnh tề phương trận, như cùng một mảnh trầm mặc rừng sắt thép. Chu Năng giống nhau một thân lung trang, cưỡi tại một thất cao lớn trên chiến mã, sớm đã chờ tại đội ngũ phía trước nhất. Khi thấy Lâm Trần bọn hắn ba kỵ tuyệt trần mà khi đến, trên giáo trường, mấy bạn đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung đi qua, ánh mắt kia tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm cùng cuồng nhiệt. Lâm Trần dục ngựa đi vào trước trận, điềm chặt dây cương, ánh mắt đảo qua trước mắt chi này khí thế như hồng đại quân, hắn nhìn về phía Chu Năng, trầm giọng hỏi, "Chu Năng, lần này để ngươi mang công tượng, đều mang theo sao?" Chu Năng lập tức thẳng tắp cái eo, lớn tiếng trả lời, "Hồi bẩm đại đô đốc, đều mang theo. Còn có đầy đủ súng đạn cùng thuốc nổ, một chút theo ngươi yêu cầu đi chướng khí cùng độc trùng thuốc cũng đều chuẩn bị xong." "Rất tốt." Lâm Trần hài lòng gật gật đầu. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, chỉ là đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, chỉ về phía trước, dùng hết lực khí toàn thân phát ra gầm lên giận dữ, xuất phát. "Hống!" Mấy bạn tướng sĩ giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi. Khổng lồ quân trận bắt đầu chậm rãi di động, cuối cùng rót thành một cỗ dòng lũ sắt thép, dọc theo bằng phẳng rộng lớn đường xi măng, hướng phía tây nam phương hướng trùng trùng điệp điệp xuất phát mà đi. Hai bên đường, vô số sáng sớm kinh sư bách tính tự phát trước để đưa tiễn, bọn hắn ngừng chân quan sát, đối với kia mặt Lâm chữ xoáy kỳ chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ đợi. Nhờ vào kinh sư phụ cận đã trải hoàn thành đường xi măng, đại quân tại tiến lên đầu hai ngày, quả thực như dẫm trên đất bằng. Gần vạn người quân đội đều có thể duy trì cực cao tốc độ tiến lên, cuốn lên một lộ yên trần, hướng phía phương nam lăn lăn đi. Nhưng mà, làm hành quân tiến vào ngày thứ ba, dưới chân bằng phẳng kiên cố đường xi măng biến mất, thay vào đó là mấp mô, đùi đất tung bay truyền thống quan đạo. Chiến mã tốc độ rõ ràng chậm lại, các bộ binh càng là chậm rãi từng bước, tiến lên đội ngũ cũng không còn trước đó đều nhịp. Phi, đúng là mẹ nó khó đi. Chu Năng ngồi trên lưng ngựa, cảm thụ được kịch liệt sốc này, nhịn không được phản nàn lên, cái này phá quan đạo liền nên sớm một chút toàn tu thành đường xi măng. Chờ đánh giặc xong trở về, ta không phải cùng Trần ca ngươi nâng nâng, đường này thực sự quá ảnh hưởng hành quân. Một bên Triệu Hổ đuốt một cái mồ hôi trán, cảm thụ được trong không khí càng thêm rõ ràng nóng ướt, trầm giọng nói, "Quốc công, đi về phía nam đi, thiên là càng ngày càng nóng." Các tướng sĩ mặc dù đều mang giải nóng dược hoàn, nhưng thời gian dài tại loại này trên quan đạo hành quân, thể lực tiêu hao vẫn là quá lớn. Lâm Trần không để ý đến hai người phàn nàn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía trước liên miên chập trùng dãy núi hình dáng. Kia phiến lông mày màu xanh dãy núi, như là phụ phục ở trên mặt đất cự thú, biểu thị con đường phía trước đem càng thêm gian nguy. Hắn lim chặt ngựa, quay đầu nhìn về phía bên người một gã làn da ngăm đen, dáng người điêu luyện dẫn đường. Tên này dẫn đường là binh bộ theo tây nam điều tới người địa phương, quen thuộc sông núi địa lý. Còn bao lâu có thể tới tây nam Thương Châu? Lâm Trần trầm giọng hỏi. Kia dẫn đường mang trên mặt vẻ kính sợ, cung kính hồi đáp, "Hồi bẩm đại đô đốc, chúng ta bây giờ còn chưa ra Trung Nguyên, vừa tới Kinh Hồ tỉnh khu vực. Từ nơi này tiến vào tây nam tỉnh, vượt qua trước mắt mảnh này Vu Vân Sơn, khả năng đến Thương Châu. Đường núi khó đi, rất nhiều quan đạo đều 10 phần chật hẹp, đại quân chỉ sợ không thi triển được. Coi như tất cả thuận lợi, nói ít cũng còn muốn 10 ngày nửa tháng quan cảnh." 10 ngày nửa tháng? Lâm Trần lông mày trong nháy mắt nhíu chặt lại. Chiến cơ chớp mắt là qua, hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí ở trên đường. "Truyền ta tướng lệnh." Lâm Trần thanh âm đột nhiên biến băng lãnh mà nghiêm khắc, toàn quân lên đường gọn gàng, trừ vũ khí, lương khô cùng thiết yếu dược phẩm bên ngoài, còn lại đồ quân nhu có thể tạm hoãn vận chuyển. Mỗi ngày hành quân thời gian kéo dài 2 canh giờ, hết tốc độ tiến về phía trước. Chương 952, Khổng Tiên Sinh, lấy ngài góc nhìn, nên làm như thế nào? Chương 952, Khổng Tiên Sinh, lấy ngài góc nhìn, nên làm như thế nào? Tây Nam, Vu Vân Sơn chỗ sâu, rừng rậm che khuất bầu trời. Tại một chỗ bị mạnh mẽ mở ra tới lớn đại sơn cốc bên trong, bá cầu quốc quân kỳ hỗn tạp cùng một chỗ, đón gió pháp phối, lộ ra một cỗ dã man mà tùy tiện khí tức. Chủ soái đại trướng bên trong, rượu thịt hương khí cùng các tướng lĩnh lô mãng kêu gào âm thanh trồng sen một đoàn. Ha ha ha. Tướng quân thần cơ diệu toán. Kia Trần Tất Phu lão nhi khẽ đảo, toàn bộ Tây Nam phòng ngự liền như là giấy đồng dạng. Đối đãi chúng ta cầm xuống Thương Châu, giết tiến đại phụng nội địa, đến lúc đó vàng bạc tài bảo, tơ lụa, còn có những cái kia da miệng thịt mềm đàn bà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kính tướng quân một chén. Trận chiến này công thành, tướng quân chính là ta bá cầu quốc đệ nhất công thần. Bị đám người thổi phồng chủ soái Ni Mã Tùng Tán, ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên mặt mang phong khoáng nụ cười, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Hắn bề ngoài nhìn như thô kệch, nhưng này song như chim ưng sắc bén trong con người, lại lóe ra cùng bề ngoài không hợp khôn khéo cùng tính toán. Ánh mắt của hắn vượt qua những ngày đầu góc ngu si, chỉ biết giết chóc hưởng lạc võ tướng, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia yên tĩnh thưởng thức trà thân ảnh. Người kia một bộ thanh sam, khuôn mặt nho nhã, cùng trong chướng mọi thứ đều lộ ra không hợp nhau, dường như một vị ngộ nhập đàn sói học giả. Người này chính là Khổng Minh Phi. Ngày xưa, hắn sau khi rời kinh sư xung làm Giang Nam Lang gia vương thủ tịch phụ tá, một tay chủ hoạch trận kia thanh thế thật lớn phản loạn. Nhưng mà theo Lâm Trần Hoành không xuất thế, Lang gia vương binh bại bỏ mình, hắn thì như cùng một con chó nhà có tang, hốt hoảng hướng nam chạy trốn. Hắn biết rõ đại phục mặc dù lớn, cũng đã không hắn chỗ dung thân. Dựa vào qua tâm trí của con người cùng độc giác ánh mắt, hắn một đường hướng tây, xuyên qua hung hiểm man hoang chi địa, thẳng đến tây vực, cuối cùng lại nhường hắn tìm được mới chỗ dựa, nhìn lại phục lom lom bá cầu quốc. Ni Mã Tùng Tán để chén rượu xuống, trong chướng ồn ào náo động trong nháy mắt đứng im, ánh mắt mọi người đều hợp thành tụ tới. Chư vị tướng quân hào hùng, bản soái tâm lĩnh. Ni Mã Tùng Tán chậm rãi mở miệng, thanh âm to, nhưng sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Đại phụng triều đình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tây nam tối nát, viện quân đã trên đường. Chúng ta chân chính trận đánh ác liệt còn ở phía sau. Một gã tướng lính xem thường reo lên, tướng quân sợ cái gì? Đại phụng quân đội theo kinh sư đi đến cái này, chân đều đi gây mất. Chúng ta lấy nhàn chờ mệnh, lại có nơi hiểm yếu có thể thủ, bọn hắn đến nhiều ít, chúng ta giết nhiều ít. Ngu xuẩn. Ni Mã Tùng Tán lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên biến băng lãnh, ngươi cho rằng đại phụng quân đội vẫn là 20 năm trước những phế vật kia sao? Hắn không tiếp tục để ý cái kia sắc mặt đỏ lên tướng lĩnh, bởi vì đưa mắt nhìn sang Khổng Minh Phi, ngữ khí biến khiêm hòa rất nhiều, "Khổng tiên sinh, theo ngài góc nhìn, đại phụng lần này lại phái người nào lãnh binh?" Khổng Minh Phi đặt chén trà xuống, thanh thúy tiếng vang nhường tâm thần của mọi người cũng vì đó run lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến cự đại mà đổ trước, bình tĩnh ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ánh mắt kia thâm thúy đến dường như có thể xuyên thủng lòng người. Trần gia ở tây nam căn cơ đã loạn, triều đình như muốn lấy tốc độ nhanh nhất bình định phản loạn, ổn định thế cục, phóng nhãn toàn bộ đại phụng, lãnh binh người chỉ có thể có một cái. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, "Uy Quốc Công, Lâm Trần." "Lâm Trần." Cái tên này vừa ra, trong chướng không ít bá cầu quốc tướng lĩnh sắc mặt đều hơi đổi. Ni Mã Tùng Tán ánh mắt cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ngón tay của hắn vô ý thức đập mặt bàn, trong đầu hiện ra trước đó, hắn xem như bá cầu quốc sứ thần đi sứ kinh sư lúc tình cảnh. Tại trên triều đình, tại tiệc rượu ở giữa, hắn tận mắt chứng kiến qua người trẻ tuổi kia thủ đoạn. Nhìn như ôn hòa vô hại, kỳ thực ngôn ngữ như lao, giọt nước không lọt. Trải qua giao phong xuống tới, phía bên mình không những không có chiếm được nửa chút lợi lộc, ngược lại bị hắn dăm ba câu liền đào mấy cái hố, ăn không nhỏ thiệt ngầm. Từ đó trở đi, Ni Mã Tùng Tán liền kết luận, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tất thành bá cầu quốc chi tâm phúc đại hoạn. Khổng tiên sinh nói không sai. Ni Mã Tùng Tán thanh âm biến trầm thấp mà nguy hiểm, người này tuyệt không thể giữ lại. Nếu là có thể tại trong trận này đem hắn hoàn toàn bóp chết ở tây nam quần sơn trong, như vậy thì coi như chúng ta bắt không được mấy tòa thành trì, đối đại phụng tạo thành đả kích cũng hơn xa tại công thành đoạt đất. Khổng Minh Phi nét miệng lên một vẻ trí tuệ vững vàng mỉm cười, nụ cười kia mang theo một tia âm lãnh ý vị, tướng quân có thể nhìn thấy điểm này, giải thích rõ tướng quân mới thật sự là người làm đại sự. Giết một cái Trần Thất Phu, chỉ là chặt đứt đại phụng ở tây nam một đầu cánh tay. Nhưng nếu là giết Lâm Trần, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cừu hận thấu xương, đó chính là cắt ngang đại phụng tình tiên chi trụ. Đại phụng quốc vận, ít nhất phải rút lui 10 năm. Một gã tướng lĩnh nhịn không được hỏi, có thể kia Lâm Trần tay cầm Bạch Hổ Doanh, chiến lược phi phàm, chúng ta nên như thế nào giết hắn? Khổng Minh Phi cười lạnh, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Cứng đối cứng, kia là mãng phu gây nên. Chúng ta vì sao muốn cùng hắn cứng đối cứng? Hắn đi tới bên người Ni Mã Tùng Tán, thấp giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói rằng, tướng quân, đừng quên, những cái kia thổ ti đã phản loạn, bọn hắn chính là tốt nhất pháo hôi cùng mồi nhử. Hơn nữa, ngài chôn tại Trần gia quân nội bộ kia mấy cái quân cờ, không phải đến nay còn chưa vận dụng sao? Ni Mã Tùng Tán ánh mắt đột nhiên sáng lên, lóe ra hưng phấn cùng tàn nhẫn quan mang. Khổng Minh Phi tiếp tục sâu kín nói rằng, chúng ta chỉ cần thiết kế tiếp cục, một cái nhường hắn Lâm Trần tự nhận là có thể tùy tiện xem đấu, nhưng lại không thể không chui vào tử cục. Tây Nam thập vạn đại sơn, chính là chúng ta vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị mộ địa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Ngoài trướng, gió núi gào thét, dường như vô số oan hồn đang thét đảo, một trận nhằm vào Lâm Trần âm mưu kinh thiên, ngay tại trong thâm sơn này lặng yên dậy thành. Sau 11 ngày, giá, Lâm Trần một roi quất vào mông ngựa bên trên, Hắc Kỳ Lân phát ra một tiếng tê minh, ra sức bước qua cuối cùng một đoạn vũng bùn đường hẹp quanh co. Trước mắt, rộng mở trong sáng, liên miên bất tuyệt quần sơn hướng hai bên tối lui, một mảnh rộng lớn bình nguyên xuất hiện tại đại quân trước mặt. Bình nguyên cuối cùng, một tòa hùng vĩ thành trì sừng sững sừng sững, đó chính là Tây Nam trọng trấn, Thương Châu. Ô, Lâm Trần điểm chặt dây cương, sau lưng Bạch Hổ Doanh các tướng sĩ cũng nhao nhao dừng bước. Dòng dã 11 ngày hành quân gấp, từ khi rời đi bằng phẳng đường xi măng, bọn hắn trô đi đường liền càng ngày càng khó. Quan đạo chật hẹp đến vẹn vẹn có thể chứa đựng hai ngựa song hành, càng nhiều thời điểm, bọn hắn thậm chí muốn xuyên việt không có đường nguyên thủy rừng tây, đi tại chân nước khó đi đường hẹp quanh co bên trên. Tây Nam nóng nước khí hậu, trong rừng độc trùng đốt, không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm chi này đến từ phương Bắc tinh nhuệ chi sư. Nhưng mà, không ai kêu khổ. Nương tựa theo Lâm Trần trước đó chuẩn bị đặc hiệu dược cao cùng dược hoàn, cùng các tướng sĩ như sắt thép ý chí, bọn hắn mạnh mẽ đem nguyên bản dẫn đường trong miệng 10 ngày nửa tháng lộ trình, áp xúc tới 11 ngày. Cái này, chính là Bạch Hổ Doanh. Giờ phút này, Thương Châu thành trên đầu đã để phòng xâm nghiêm. Trên tường thành đứng đầy mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ, một mặt treo lên Trần chữ đại kỳ, trong gió bay phất phới, biểu thị công khai lấy thành này chưa rơi. Cửa thành từ từ mở ra, một đội kỵ binh theo trong thành phi nhanh mà ra. Một người cầm đầu, người mặc ngân giáp, khuôn mặt kiên nghị, hai đầu lông mày mang theo một tia tan không ra mọi mệt cùng bi phẫn, chính là Bạch Mã tướng quân, Trần Anh. Trần ca. Chu Năng. Khi thấy Lâm Trần cùng Chu Năng thân ảnh lúc, Trần Anh kia căng thẳng hơn 10 ngày thần kinh rốt cục có một tia buông lỏng, hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh tiến lên đón, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Anh ca. Chu Năng cũng nhảy xuống ngựa, một cái gấu ôm hung hăng ôm lấy hắn, dùng sức vuốt phía sau lưng của hắn, tiểu tử ngươi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lâm Trần cũng xuống ngựa, nhìn trước mắt vị này ngày xưa cùng nhau tại kinh sư nâng cốc nôn hoan huynh đệ, bây giờ lại là vẻ mặt gian nan vất vả, trong mắt vằn bện tiêm máu, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trần Anh buông ra Chu Năng, đối với Lâm Trần trùng điệp một quyền nện tại ngực của hắn giáp bên trên, hốc mắt phím hồng, ta mới rời kinh bất quá mấy tháng, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta ba người lại sẽ là dưới loại tình huống này gặp lại. Hắn cười khổ một tiếng, thanh âm khàn khàn, nếu là vào ngày thường, ta nhất định phải lôi kéo hai người các ngươi không say không về, chỉ tiếc hiện tại huynh đệ ở giữa không cần nhiều lời. Lâm Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo một cỗ yên ổn lòng người lực lượng, bớt nói nhiều lời, đi trước nhìn Trần bá phụ. Tốt. Trần Anh trùng điệp gật gật đầu, dường như tìm tới chủ tâm cốt. Lâm Trần quay đầu hướng Triệu Hổ hạ lệnh, truyền lệnh xuống, Bạch Hổ doanh tại ngoài thành chỗ năm dặm xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm, đồng thời phái ra trinh sát đề phòng bốn phía. Mặt tướng tuân mệnh. Triệu Hổ lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Trần Anh tự mình mang theo Lâm Trần, Chu Năng, Cao Đạt mấy tên hạch tâm tướng lĩnh tiến vào Thương Châu thành. Một vào trong thành, túc sát chi khí liền đập vào mặt. Trên đường phố cơ hồ không có người đi đường, chỉ có từng đội binh lính tuần tra xuyên tới xuyên lui, rất nhiều dân cư cổng đều phủ lên cờ trắng, hiển nhiên là tại phản loạn sơ kỳ, có người thân bất hạnh gặp nạn. Ta Trần gia thế hệ vì đại phụng trấn thủ Tây Nam, mấy chục năm không dám buông lỏng. Đi trên đường, Trần Anh thanh âm tràn đầy đè nén phẫn nộ cùng không cam lòng, ta phụ thân càng đem suốt đời tâm huyết đều chút xuống tại nơi này. Không nghĩ tới, những cái kia lang tâm cẩu phế thổ ti, vậy mà lại làm ra cái loại này bội bạc sự tình. Lâm Trần ánh mắt đảo qua đường đi cảnh tượng, ánh mắt bình tĩnh, lại lộ ra một tia lanh ý, hắn mở miệng hỏi, trước đây ta từng đề cập với Trần bá phụ cải thổ quy lưu kế sách, chẳng lẽ không có thi hành sao? Cái gọi là cải thổ quy lưu chính là hủy bỏ thổ ti thế tập chi phối, đổi từ triều đình điều động lưu quan tiến hành trực tiếp quản lý. Đây là theo trên căn bản giải quyết thổ ti cắt cứ vấn đề biện pháp duy nhất. Trần Anh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đắng chắc cùng bất đắc dĩ, thế nào chưa thử qua? Ta phụ thân sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu phổ biến. Có thể cái này không khác muốn theo những cái kia thổ ti trên thân cắt thì ta. Bọn hắn thế tập vong thế, ở địa bàn của mình chính là thổ hoàng đế, chỗ nào chịu dễ như trở bàn tay đem quyền lực giao ra. Phụ thân nói hết lời, uy bức lợi dụng, cuối cùng có mấy cái thực lực yếu kém thổ ti bộ lạc biểu thị bằng lòng quy thuận triều đình. Phụ thân vui mừng quá đỗi, để tỏ lòng thành ý, còn tự thân tiến về trong đó lớn nhất một cái bộ lạc ô tạp bộ lạc quân doanh tuần sát, lấy đó thân cận cùng tín nhiệm. Nói đến đây, Trần Anh nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp trắng bệnh, thanh âm bên trong tràn đầy khắc cốt hận ý, có thể ai có thể nghĩ tới, ô tạp bộ lạc kia thổ ti, đúng là ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Hắn giả ý quy thuận, kỳ thực sớm đã cùng bá cầu quốc cấu kết. Ngay tại ta phụ thân cùng hắn uống rượu thời điểm, trong rượu có độc, càng có gai hơn khách theo bên cạnh rớt ra. Lần này chính là cái này đáng chết ô tạp bộ lạc trực tiếp phản bội, còn cùng mấy cái đại thổ ti liên thủ hành thích cha ta. Lâm Trần vỗ vai Trần Anh một cái, xuyên qua để phòng xâm nghiêm trùng điệp đình viện, Trần Anh mang theo Lâm Trần cùng Chu Năng cuối cùng đi tới một chỗ yên lặng phòng ngủ bên ngoài. Nơi này là Trấn Quốc công phủ tuyệt đối cấm địa, đứng ở cửa hai hàng trung thành nhất tân binh, nguyên một đám tay đẻ trôi đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Trần ca, cha ta hắn liền tại bên trong. Trần Anh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn đẩy ra kia phiến nặng nề cửa gỗ, một cỗ nồng đậm mùi dược thảo hỗn hợp có một tia chẳng lành mùi máu tanh đập vào mặt. Lâm Trần cùng Chu Năng liếc nhau, cất bước đi vào. Bên trong căn phòng tia sáng có chút mờ tối, bốn góc đốt an thần hương hương, nhưng như cũ ép không được kia câu ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt. Một trương rộng lượng nằm trên giường, ngày xưa bên trong uy phong lấm lấm, tiếng như hồng trung Trấn Quốc công Trần Thất Phu, giờ phút này đang hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng nằm ở nơi đó. Hô hấp của hắn yếu ớt mà gấp rút, trên trán thoa lấy vài ướt, nhưng trần trụi bên ngoài làn da như cũng lộ ra một loại không bình thường ửng hồng. Tại xương bả vai của hắn vị trí, cuốn lấy thật dày băng vải, mơ hồ có vết máu đỏ sẫm thấm tấu ra. Một vị tuổi quá một giáp, râu tóc bạc trắng lao đại phu đang ngồi ở bên giường, cầm trong tay kim châm, cẩn thận từng ly từng tí tại Trần Thất Phu cánh tay mấy chỗ huyệt vị bên trên thi châm, ý đồ dùng loại phương thức này kích phát hắn sinh cơ, nhưng hiệu quả hiển nhiên cực kỳ bé nhỏ. Vương đại phu, ta phụ thân tình huống như thế nào? Trần Anh đi lên trước, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm. Vị kia được xưng là Vương đại phu bản địa danh y đứng người lên, đối với đám người chắp tay, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thở dài, hồi bẩm thiếu tướng quân, trong cơ thể quốc công gia kỳ độc, lão phu đã dùng bách thảo giải độc canh phối hợp kim châm độ huyệt phương pháp, thanh trừ 7-8 phần. Theo lý thuyết, còn sót lại một chút tàn độc, bằng quốc công gia nội lực thâm hậu, lẽ ra nên có thể tự hành hóa giải, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Nghe đến đó, Trần Anh cùng trong mắt của Chu Năng đều hiện lên một chút hy vọng. Nhưng mà, Vương đại phu lời nói xoay chuyển, trên mặt thần sắc biến càng thêm nghiêm trọng, thật là xấu chính là ở chỗ thích khách một đào kia bên trên. Trôi này ngâm độc dao găm, không chỉ có độc tính mãnh liệt, phía trên càng là lây dính cực kỳ ô uế phá tổn thương chi tà. Nay tà khí lần theo vết thương xâm nhập trong cơ thể quốc công gia, cùng tàn độc quấn quýt lấy nhau, hóa thành một cổ bá đạo vô cùng nhiệt độc. Hắn chỉ vào Trần Thất Phu vết thương, đau lòng nhức óc nói, bây giờ cỗ này nhiệt độc chiếm cứ tại vết thương phụ cận, không ngừng hụ thực quốc công gia huyết độc sinh cơ, cái này mới đưa đến quốc công gia nhiệt độ cao không lùi, thần thức u ám, chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Lão phu làm nghề y cả đời, cũng là lần đầu nhìn thấy khó giải quyết như thế chứng bệnh, các loại thanh nhiệt giải độc đơn thuốc đều dùng, lại đều như châu đất xuống biển, không có tác dụng a. Tha thứ lão phu vô năng. Chương 953, Lý Thái Y Điệp, ngươi đến là quốc công gia nhìn một cái. Chương 953, Lý Thái Y Điệp, ngươi đến là quốc công gia nhìn một cái. Lâm Trần thanh âm bình tĩnh như nước, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ yên ổn lực lượng. Hắn chẳng biết lúc nào chạy tới trước giường, ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy Trần Thất Phu thương thế. Lý Thái Y Điệp. Lâm Trần cũng không quay đầu lại kêu một tiếng. Phía sau hắn, một gã theo quân mà đến Thái Y Điệp viện ngự y lập tức tiến lên một bước, cung kính nói, có hạ quan. Ngươi đến vì quốc công gia nhìn một cái. Ê! Tên này Lý Thái Y chính là Thái Y Y viện bên trong sở trường về ngoại khoa cùng nghi nan tạp chứng cao thủ, cũng là Lâm Trần lần này cố ý theo kinh sư mang tới. Hắn không dám thất lễ, đầu tiên là đi đến trước giường, đối với hôn mê Trần Thất Phu túi người hành lễ, sau đó liền duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Trần Thất Phu trên cổ tay, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ được mạch tượng nhảy lên. Sau một lát, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí giải khai miệng vết thương băng vải. Làm vết thương bại lộ trong không khí một phút này, dù là kiến thức rộng rãi Lý Thái Y Y, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy kia vết thương chung quanh da thịt đã hoàn toàn biến thành ám tử sắc, sưng lên thật cao, biên giới chỗ thậm chí có màu vàng xanh lá mủ dịch không ngừng chảy ra, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Trần Anh nhìn đến phụ thân vết thương chuyển biến xấu tới tình trạng như thế, tim như bị dao cắt, mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Lý Thái Y mặt sắc mặt ngưng trọng một lần nữa băng bó kia vết thương, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Trần, không người bẩm báo nói, hồi bẩm vị quốc công. Bản địa vương đại phu nói không sai, trong cơ thể quốc công gia độc tố sát thực đã không phải chủ yếu chứng bệnh, chân chính chí mạng là miệng vết thương lây nhiễm tà độc, mục nát bại sinh mủ, nhiệt độc sâu nặng, đã có công tâm chỉ tướng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì, nói ra chính mình chẩn bệnh, lấy trở xuống quan ngũ kiến, này chứng đã là bệnh nguy kịch, không tầm thường dược thạch có thể trị liệu. Nếu là lại không nghĩ biện pháp khu trừ cố này nhiệt độc, quốc công gia hắn chỉ sợ sống không qua ba ngày. Sống không qua ba ngày, cái này năm chữ như là một đạo cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Trần Anh đỉnh đầu. Không có khả năng. Trần Anh hai mắt đỏ bừng, bắt lại Lý Thái Y cổ áo, điên cuồng mà quát, ngươi không phải thái y sao? Ngươi không phải trong cung tới thần y sao? Làm sao lại liền ngươi cũng trị không hết? Cha ta hắn sẽ không chết. Hắn sẽ không chết. Thiếu tướng quân bất giận. Thiếu tướng quân bất giận a. Lý Thái Y dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục xin tha. Trần Anh, bình tĩnh một chút. Lâm Trần khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại như hồng trung đại lữ, chấn động đến Trần Anh tâm thần run lên, vô ý thức buông lòng tay ra. Lâm Trần đỡ lấy cảm xúc gần như sụp đổ huynh đệ, nhìn xem hắn bản bệnh kia máu ánh mắt, nói từng chữ từng câu, ta nói, không đổi. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng là như thế bình tĩnh, như thế đã tính trước, dường như hết thảy trước mắt đều sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Lý Thái Y, lạnh nhạt nói, bình thường dược thạch, xác thực khó ý đi, nhưng người nào nói, ta phải dùng bình thường dược thạch. Nói xong, hắn tại tất cả mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong là một cái óng ánh sáng long lanh bình thủy tinh nhỏ, trong bình chứa một chút màu trắng bột phấn. Đây là Lý Thái Y cùng Vương đại phu đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vật kỳ lạ. Lâm Trần không có giải thích, chỉ là phân phó cho Lý Thái Y đi lấy thủy tinh phường mới nhất nghiên cứu ống trích đến. Chương 954, chúng ta trong quân có nội gian. Chương 954, chúng ta trong quân có nội gian. Tiêm bảo. Vương đại phu lần nữa kinh hô lên, bản năng mong muốn phản bác cái này dọa người nghe nói liệu pháp, nhưng lần này không chờ hắn mở miệng, Trần Anh liền đã dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối với hắn quát, nghe Trần ca, nhanh đi chuẩn bị nước cấm cùng nhỏ nhất chống rồng kim trầm. Sau đó hắn lại chuyển hướng Lý Thái Y, Lý Thái Y, thuốc này cách dùng ngài hẳn là gặp ở đại học đường, xin nhờ cha ta mệnh liền giao cho ngài trên tay. Lý Thái Y nhìn xem Trần Anh kia hai mắt đỏ bừng, lại nhìn một chút Lâm Trần kia bình tĩnh tự tin thần sắc, trong lòng trong nháy mắt chọn ra quyết đoán. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hôm nay như có thể cứu sống Trần quốc công, đó chính là thiên đại công lao. Hắn quyết định chắc chắn, trung điệp gật đầu nói, hạ quan tuân mệnh. Thiếu tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định đem hết khả năng. Rất nhanh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tại Vương đại phu hoảng sợ đến cơ hồ muốn ngất đi trong ánh mắt, Lý Thái Y tự thân lên tay, dùng một cái giản dị thủy tinh ống trích hút đầy sau khi hòa tan bẹn mịn xì lìn dược dịch. Tay của hắn mặc dù có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng đem cây kia lóe ra hàn quang kim tiêm đâm vào Trần Thất Phu cánh tay tĩnh mạch bên trong, sau đó chậm rãi đem dược dịch đẩy vào. Làm xong đây hết thảy, Lý Thái Y cùng Trần Anh đều khẩn trương đến đầu đầy đại hãn, phảng phất đã trải qua một trận đại chiến. Lâm Trần một lần nữa vì Trần Thất Phu đắp kín mền, đối bên cạnh đã sợ đến hồn bất phụ thể thị nữ dặn dò nói, phái người thay phiên chăm sóc, cách mỗi nửa canh giờ dò xét một lần quốc công gia nhiệt độ cơ thể, kỹ càng ghi chép lại. Nếu có bất kỳ biến hóa nào, lập tức đến báo. Là quốc công gia. Thị nữ run giọng đáp. Lâm Trần vô vẫn như cũ tinh thần căng cứng Trần Anh bà bay, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài đàm luận. Chết sống có số, ngươi bây giờ ở chỗ này tốn hao lấy cũng vô dụng. Phụ thân của ngươi mệnh rất cứng, không dễ dàng như vậy chết. Ngược lại là Tây Nam quân tỉnh, cấp bách. Trần Anh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, trùng điệp gật đầu. Hắn biết Lâm Trần nói đúng, phụ thân an nguy tất nhiên trọng yếu, nhưng toàn bộ Tây Nam chiến cuộc bây giờ đều đặt ở trên vai của bọn hắn. Trấn quốc cơ phủ, thư phòng. Lâm Trần cùng Trần Anh, Chu Năng ba người ngồi đối diện nhau, lượn lờ hương trà hơi hơi hòa tan ngưng trọng bầu không khí. Nói một chút đi, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Lâm Trần nhấp một miếng trà, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Anh trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ cùng phẫn hận, hắn đem chén trà trong tay nặng nề mà đặt lên bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Tình huống rất tệ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, bản thân phụ thân gặp chuyện sau khi hôn mê, Bá Cầu Quốc đại quân liền tiến quân thần tốc, liên hạ chúng ta biên cảnh bà tòa vệ chỗ. Đồng thời, lấy Ô Tạc bộ lạc cầm đầu 10 cái thổ ti bộ lạc, cũng nao nhao khởi binh hưởng ứng, bốn phía công đánh chúng ta thành trì cùng đóng quân điểm, khắp nơi cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Những ngày này, ta một mực co vào binh lực, cố thủ Thương Châu mấy tòa thành lớn, không dám tùy tiện xuất kích. Thủ hạ ta binh lực, muốn phòng ngự dài dàng giặc chiến tuyến, vốn là giật gấu ba bay. Đáng hận hơn chính là, những cái kia phản loạn thổ ti, quả thực so cá trạch còn muốn chân trượt. Đúng vào lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề, nương theo lấy giáp trụ va chạm tiếng leng keng. Đại ca, hai tên dáng người khôi ngô, giống nhau thân mặc áo giáp tuổi trẻ tướng lĩnh, phong trần mệt mỏi từ bên ngoài xông vào. Bọn hắn chính là Trần Anh hai vị thân đệ đệ, nhị đệ Trần Kiêu, tam đệ Trần Vũ. Hai người này hai đầu lông mày cùng Trần Anh giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trần Kiêu tính như liệt hỏa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trần Vũ thì đối lập trầm ổn, nhưng khóa chặt lông mày cũng cho thấy nội tâm của hắn bực bội. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Trần cùng Chu Năng cũng tại, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tiến lên không mình hành lễ, mặt tướng Trần Kiêu, Trần Vũ, tham kiến uy quốc công. Tham kiến ngu quốc công thế tử. Hai vị tướng quân không cần đa lễ. Lâm Trần giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, ta với các ngươi đại ca là huynh đệ, các ngươi chính là ta Lâm Trần đệ đệ, không cần như thế câu nệ. Tạ quốc công gia. Trần Kiêu là thẳng tính, ngồi xuống liền không nhịn được một quyền nện trên bàn, chấn động đến chén trà ông ông tác hưởng, nổi giận mắng, đại ca, tức chết ta rồi. Đám kia đang chết thổ ti con non, lại để bọn hắn trốn thoát. Trần Anh cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải mang theo 5000 tinh nhuệ, đi vây quét chiếm cứ ở Hắc Phong Sơn đỏ bỏ cả bộ là sao? Đừng nói nữa. Trần Kiêu tức giận nói, chúng ta dựa theo thám tử hồi báo tin tức, trong đêm buôn tập, thật vất vả đuổi tới Hắc Phong Sơn, đem bọn hắn trại bao bọc vây quanh. Có thể xông đi vào xem xét, bên trong ngoại trừ mấy cái giả yếu tàn tật, liền vị ảnh tử đều không có. Lương thực đồ quân nhu đã sớm chuyển di đến không còn một mảnh. Một bên Trần Vũ cũng trầm giọng nói bổ sung, đại ca, đây đã là tháng này lần thứ 3. Mỗi một lần, chúng ta đều chế định kín đáo kế hoạch, tự nhận là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có thể mỗi một lần đều giống như có người sớm cho bọn họ mật báo như thế, chờ đại quân chúng ta vừa đến, bọn hắn liền lập tức hướng rừng sâu núi thẳm bên trong vừa chui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tây Nam cái này thập vạn đại sơn, sơn liên tiếp sơn, động liên tiếp động, bọn hắn một khi chui vào, tựa như một giọt nước tụ hợp vào biển cả, cũng tìm không được nữa. Nghe hai vị đệ đệ tự thuật, Trần Anh sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Toàn bộ thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác bất lực. Địch nhân liền ở trong tối chỗ, ngươi biết hắn tại, lại vẫn cứ bắt không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bốn phía phóng hỏa, sau đó thong dong bỏ chạy. Liên tục nhiều lần, cũng không tìm tới người. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Lâm Trần, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt phá vỡ cái này trầm muộn bầu không khí. Trần Tiêu cùng Trần Vũ đồng thời gật đầu, không sai. Mỗi một lần đều bổ hụt. Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua Trần gia ba huynh đệ mặt, ánh mắt biến sắc bén, các ngươi Trần gia thế hệ trấn thủ Tây Nam, đối với nơi này sông núi địa lý, chẳng lẽ còn chưa quen thuộc sao? Trần Tiêu không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên quen tất. Chúng ta từ nhỏ đã tại trong núi lớn này thao luyện, nhắm mắt lại đều có thể tìm được đường. Vậy thì có ý tứ. Lâm Trần khoe miệng, câu lên một vệt băng lãnh độ cong, các ngươi quen thuộc đường núi, những cái kia thổ ti cũng quen thuộc đường núi. Theo lý thuyết, liền coi như bọn họ sớm chạy trốn, kỵ binh của các ngươi cất chỉnh càng nhanh, truy binh kinh nghiệm phong phú hơn, làm sao có thể nhiều lần đều để bọn hắn trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cái đuôi đều bắt không được. Hắn dừng một chút, ném ra một cái trực kích yếu hại vấn đề. Trừ phi, bọn hắn mỗi một lần đều biết các ngươi muốn đi đâu, biết các ngươi sẽ theo con đường nào đi, thậm chí biết các ngươi lúc nào sẽ tới. Trần Anh ba huynh đệ đột nhiên sững sờ, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trần ca, ý của ngươi là Trần Anh thanh âm hơi khô chát chát, chúng ta trong quân có nội gian? Không phải khả năng. Lâm Trần ngữ khí chém đinh chặt sắt, là nhất định có. Chương 955, rất tốt. Hắn cuối cùng tới. Chương 955, rất tốt. Hắn cuối cùng tới. Hắn đứng người lên, đi đến bên tường treo to lớn bản đồ quân sự trước, ngón tay ở phía trên xẹt qua, lạnh lùng phân tích nói, các ngươi mỗi một lần xuất binh đều là cơ mật quân sự, chỉ có hạch tâm tướng lĩnh biết được. Nhưng hành động của các ngươi, nhưng luôn luôn bị địch nhân dự phán. Điều này nói rõ, vấn đề không ở chỗ các ngươi quyết sách, mà ở chỗ chấp hành quyết sách quân đội bản thân. Hắn xoay người, mắt sáng như đốt mà nhìn chằm chằm vào Trần gia ba huynh đệ. Ta hỏi các ngươi dưới trướng vây quét thổ ti quân đội, đều là đại phụng của chúng ta binh sĩ sao? Trần Tiêu cùng Trần Vũ liếc nhau, từ đối lập trầm ổn Trần Vũ mở miệng hồi đáp, về quốc công gia cũng không hoàn toàn là. Chúng ta Trần gia quân bên trong, ngoại trừ bản bộ binh mã, còn sắp xếp không ít trải qua giáo hóa, uy thuận triều ta thổ ti bộ lạc tạo thành hiệp tổng quân. Đất Tây Nam, hoàn cảnh ác liệt, đơn thuần dựa vào đại phụng của chúng ta binh sĩ, binh lực thượng có chỗ không đủ, hơn nữa, những cái kia hiệp tổng quân, quen thuộc hơn bản địa sơn lâm tác chiến. Lời nói này, nhường chân tướng trong nháy mắt nổi lên mặt nước. Trần Anh sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, hắn đột nhiên vô đùi, trong mắt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ, ta hiểu được, ta sớm nên nghĩ tới. Vấn đề nằm ở chỗ những này đáng chết hiệp tổng quân trên thân. Đã như vậy, kia còn lại thổ ti quân đội liền không tin được. Chu Năng cũng phản ứng lại, tức giận nói, anh ca, dứt khoát đem những cái kia hiệp tổng quân toàn giao nộp giới, quan dậy lại nói, không thể. Lâm Trần lắc đầu, phủ định Chu Năng đề nghị, hiện tại chúng ta còn không có chứng cứ xác thực, tùy tiện đối tất cả hiệp tổng quân động thủ, chỉ sẽ khiến ồn ào biến, nhường thế cục biến càng thêm hỗn loạn. Nội gian, có lẽ chỉ có một cái, có lẽ là một nhóm nhỏ người. Mục tiêu của chúng ta là đem cái này con rắn độc bắt tới, mà không phải đem toàn bộ ổ rắn đều gọc. Trần Anh lo lắng hỏi, kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có biện pháp gì có thể bắt được cái này đáng chết nội gian? Trần Tiêu cùng Trần Vũ cũng mắt lom lom nhìn Lâm Trần, bọn hắn hiện tại là hoàn toàn không cách nào, chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trước mắt cái này sâu không lường được uy quốc công trên thân. Lâm Trần nhìn lấy bọn hắn vội vàng bộ dáng, lại là mỉm cười, một lần nữa ngồi về trên ghế, vương lên ly kia đã có chút nguội mất trà. Biện pháp, tự nhiên là có. Hơn nữa rất đơn giản. Tại ba người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn chậm rãi thổi thổi nước trà, lại không đội mà nói ra đáp án, ngược lại thừa nước đục thả câu. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Trước chờ mấy ngày, chờ Trần Bá phụ bệnh tình ổn định lại nói. Chúng ta muốn cho đầu kia nút trong bóng tối gián độc một cái chủ động nhô đầu ra cơ hội. Hai ngày sau, Trần Quốc công phủ, Trần Thất Phu phòng ngủ bên trong, kỳ tích đang phát sinh. Tại liên tục hai lần tiêm vào vẹn nhìn xì lìn phía sau, nguyên bản sốt cao không lùi, thần thức u ám Trần Thất Phu, nhiệt độ cơ thể đã như kỳ tích hàng trở về bình thường trình độ. Vết thương của hắn chung quanh kia dọa người ám tử sát xương biến mất hơn phân nửa, không còn chảy ra hôi thối mù dịch, thậm chí bắt đầu có thịt mới mọc ra dấu hiệu. Mặc dù người còn chưa tỉnh lại, nhưng hô hấp của hắn đã kinh biến đến mức bình ổn kéo dài, sắc mặt cũng theo trước đó giấy vàng sắc, khôi phục mấy phần huyết sắc. Thần tích, cái này, đây quả thực là thần tích. Thấy tận mắt đây hết thảy Vương đại phu, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nhìn xem cái kia nho nhỏ bình thủy tinh, ánh mắt cuồng nhiệt đến như cùng ở tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Lúc trước hắn đối tiêm vào liệu pháp sợ hãi cùng mâu thuẫn, đã sớm bị trước mắt cái này như sắt thép sự thật xung kích đến nát bấy. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là chờ quốc công ra khỏi hẳn về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này vẹn nhìn xì lìn đến tuột cùng là bực nào nghịch thiên thần vật. Lý Thái Y mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi kỳ tích thật xảy ra lúc, nội tâm của hắn rung động giống nhau tột đỉnh. Hắn nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt đã không chỉ là hạ quan đối đầu quan kính sợ, tăng thêm mấy phần đối thần minh giống như sùng bái. Uy quốc công lấy ra đồ vật, quả nhiên là có thể nghịch thiên cải mệnh. Phụ thân bệnh tình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, nhường Trần Anh ba huynh đệ trong lòng cự thạch hoàn toàn rơi xuống. Bọn hắn cảm kích đối với Lâm Trần cùng tin cậy, cũng nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hiện tại, đừng nói Lâm Trần để bọn hắn đi nắm chặt nội gian, coi như Lâm Trần nói trên trời mặt trăng là phương, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Có căn này định hải thần châm, toàn bộ Thương Châu thành sĩ khí cũng vì đó rung động một cái. Cứ việc quân địch tiếp cận, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có uy quốc công ở đây, liền không có đánh không thắng cẩm. Mà liền tại Thương Châu thành bên trong quân tâm lúc đại định, bá cầu quốc đại doanh, lại là một mảnh gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa túc sát chi khí. Chủ soái đại trướng bên trong, chủ soái Ni Mã Tùng Tán đang cùng quân sư Khổng Minh Phi ngồi đối diện đánh cờ đây. Trên bàn cờ, Hắc Bạch nhị tử rảo sát say xưa. Tướng quân, quân ta binh phong đang thịnh, tiền tuyến liên hạ ba thành, vì sao muốn ở chỗ này chỉ trệ không tiến? Một ga gấp gáp tướng lĩnh nhịn không được tiến lên hỏi, mặt tướng coi là làm nhất cổ tác khí, thẳng bức Thương Châu thành hạ. Ni Mã Tùng Tán rơi xuống mặt tử, ăn hết đối phương một mảng lớn hắc kỳ, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi biết cái gì? Công thành, từ trước đến nay là hạ kế sách. Chúng ta mục đích thực sự là vây điểm đánh biệt binh, là đem đại phụng sinh lực một chút xíu tiêu hao chết tại tây nam này quần sơn trong. Khổng Minh Phi mỉm cười nói khẽ, tướng quân không đội là bởi vì đang chờ một con cá lớn. Bây giờ xem ra con cá này sắp tới. Vừa dứt lời, ngoài trướng liền truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Báo. Một gã phong trần mệt mỏi thám tử xông vào trong trướng, quỳ một chân trên đất, thanh âm to, khởi bẩm chủ soái, quân sư. Do đại phụng viện quân đã ở hôm qua đến Thương Châu. Soái kỳ vì dừng lãnh binh người, chính là đại phụng uy quốc công Lâm Trần. 3. Trong tay Ni Mã Tùng Tán quân cờ nặng nề mà đập vào trên bàn cờ, phát ra một tiếng vang dọn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, khoe miệng tuét ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tốt, rất tốt. Hắn cuối cùng tới. Trong trướng, tất cả bá cầu quốc tướng lĩnh đang nghe Lâm Trần cái tên này trong nháy mắt, đầu tiên là tập thể yên tĩnh, lập tức bạo phát ra một hồi càng thêm cuồng nhiệt tiêu gạo. Lâm Trần đến thì đã có sao? Nơi này là Tây Nam, không phải cái kia phương Bắc Thảo Nguyên. Không sai. Vừa vặn đem hắn cùng nhau chém giết nơi này, nhường bá cầu quốc của chúng ta uy danh, vang vọng toàn bộ đông thổ. Chủ soái, mặt tướng xin chiến. Nguyện làm tiên phong, gỡ xuống Lâm Trần thủ cấp, dâng cho dưới trướng. Mặt tướng cũng xin chiến. Trong lúc nhất thời, xin chiến thanh âm liên tục không ngừng. Những điều binh này hạ tướng đã sớm bị giai đoạn trước thuận lợi làm choáng váng đầu óc, toàn vẹn không đem vị này trong truyền thuyết đại phụng chiến thần để vào mắt. Ni Mã Tùng Tán ánh mắt đảo qua những này phấn khởi thuộc hạ, cuối cùng rơi vào Khổng Minh Phi tấm kia bình tĩnh như nước trên mặt. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra mấy năm trước tại kinh sư trên triều đình tình cảnh. Người trẻ tuổi kia đứng tại văn võ bá quan bên trong, mặt đối với mình hỏi khó, không kiêu ngạo không tự ti, giam ba câu liền hóa giải thế công của mình, thậm chí ngược lại đem một quân để mình làm chúng xuống đài không được. Loại kia trí thông minh bị nghiền ép cảm giác nhục nhã, đến nay vẫn là trong lòng Ni Mã Tùng Tán một cây gai. Chương 956, ta muốn nhìn hắn Lâm Trần chiêu thứ nhất sẽ thế nào ra. Chương 956, ta muốn nhìn hắn Lâm Trần chiêu thứ nhất sẽ thế nào ra. Trước đó tại Đại Phụng Kinh Sư, khắp nơi bị quản chế, coi như ta yếu hắn một đầu. Ni Mã Tùng Tán thanh âm băng lãnh, mang theo khắc cốt hận ý, lần này là tại trên địa bàn của ta. Ta nhất định phải nhường hắn đẹp mắt, cho hắn biết ai mới là trên vùng đất này chân chính chúa tể. Hắn nhìn về phía Khổng Minh Phi, trầm giọng hỏi: "Tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, chúng ta là nên tiếp tục cán binh bất động, vẫn là Khổng Minh Phi chậm rãi đem một cái hắc tử rơi vào bàn cờ tuyệt sát chi vị, đem đối phương bạch tử hoàn toàn bấy chết?" Hắn dương mắt, thấu kính sau hai con ngươi hiện lên một tia như độc xà ánh sáng lạnh. Cá đã nhập bóng, đâu có không tu lý lẽ. Hắn cười lạnh nói: "Bất quá, con cá này dù sao hung mãnh, chúng ta cũng không cần vội vã một cái nuốt vào. Trước tiên có thể phái ra tiền quân, hướng phía Thương Châu phương hướng vững bước thúc đẩy, thử một lần hắn bạch hổ doanh này chất lượng. Cũng đúng lúc, để chúng ta mai phục tại chỗ tối quân cờ, xem hắn Lâm Trần đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao." "Tốt." Ni Mã Tùng Tán đột nhiên vỗ bàn, đống nhiên đứng dậy, liền theo tiên sinh lời nói. Hắn đảo mắt trong trướng chư tướng, tiếng như hồng trùng, hạ đạt quân lệnh: "Truyền ta tướng lệnh, mệnh đại tướng A Sử Na xuất lĩnh bản bộ 3 vạn lang binh làm tiên phong, lập tức xuất phát, hướng Thương Châu thành phương hướng thúc đẩy. Nhớ kỹ, chỉ cho phép thăm dò, không cho phép quyết chiến. Ta muốn nhìn, hắn Lâm Trần chiêu thứ nhất sẽ thế nào ra." "Tuân mệnh." Theo quân lệnh hạ đạt, tiên lặng 2 ngày bá cầu quốc đại doanh, lần nữa như cùng một đầu thức tỉnh cự thú, bắt đầu chậm rãi hướng về Thương Châu phương hướng, lộ ra ngay nó giữ tợn răng nanh. "Thương Châu, Trấn Quốc công phủ." Giống nhau, một phong khẩn cấp quân báo cũng bày ở trước mặt của Lâm Trần. "Báo, uy quốc công. Do bá cầu quốc tiên phong đại quân đã xuất động, hẹn 3 vạn nhân mã, đang dọc theo con đạo hướng ta Thương Châu thành tới gần. Trước mắt khoảng cách ta thành đã không đủ 80 dặm." Tin tức truyền đến, trong thư phòng bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên. "Mẹ nó, rốt cục dám thò đầu ra." Tính như liệt hỏa Trần Kiêu cái thứ nhất nhảy dựng lên, đối với Lâm Trần ôm quyền xin chiến, "Quốc công gia, mặt tướng nguyện xuất lĩnh bản bộ 5000 thiết kỵ, tiến đến lên chiến. Nhất định phải áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ." "Nhị ca chớ nóng đội." Trần Vũ cũng đứng dậy, trầm giọng nói: "Địch nhiều ta ít, không thích hợp liều mạng." "Quốc công gia, mặt tướng coi là có thể bằng vào Thương Châu thành tưởng cao chi lợi, lấy nhàn chờ mệnh, chờ sư lão binh mệnh, lại tìm cơ hội xuất kích." Trần Anh không nói gì, nhưng hắn nhìn về phía Lâm Trần trong ánh mắt cũng tràn đầy hỏi thăm. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Trần trên thân, chờ đợi hắn vị này thống soái tối cao quyết đoán. Lâm Trần ngón tay tại trên địa đồ bá cầu quân tiến lên lộ tuyến bên trên nhẹ nhàng đập, trên mặt không có chút chi sắc, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. 3 vạn người, chỉ là tiên phong. Xem ra đối phương chủ soái cũng không tính quá ngu, biết trước phái chút pháo hôi đến tìm kiếm đường. Hắn đứng người lên, đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua Trần gia huynh đệ kia từng trương tràn ngập chiến ý mặt, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể lay động uy nghiêm. "Nên chiến, tự nhiên là muốn nên chiến. Bị động bị đánh, xưa nay không là ta Bạch Hổ doanh phong cách." Hắn nhìn về phía Trần Kiêu cùng Trần Vũ, nói rằng: "Huynh đệ các ngươi hai người, khiêu chiến sốt ruột là chuyện tốt, nhưng nhiệm vụ của các ngươi so với thành nên chiến quan trọng hơn." Hắn chỉ lấy địa đồ bên trên mấy cái điểm, trầm giọng nói: "Ta sau khi đi, các ngươi lập tức dẫn người, đem cái này mấy chỗ thành phòng yếu địa cho ta một mực coi chừng. Đồng thời, ước thúc tốt thủ hạ các ngươi hiệp tổng quân không có mệnh lệnh của ta, một người một ngựa, đều không cho phép ra doanh. Như có dị động người, bất luận chức quan cao thấp, tiền trạm hậu tấu." Cái này Trần Kiêu cùng Trần Vũ đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới nhiệm vụ của mình lại là giữ nhà. Đây là mệnh lệnh. Lâm Trần ngữ khí không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn chuyển hướng Trần Anh, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Trần Anh, Thương Châu thành, ta liền giao cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, bất luận ngoài thành tình hình chiến đấu như thế nào, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, bảo vệ tốt tòa thành này, bảo vệ tốt người phụ thân." Trần Ca yên tâm. Trần Anh nặng nề mà gật đầu, hắn hiểu được, phía sau ổn định chính là tiền tuyến quyết thắng mấu chốt. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Lâm Trần ánh mắt cuối cùng rơi vào từ đầu đến cuối cũng không phát một lời, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên Chu Năng trên thân. "Chu Năng, có mặt tướng." Chu Năng lập tức tiến lên một bước, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết, đến phiên hắn. Lâm Trần khoe miệng câu lên một vệ thần bí nụ cười, nói ra một câu nhường Trần gia ba huynh đệ đều không nghĩ ra lời nói: "Đi, đem ngươi mang tới những bảo bối kia ưu cục đều thả ra đi, nhường chúng ta Tây Nam quân đội bạn cũng mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần binh trên trời rơi xuống." "Tuân lệnh." Chu Năng hưng phấn liền ôm quyền, quay người sải bước rời đi. Trần Tiêu nhịn không được nhỏ giọng hỏi huynh trưởng Trần Anh: "Đại ca, cục cưng quý giá, thần binh trên trời rơi xuống, quốc công gia nói là cái gì a?" Trần Anh nhìn xem Lâm Trần kia cao thâm mặt chắc bóng lưng, cũng là lắc đầu. Hắn chỉ biết là mỗi một lần làm Lâm Trần lộ ra loại nụ cười này thời điểm, liền mang ý nghĩa địch nhân của hắn phải xui xẻo. Thương Châu thành bên ngoài, hiệp tổng quân đại doanh, bầu không khí có chút kiềm chế cùng ngột ngạt. Mấy ngàn tên từ quy hóa thổ ti bộ lạc tạo thành binh sĩ đang không có việc gì chờ tại doanh trướng của mình bên trong, cọ sát lấy đao, lau giáp, trên mặt lại đều mang một tia vung đi không được phiền muộn. Bên trong quân trướng, hiệp tổng quân tối cao thống lĩnh, một cái tên là Sa Ma Kha thổ ti tướng quân, đang bực bội đi qua đi lại. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt đen nhánh, một đạo xẻo đao giữ tận theo khóe mắt trái một mực kéo dài đến cái cằm, nhường hắn nhìn phá lệ hung hãn. "Tướng quân, uống miếng nước a, giảm nhiệt." Bên cạnh một cái thân tín phó tướng bưng lên một bát rượu sữa ngựa, cẩn thận từng ly từng tí quyến đủ. "Uống, uống cái rắm." Sa Ma Kha đẩy ra bát rượu, trung đồng lớn trong mắt tràn đầy lửa giận, "Uy quốc công đây là ý gì? Đem chúng ta hiệp tổng quân làm cái gì? Trần gia huynh đệ đến trông coi thành phòng, chính hắn mang theo Bạch Hổ doanh đi ăn thịt, liền để chúng ta ở chỗ này tại chỗ chờ lệnh, liền khẩu thang cũng không cho uống." Bộ kia đem nghe vậy, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thấp giọng khuyên lơn: "Tướng quân, hướng chỗ tốt muốn, không trên chiến trường, các minh đệ cũng an toàn không phải. Bây giờ bá cầu quốc thế lớn, những cái kia phản loạn bộ lạc lại từng cái hung hãn không sợ chết, đây chính là người khổ sai sự tình. Uy Quốc Công bằng lòng chính mình gặm khối này xương cứng, chúng ta mừng rỡ Thanh Nhàn a.
Thanh Nhàn,
Thanh Nhàn có thể đổi lấy quân công sao? Sa Ma Kha đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến trên bàn mỡ bò đèn đều nhảy ba nhảy. Lão tử lúc trước tại sao phải quy thuận đại phụ? Không phải liền là đồ vợ con hưởng đặc quyền, quang tông diệu tổ sao? Hiện tại cầm đánh nhau, lại không để chúng ta bên trên, chúng ta lấy cái gì đi đổi quân công? Lấy cái gì đi đổi vinh hoa phú quý? Hắn càng nói càng tức, chỉ vào Thương Châu thành phương hướng, nước miếng băng tung vẻ mắng, ta xem như thấy rõ. Tại bọn hắn những này người Trung Nguyên trong mắt, chúng ta những này quy hóa thổ ti, mãi mãi cũng là người ngoài. Chuyện tốt nghĩ không ra chúng ta, công việc bẩn thỉu bệnh nhọc cái thứ nhất liền để chúng ta bên trên. Lần này càng là dứt khoát, trực tiếp đem chúng ta phơi ở chỗ này, đây là để phòng chúng ta à? Bộ kia đem tròng mắt đi lòng vòng, thấp giọng nói, tướng quân nói là, lần trước vây quét phản loạn bộ lạc, nhiều lần bùa hụt sự tình. Hừ. Sa Ma Kha lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt oán độc cũng không cam lòng, lại biến càng thêm nồng đậm. Hắn đi đến cửa trống đồng, vén rèm lên, nhìn qua phương xa liên miên bất tuyệt quần sơn, trong mắt lóe ra ảm đạm không rõ quan mang, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Chương 957, ngươi không phải tổng nói mình mang trận công phu thiên hạ vô song. Chương 957, ngươi không phải tổng nói mình mang trận công phu thiên hạ vô song. Khoảng cách Thương Châu thành 70 dặm bên ngoài, một cái tên là Ưng Miệng trấn quân sự chỗ sung yếu. Lâm Trần xuất lĩnh một vạn bạch hổ doanh tinh nhuệ, đã ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Nơi đây địa thế hiểm yếu, là thông hướng Thương Châu thành phải qua đường, như là một quả cái đinh, gắt gao đính tại bá cầu quốc đại quân con đường đi tới bên trên. Doanh trại vừa mới trang ổn, phương xa trên đường chân trời, liền bốc lên che khuất bầu trời bụi mù. Bá cầu quốc đại tướng A Sử Na đã xuất lĩnh lấy 3 vạn lam binh, khí thế hung hăng giết tới đây. Báo, quốc công gia, quân địch đã tới ngoài doanh trại 3 dặm chỗ, ngay tại bảy trận. Trinh sát phi mã đề báo. Lâm Trần ngồi ngay ngắn trong xoài trướng, trong tay đang cầm một khối đá mài đao, không nhanh không chậm lau sạch lấy chính mình bộ đao, ánh mắt yên tĩnh đến phảng phất là tại trong hậu hoa viên tu bổ hoa cỏ. Tới nhưng là rất nhanh. Hắn thổi thổi lưỡi đao bên trên không tồn tại cho bụi, lạnh nhạt nói, xem ra đối phương chủ tướng là không có gì kiên nhẫn mã phu. Ngoài trướng, sớm đã truyền đến chấn thiên kêu gào thanh âm. Kia A Sử Na quả nhiên là người nóng tính, hắn thấy Lâm Trần bên này lũy cao hào sâu, một bộ nghiêm phòng tử thủ tư thế, liền trước trận cứ gọi hàng quá trình đều bất đi, trực tiếp thúc ngựa tiến lên, đưa trong tay loan đao, dùng nửa sống nửa chín tiếng hán, cực điểm khiêu khích sở trường. Trong doanh đại phụng hèn nhắc nghe, nhà ngươi A Sử Na ra ra ở đây, mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nếu không ra, chờ ra ra ta công phá các ngươi cái này rách dưới doanh trại, định muốn giết sạch nam nhân của các ngươi, cướp sạch nữ nhân của các ngươi cùng dây bỏ. Ha ha ha. Phía sau hắn ba vạn bá cầu lang binh cũng đi theo phát ra như giã thú chu lên cùng ố hế cởi vang, âm thanh chấn khắp nơi. Xoáy trướng bên trong, Triệu Hổ cùng Cao Đạt sớm đã tức đến xanh mét cả mặt mày, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức lao ra đem tên kia chém thành muôn mảnh. Quốc công gia, mặt tướng xin chiến, an tâm chớ đội. Lâm Trần chậm rãi đứng dậy, đem kinh hồng trở vào bao, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Có người đuổi tới đi tìm cái chết, chúng ta làm sao có không thu lý lẽ? Hắn nhìn về phía một bên sớm đã ma quyền sát trưởng, kích động Chu Năng, dặn dò nói, Chu Năng, ngươi thần cơ doanh chuẩn bị xong chưa? Trần Ca yên tâm. Chu Năng hưng phấn một vỗ ngực, phát ra một tiếng vang trầm, đạn tháo tất cả đều đánh bóng, thuốc nổ tất cả đều phơi khô. Liên chờ ngài ra lệnh một tiếng, cam đoan đem đối diện đám kia cháu trai nổ vang lên trời. Rất tốt. Lâm Trần gật đầu một cái, đi thôi, đừng nội động thủ. Ngươi không phải tổng nói mình mang trận công phu thiên hạ vô song sao? Đi lên, bồi vị kia A Sử Na tướng quân, thật tốt tâm sự. Tuân lệnh. Chu Năng nhãn tỉnh sáng lên, như là được thánh chỉ đồng dạng, hấp tấp chạy ra ngoài. Sau một lát, bạch hổ doanh doanh chạy phía trước, Chu Năng cưỡi một con ngựa cao lớn, một thân một mình chậm ung dung lung lay đi ra. Hắn đối với bên ngoài ba dặm A Sử Na xa xa chắp tay, gân cổ lên hô, ôi bi. Đối diện đây không phải là A Sử Na tướng quân sao? Mấy năm không thấy, thế nào dáng dấp cùng phát mặt bánh bao đen dường như? Mẹ ngươi lúc trước sinh ngươi thời điểm, có phải hay không quên cho ngươi ăn ngũ con a? Lời vừa nói ra, A Sử Na tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Chu Năng lại là không quan tâm, tiếp tục bật hết hỏa lực, ngươi nói dung mạo ngươi xấu còn chưa tính, làm sao nói còn cùng phun phân như thế thôi? Còn giết sạch nam nhân của chúng ta, chỉ bằng các ngươi bọn này liền quần đều xuyên không hiểu dã nhân. Đừng nói giỡn. Ngươi tin hay không, ngươi Chu Năng ra ra ta một miếng nước bọn, đều có thể chìm chết các ngươi 800. Hắn một mép trên dưới tung bay, theo A Sử Na tổ tông 18 đời, ân cần thăm hỏi tới hắn vợ tương lai hài tử, các loại xảo trá cay nghiệt, âm hiểm ác độc từ ngữ tầng tầng lớp lớp, mắng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khí thế như cầu đồng. Và nha nha nha, tức chết ta vậy. A Sử Na đâu chịu nổi cái loại này vũ nhục, hắn tức giận đến toàn thân phát run, hoa hoa quái khiếu, lý trí trong nháy mắt bị lửa giận thôn phệ. Toàn quân công kích, giết cho ta đem cái tên mập mạp kia chặt thành thịt muối. Hắn điên cuồng gào thét, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy 3 vạn lam binh, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hướng phía bạch hổ doanh trận địa vọt mạnh mà đến. Đến hay lắm. Chu Năng thấy thế, không những không sợ, ngược lại cười lớn một tiếng, quay đầu ngựa liền chạy ngược về. Ngay tại bá cầu đại quân công kích tới khoảng cách doanh trại không đủ một dặm chi địa lúc, Lâm Trần kia băng lãnh mà không mang theo một chút tình cảm thanh âm, vang vọng toàn quân. Thần cơ doanh, khai hỏa. Vành, 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 vành. Sau một khắc, đất rung núi chuyển. Giấu ở doanh trại phía sau mấy chục môn đen ngòm hổ tổn tháo, đồng thời phát ra đình thai nhức góc gào thét. Đốt đến đỏ bừng đạn tháo, kéo lấy tử vong đuôi lửa, gào thét lên nhập vào dày đặc công kích bá cầu quân trận bên trong. Tiếng nổ liên tục không ngừng, huyết nục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bị cao cao căng lên. Vẹn vẹn một vòng tề sạc, xông lên phía trước nhất hơn ngàn tên bá cầu binh sĩ, liền như là bị một cái bàn tay vô hình xóa đi đồng dạng, trong nháy mắt biến mất tại bụi mù cùng trong ngọn lửa. Binh lính phía sau còn không có kịp phản ứng, lại một vòng đạn pháo đã theo nhau mà tới. Phanh, 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 phanh. Cùng lúc đó, doanh trại một trên tường, từng dãy mặc màu đen chế phục thần cơ doanh lửa xuống tay, dò xét ra tay bên trong ngòi lửa súng. Tại sĩ quan kia tỉnh táo mà rõ ràng khẩu lệnh âm thanh bên trong, bọn hắn đều nhịp hoàn thành nâng súng, nhắm chuẩn, kích phát động tác. Thả. Dây đặc súng âm thanh rót thành một đạo tử vong hòa âm. Chỉ đánh tạo thành báo kim loại, vô tình thu gặt lấy công kích mà đến sinh mệnh. Thành hàng bá cầu binh sĩ, như là bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng, nhao nhao kêu thảm mới ngã xuống đất. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? A Sử Na hoàn toàn động. Hắn chinh chiến nửa đời, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế vũ khí. Người của đối phương thậm chí cũng còn không có cùng chính mình tiếp xúc, binh lính của mình liền đã thương vong thảm trọng. Kia đinh thai nhức góc lôi mình, phô thiên cái địa kia mưa đạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Đây không phải chiến tranh, đây là đơn phương đồ sát. Không cho phép lùi. Tiến lên. Tiến lên bật lộn. Bọn hắn liền không cách nào. A Sử Na hai mắt xích hồng, cơ luôn nào, điên cuồng mà gầm thét. Hắn biết, hiện tại một khi lui lại, quân tâm liền hoàn toàn tản. Duy nhất sinh lộ, chính là tiến lên, dùng chính mình am hiểu nhất cận thân vật lộn, đến kết thúc cái này cơn ác mộng. Tại hắn bức bách hạ, còn sót lại bá cầu binh sĩ chỉ có thể kiên trì, dẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng phía trước công kích. Rốt cục, tại bỏ ra gần bạn người thảm trọng một cái giá lớn về sau, bọn hắn thật vất vả vọt tới khoảng cách doanh trại không đủ trăm bước khoảng cách. A Sử Na trên mặt lộ ra một tia dữ tợn vui mừng. Chỉ cần gần thêm chút nữa, chỉ cần có thể xông vào doanh trại, thắng lợi là thuộc về chúng ta bá cầu. Đại Phụng hèn nhát nhóm, nếm thử chúng ta bá cầu dũng sĩ lợi hại a. Giết bọn hắn, cướp sạch nữ nhân của bọn hắn. Hắn lần nữa phát ra dã man kêu gào. Nhưng mà, nên đón hắn, lại là doanh trại đại môn ầm vang mở ra. Chương 958, muốn chạy. Hỏi qua ngươi Chu Năng già già không có. Chương 958, muốn chạy. Hỏi qua ngươi Chu Năng già già không có. Triệu Hổ, Cao Đạt, Lâm Trần thanh âm vang lên lần nữa. Có mặt tướng, xuất lĩnh kỵ binh, đục xuyên bọn hắn. Tuân mệnh. Hai tiếng giống giận về sau, lớn bắt đầu run rẩy. Triệu Hổ cùng Cao Đạt, một trái một phải, xuất lĩnh lấy 5000 tên sớm đã vận sức chờ phát động Bạch Hổ doanh trọng giáp kỵ binh, như là hai thanh vô kiên bất tồi thiết truy, hung hăng đập đi ra. Đến hay lắm, các huynh đệ. Để bọn hắn nếm thử. A Sử Na còn chưa có nói xong, sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ liền hoàn toàn đông lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, xông lên phía trước nhất những cái kia đại phụng kỵ binh, tại cách bọn họ còn có 3-40 bước thời điểm, cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế giơ lên mã đao, bởi vì từ bên hông móc ra nguyên một đám đen xì, phả ra khói xanh cục sát, ra sức hướng về phía trước ném tới. Kia là thứ quỷ gì? Ý nghĩ này mới vừa từ vô số bá cầu binh sĩ trong đầu hiện lên. Sau một khắc, bang, ầm ầm, mấy trăm miếng giản dị lựu đạn tạo thành tử vong chi vũ, rơi vào chen trúc không chịu nổi bá cầu quân trận bên trong. Tiếng nổ kinh thiên động địa, trong nháy mắt che mất tất cả. Vô số bá cầu binh sĩ bị cùng bạo sóng xung kích cùng tứ tán mảnh đạn nổ người ngã ngửa đổ, máu thịt bé bét. Chiến mã chấn kinh, người giẫm người, ngựa đạp ngựa, toàn bộ trận hình trong nháy mắt sụp đổ. A Sử Na bản nhân cũng bị gần trong gang tấc một tiếng bạo tạc, chấn động đến theo trên lưng ngựa ngã xuống, choáng đầu hoa mắt, trong lỗ tai ông tắc hưởng, cái gì đều nghe không được. Hắn dây rủa lấy ngẩng đầu, nhìn thấy, nếu như hắn cả đời khó quên, như địa ngục một màn. Vô số cục sắt còn đang không ngừng từ trên trời giáng xuống, tại hắn quân trận bên trong nổ tung từng đoàn tử vong pháo hoa. Mà những cái kia người mặc trọng giáp đại phụng kỵ binh đã đạp trên bạo tạc khói lửa, dơ sáng như tuyết mã đao, giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay vọt vào cái kia sớm đã sụp đổ quân trận bên trong, bắt đầu một trận lãnh khốc vô tình thu hoạch. Địa ngục là mấy trăm miếng lựu đạn tại chen trúc không chịu nổi bá cầu quân trận bên trong nổ tung lúc, nhân gian liền hóa thành tu la địa ngục. Cùng bạo sóng xung kích, nóng bỏng mảnh vỡ, thê lương bi thảm, bị hoảng sợ chiến mã tàn phá tứ chi, hết thảy tất cả đan vào một chỗ, tạo thành một bức khiến A Sử Na sợ vỡ mật tận thế bức tranh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ba vạn bá cầu lang binh, tại thời khắc này đã hoàn toàn đã mất đi xem như một chi quân đội xây dựng chế độ. Bọn hắn bị tác động, bị loại này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chiến tranh phương thức, theo tinh thần tới nhục thể, tiến hành triệt để nhất phá hủy. Không, đây không phải là thật, cái này là ma quỷ vu thuật. A Sử Na dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong miệng mũi tràn đầy huyết tinh cùng khói lửa hỗn hợp gây mùi khí vị. Hắn nhìn thấy, chỉ có hỗn loạn, thử vong cùng vô biên sợ hãi. Mà liên tại mảnh này hỗn loạn trung ương, kia phiến nặng nghề doanh trại đại môn, như là cửa địa ngục, hướng bọn hắn mở rộng. Giết, giết. Triệu Hổ cùng Cao Đạn, cái này hai con mãnh hổ, xuất lĩnh lấy 5000 tên trọng giáp kỵ binh, lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, hung hăng đụng vào bọn này sớm đã sụp đổ cừu non bên trong. Đây là một trận không có bất cứ cái gì lo lắng đổ sát. Bạch Hổ doanh bọn kỵ binh, thậm chí không cần gì phức tạp chiến thuật. Bọn hắn chỉ cần lập tức trong tay mã đao, thôi động chiến mã, hướng về phía trước, lại hướng trước. Sáng như tuyết lưỡi đao, dễ như trở bàn tay mở ra giáp ra, chặt đứt gân cốt, mang theo một đám ấm áp máu tươi. Bá cầu quốc binh sĩ, giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự. Bọn hắn ý niệm duy nhất chính là trốn, thoát đi mảnh này đáng sợ lò sát sinh. Bọn hắn đánh tới bời, kêu khóc, gào thét, loạn xạ cơ vũ khí, lại căn bản là không có cách ngăn cản kia dòng lũ sắt thép mảy may. Triệu Hổ một ngựa đi đầu, trong tay khai sơn đại đao múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần vung lên, đều tất nhiên có mấy danh quân địch bị chặn ngang chặt đứt. Cao Đạt cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay hắn trường sóc như cùng một cái da biển dao long, mỗi một lần gai nhọn đều có thể tinh chuẩn địa động xuyên một gã yết hầu của địch nhân. Kỵ binh công kích, đánh đâu thằng đó. Rút lui, rút lui, toàn quân rút lui. A Sử Na cuối cùng từ như địa ngục kia cảnh tượng bên trong bừng tỉnh, hắn lộn nhào tìm tới một thất vô chủ chiến mã, xoay người mà lên, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra rút lui gào thét. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng quất đủ. Ba vạn đại quân a, trung trung điệp điệp mà đến, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm nghiền nát đối phương, kết quả liền đối phương chủ tướng mặt đều không có gặp, đã bị đánh chật vật như thế. Cái này khiến hắn sau khi trở về, như thế nào hướng chủ soái Ni Mã Tùng tán bàn giao. Thật là, dù không cam lòng đến đâu, cũng phải trốn. Không trốn nữa, cái này ba vạn người, chỉ sợ cũng muốn bị đối phương cái này một vạn người cũng chưa tới quân đội, cho tươi sống ăn xong lau sạch. Nghe được mệnh lệnh rút lui, vốn là sụp đổ bá cầu tàn binh, càng lại như được đại xá, hoàn toàn đã mất đi tất cả trật tự, quay đầu liền chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Muốn chạy? Hỏi qua ngươi Chu Năng già già không có. Doanh trại nhìn trên lầu, Chu Năng nhìn xem địch nhân chật vật chạy trốn bóng lưng, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đoạt lấy bên cạnh tay chống rủi chống, tự mình lôi vang lên truy kích chống trận. Đông, đông, đông. Đô đốc, hạ lệnh a. Nhương Triệu Hổ cùng Cao Đạt cắn bọn hắn. Chúng ta hôm nay liền đem cái này ba vạn đầu heo, tất cả đều ở lại chỗ này. Chu Năng hưng phấn đối Lâm Trần hô, toàn diện quân địch tiên phong. Đây chính là thiên đại công lao a. Triệu Hổ cùng Cao Đạt hiển nhiên cũng nghe tới truy kích nhịp trống, hai người lướt nhau, riêng phần mình phát ra hét dài một tiếng, xuất lĩnh kỵ binh như giỏi trong xương giống như, gắt gao cắn A Sử Na hội binh, một đường truy sát, máu chảy thành sông. Mắt thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn bộ diện đại thắng liền phải tới tay, Chu Năng hưng phấn đến khoa tay múa chân. Nhưng vào lúc này, một gã phụ trách cảnh giới trinh sát, sắc mặt trắng bệnh từ đằng xa tháp quan sát bên trên lộn nhào bỏ xuống tới. Báo, đô đốc, việc lớn không tốt. Trinh sát thanh âm mang theo cực độ kinh hoàng, trong nháy mắt cho cái này cùng nhiệt bầu không khí dội lên một chậu nước lạnh. Chu Năng nhướng mày, không vui mắng, đội cái gì hoảng? Trời sập không thành, không thấy được chúng ta đang muốn đại hoạch toàn thắng sao? Kia trinh sát căn bản không để ý tới Chu Năng, trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt Lâm Trần, thanh âm phát run bẩm báo nói, đô đốc, quân ta hai cánh trái phải, nam, bắc hai cái phương hướng, đột nhiên xuất hiện đại lượng quân địch viện binh, đang hướng chúng ta bọc đánh mà đến. Cái gì? Chu Năng nghe vậy kinh hãi, một thanh nắm chặt kia trinh sát cổ áo, từ đâu tới viện quân? Chủ lực của địch nhân không phải còn tại ngoài trăm dặm sao? Kia trinh sát nhanh muốn khóc lên, khó khăn nói rằng, không phải bá cầu quốc quân đội, nhìn cờ sĩ cùng trang phục, là bản địa thổ ti quân đội. Thổ ti quân đội. Chu Năng đầu góc ông một tiếng, một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, trong nháy mắt theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Mẹ nó, quả nhiên là đám kia nuôi không quen kẻ vô ơn bội nghĩa. Hắn giận tí mặt, hai mắt xích hồng. Thời gian này, địa điểm này, đột nhiên xuất hiện hai chi thổ ti quân đội, tinh chuẩn hướng phe mình hai cánh bọc đánh mà đến, y đồ không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây rõ ràng chính là một cái đã sớm thiết kế tốt cái bẫy. Chương 959, Khổng Minh bay kế sách chương 959, Khổng Minh bay kế sách Lâm Trần thần sắc lại bình tĩnh như trước, hắn không có chút nào bối rối. Chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái đồng thau cùng thủy tinh chế tạo kính viễn vọng một lỗ, dơ lên, hướng phía trinh sát chỉ phương hướng nhìn lại. Thông qua kính viễn vọng, nơi xa núi rừng bên trong lờ mờ nhân mã trở lên rõ ràng. Quả nhiên là thổ ti bộ đội, nhân số không ít, cộng lại có ít nhất 2-3 vạn người, bọn hắn đang lợi dụng quen thuộc địa hình, nhanh chóng xen kẽ, ý đồ chặt đứt Triệu Hổ cùng Cao Đạt đường lui, cũng đối Bạch Hổ doanh trung quân đại doanh hình thành vây kín chi thế. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông, bò ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Lâm Trần buông xuống kính viễn vọng, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Đô đốc, chúng ta bị bao vây. Nhanh nhường Triệu Hổ bọn hắn trở về a, thu binh a. Lâm Trần trầm giọng hạ lệnh. Thật là quá không cam lòng. Chu Năng mạnh mẽ một quyền nện ở tường chắn mái bên trên, cắn răng nghiến lợi nói rằng, liền kém một chút là có thể đem A Sử Na đầu vặn xuống tới. Còn nhiều thời gian. Lâm Trần lạnh nhạt nói cho Triệu Hổ cùng Cao Đạn giao thế hiểm hộ, rút về đại doanh, không cần ham chiến. Là cứ việc trong lòng mọi loại không cam lòng, nhưng quân lệnh như núi. Chu Năng lập tức cầm lấy lệnh kỳ, đối với xa xa lính liên lạc đánh ra bây giờ thu binh phất cờ hiệu. Keng keng ken. Thanh thúy bây giờ tiếng vang triệt chiến trường. Đang ra sức truy sát Triệu Hổ cùng Cao Đạn, nghe được thu binh tín hiệu, mặc dù giống nhau không giảng hòa không cam lòng, nhưng vẫn không do dự chút nào quay đầu ngựa, chỉ huy bộ đội đình chỉ truy kích, tạo thành trận hình phòng ngự, chậm rãi hướng đại doanh rút về. May mắn trốn được một mạng A Sử Na, mang theo không đủ một vạn tàn binh bại tướng, cũng không quay đầu lại biến mất tại phương xa trên đường chân trời. Mà kia hai chi bọc đánh mà đến thổ ti quân đội, nhìn thấy Bạch Hổ doanh thu binh về doanh, phòng thủ đến giọt nước không lọt, cũng chưa cưỡng ép tiến công, chỉ là xa xa suýt lấy, cuối cùng cũng biến mất tại trong núi rừng. Một trận kinh tâm động phách tao nội chiến, đầu voi đuôi chuột giống như kết thúc. Bá cầu quốc, trung quân đại doanh. A Sử Na thất hồn lạc phách quỳ gối trong đại trướng, đem chiến bại trải qua, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Phế vật từ đầu đến chân. Sau khi Ni Mã Tùng Tán nghe xong, một cước đạp A Sử Na té xuống đất, chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên, bà vạn lang minh. Bị không đến một vạn đại phụ quân, đánh cho chỉ còn lại một vạn người không đến. Ngươi còn có mặt mũi trở về gặp ta. Ta bá cầu quốc mặt, đều bị ngươi mất hết. A Sử Na nằm dạp trên mặt đất, thân thể không chỗ ở run rẩy, cũng không dám có nửa câu giải thích. Trong đại trướng bầu không khí đè nén phảng phất muốn ngưng kết. Hồi lâu, Ni Mã Tùng Tán lửa giận mới thoáng lắng lại, hắn mệt mỏi ngồi trở lại xoáy vị, xoa phát đau thái dương, thanh âm khàn khàn nói, "Đứng lên đi. Nói một chút, bọn hắn loại kia sẽ đánh lôi bạo nổ vũ khí, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" A Sử Na lúc này mới dám đứng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo không cách nào rút đi sợ hãi, "Chủ soái, vậy căn bản không phải phàm nhân nên có vũ khí. Bọn hắn tháo, so với chúng ta thấy qua bất kỳ đỏ di đại pháo đánh cho đều xa, uy lực đều lớn. Còn có bọn hắn tiễn, có thể xếp thành sắp xếp xạ kích, mưa đạn dội tới, căn bản không ai có thể sống qua được. Đáng sợ nhất là bọn hắn kỵ binh ném ra cái chủng loại kia cục sắt, ném vào trong đám người liền sẽ bạo tạc, phương viên mấy trượng bên trong, nhân mã đều nát. Kia, cái kia chính là vũ thuật." Nghe được cục sắt sẽ bạo tạc miêu tả, Ni Mã Tùng Tán con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn phất phất tay, nhường A Sử Na lui ra, sau đó nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc không nói quân sư Khổng Minh Phi, thanh âm khô khốc nói, "Tiên sinh, ta nhớ ra rồi. Trước đó tại kinh sư, Lâm Trần từng mang ta đi bọn hắn Bạch Hổ doanh tham quan, khoe khoang qua cái gọi là súng đạn. Lúc ấy ta chỉ coi là chút trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật đã liệt trang toàn quân." Trong giọng nói của hắn, lần thứ nhất mang tới một tia cảm giác bất lực, sắc bén như thế súng đạn, chính diện công kích, quả thực chính là đi chịu chết. Cuộc chiến này, phải làm sao mới ở đây? Khổng Minh Phi lại là không chút hoang mang, hắn nhẹ nhàng đong đưa quả lồng, thấu kính sau hai con ngươi lóe ra trí tuệ cùng âm tàn quan mang. "Chủ soái làm gì sầu lo?" Hắn mỉm cười nói, "Binh pháp có nói, nước vô thường hình, binh vô thường thế. Súng đạn mặc dù lợi, lại không phải không giải." Hắn đứng người lên, đi tới địa đồ trước, ngón tay tại tây nam kia địa hình phức tạp bên trên chậm rãi xẹt qua. Đất tây nam, cùng phương bắc vùng đất bằng phẳng thảo nguyên khác biệt. Nơi này, nhiều vùng núi, nhiều rừng cây, nhiều dòng sông. Loại địa hình này, vừa vặn là bọn hắn loại kia cần bảy trận mà chiến súng đạn bộ đội khắc tinh. Trong mắt của Khổng Minh Phi hiện lên một tia lo gắt, chính diện đối cứng, chúng ta xác thực không chiếm được tiện nghi. Nhưng chỉ cần chúng ta tránh né mũi nhọn, lợi dụng quen thuộc địa hình ưu thế, đem Lâm Trần quân đội dẫn vào dự thiết cả bẫy cùng vòng mai phục, mặc hắn súng đạn lại sắc bén, một khi lâm vào cận thân chiến đấu cùng vùng núi loạn chiến, cũng cuối cùng rồi sẽ là một con đường chết. Hắn xoay người, đối với Ni Mã Tùng Tán tự tin cười một tiếng. "Cho nên, ta đề nghị, quân ta tạm thời án binh bất động, làm ra bị trận chiến này sợ vỡ mật giả tượng, tê liệt Lâm Trần. Mà chúng ta chân chính ưu thế, là cái này thập vạn đại sơn, là những cái kia tâm hướng chúng ta thổ ti bộ lạc, càng là chúng ta sớm đã mai phục ở trong chân gia quân, viên kia trọng yếu nhất quân cờ. Chỉ cần chờ hắn chủ động xuất kích, tiến vào chúng ta vì hắn chọn tốt phần mộ, đến lúc đó, mấy đường đại quân mây kín, tự nhiên là có thể đem hắn cùng cái kia chi cái gọi là Bạch Hổ doanh, toàn diệt nơi này." Nghe được lời nói này, mẹ nó Tùng dò xét trong mắt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, một lần nữa dấy lên hy vọng cùng tham lam hỏa diễm. Hắn trùng điệp gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Tốt, liên theo tiên sinh kế sách, ta muốn để Lâm Trần vì hắn tự đại cùng cuồng vọng, trả giá bằng máu." Trận chiến mở màn khói lửa còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập huyết tinh cùng thuốc nổ hỗn hợp khí vị. Bạch Hổ doanh đám binh sĩ ngay tại sĩ quan chỉ huy hạ, đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm, cứu chữa phe mình thương binh, đồng thời cho những cái kia trọng thương khó trị địch quân thương binh một thông khoái. Lâm Trần lập tức tại một chỗ tiểu cao sườn núi bên trên, lông mày cao lại, trông về phía xa lấy bá cầu đại quân cùng thổ ti liên quân rút lui phương hướng. Quân địch mặc dù bại, nhưng cũng không trốn xa, bởi vì lui vào tây nam đặc hữu liên miên đồi núi cùng trong rừng rậm, tinh kỳ như ẩn như hiện, hiển nhiên là tại tập hợp lại, cũng không từ bỏ. "Chu Năng." Lâm Trần trầm giọng nói. "Tại Trần ca, có cái gì phân phó?" Chu Năng lập tức rồi ngựa tới gần, trên mặt còn mang theo chưa hết sát ý cùng một tia chưa thể toàn diệt quân địch tiếng mới. Phái thêm mấy đội tinh nhuệ trinh sát, nhìn chằm chằm quân địch động tĩnh, nhất là những cái kia thổ ti binh doanh địa. "Ta muốn biết bọn hắn cụ thể binh lực phân bố, lương thảo chữ hàng điểm, còn có giữa bọn hắn là như thế nào liên lạc." Lâm Trần ánh mắt sắc bén, "Mặt khác, đem chúng ta mang tới thiên nhãn thăng lên." Chương 960, Tam đại ưu ác tính thổ ti chương 960, Tam đại ưu ác tính thổ ti minh bạch. Chu Năng mừng rỡ, lập tức xoay người đi an bài. Rất nhanh, mấy chi khinh kỵ trinh sát như là mũi tên, lặng yên không một tiếng động dung nhập lân cận trong núi rừng. Đồng thời, mấy tên công binh bộ dáng binh sĩ từ sau doanh đẩy tới một cái to lớn dây leo giỏ cùng gấp lại chỉnh tề cực đại vải dầu khí nang, bắt đầu thuần thục lắp ráp, chính là Lâm Trần vũ khí bí mật một trong điều tra nhiệt khí cầu. Ngay tại nhiệt khí cầu phía dưới hỏa lô bị nhen lửa, nóng không khí bắt đầu phồng lên khí nang, to lớn hình cầu chậm rãi đứng lên, chuẩn bị trở đồn quan sát lên không thời điểm, một thất khoái mã dọc theo vừa trải qua chiến đấu con đạo, từ thành Thương Châu phương hướng chạy nhanh đến. Kỵ sĩ trên ngựa toàn thân bụi đất, giáp trụ tổn hại, mang trên mặt lo lắng cùng một tia chờ mong. Kỵ sĩ kia xa xa nhìn đến Lâm Trần xoái kỵ cùng Bạch Hổ doanh y giáp, trong mắt buộc phát ra hào quang, liều mạng dục ngựa vọt tới phụ cận, cơ hồ là lăn xuống yên ngựa, vì một chân trên đất, thanh âm khàn giọng lại mang theo kích động, bẩm đại đô đốc. Mặt tướng là Bạch Mã tướng quân Trần Anh tướng quân thân bệ. Trấn Quốc công nửa canh giờ trước tỉnh lại. "Cái gì? Trấn Quốc công tỉnh?" Lâm Trần nghe vậy, một mực trầm ổn trên mặt cũng trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây không thể nghi ngờ là khai chiến đến nay tin tức tốt nhất, Trấn Quốc công Trần Thất Phu trong quân đội hy vọng cực cao, hắn thức tỉnh, đối với ổn định Thương Châu thành thậm chí toàn bộ Tây Nam quân tâm dân tâm, có không thể đo lường tác dụng. Thiên chân vạn sát. Kia thân bổ sung, Trần Soái mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Trần tướng quân mệnh mạt tướng hỏa tốc đến đây bẩm báo đại đô đốc. Lâm Trần hít sâu một hơi, Trấn Quốc công thức tỉnh, mang ý nghĩa Thương Châu thành có chân chính chủ tâm cốt, rất nhiều chiến lược quyết sách có thể cùng hắn thương nghị. Hơn nữa, Trần Thất Phu lão vu quân ngũ, đối Tây Nam địa hình, thổ ti tình huống rõ như lòng bàn tay, ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu. Cao Đạt, Lâm Trần quát, có mặt tướng. Cao Đạt giống như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Trần bên cạnh thân. Ngươi dẫn theo bản bộ tinh nhuệ, ở chỗ này dựa vào có lợi địa hình, thành lập kiên cố doanh trại, cùng Chu Năng cộng đồng phụ trách tiền tuyến quân vụ. Nghiêm mật giám thị quân địch động tĩnh, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất kích, để phòng quân địch dụ địch xâm nhập kế sách. Lâm Trần cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Cao Đạt tính cách trầm ổn cẩn thận, từ hắn thủ doanh thích hợp nhất. Mặt tướng tuân mệnh. Cao Đạt ôm quyền lĩnh mệnh, không chút do dự. Chu Năng. Lâm Trần lại nhìn về phía Chu Năng. Trần ca ngươi nói. Chu Năng vô bộ ngực. Tiền tuyến trinh sát nhiệt khí cầu quan chắc sự tình, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Chỗ có tình báo, kịp thời tập hợp, như có dị động, lập tức phái người phì báo Thương Châu thành. Nhớ lấy, ổn thủ vì bên trên. Lâm Trần dặn dò. Chu Năng mặc dù tính tình gấp, nhưng ở thi hành mệnh lệnh cùng trinh sát phương diện lại là một tay hảo thủ. Yên tâm đi Trần ca. Giao cho ta. Cam đoan liền con chim bay qua đều cho người nhớ kỹ. Chu Năng lớn tiếng cam đoan. Lâm Trần gật đầu một cái, nói với Triệu Hổ, Triệu Hổ, điểm đủ 100 thân vệ, theo ta lập tức trở về Thương Châu thành. Là. Công tử. Triệu Hổ ầm vang đồng ý, lập tức xoay người đi an bài. Sau một lát, Lâm Trần mang theo Triệu Hổ cùng 100 tên tinh nhuệ kỵ binh, thoát ly bộ đội chủ lực, hướng phía Thương Châu thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiếng vó ngựa như sấm, cuốn lên một lộ yên trần. Thương Châu thành. Trên tường thành, trong ngày thường binh lính tuần tra nhóm nhẹ nhõm đảm tiêu âm thanh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại ngưng trọng tới cơ hồ khiến người hít thở không thông kiềm chế. Trấn Quốc Công gặp chuyện, không rõ sống chết tin tức, giống một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người. Làm Lâm Trần xuất lĩnh lấy 1000 tên người mặc huyền giáp, đang đằng sát khí bạch hổ doanh thân vệ, xuất hiện tại quan đạo cuối cùng lúc, trên cổng thành thủ tướng đầu tiên là khẩn trương phát ra cảnh giới hiệu lệnh, chờ thấy rõ kia mặt treo lên điếu tình bạch hổ xoáy ký lúc, khẩn trương trong nháy mắt hóa thành mừng như điên hò hét. Là Huy Quốc Công, là Lâm đại nhân trở về. Lâm đại nhân trở về. Tiếng hoan hô theo đầu tường lan tràn ra, nặng nề cửa thành tại trong tiếng kẹt kẹt cấp tốc mở ra. Trần Anh sớm đã tại ủng thành bên trong lo lắng chờ, làm nhìn đến Lâm Trần gương mặt lúc, hắn bước nhanh về phía trước, thanh âm khàn giọng hô, "Lâm huynh, tình huống ta đều biết." Lâm Trần tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt, "Dẫn ta đi gặp cha ngươi." Trần Anh tại phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nhanh chóng hồi báo, "Phụ thân tỉnh lại đã có đường này, Vương đại phu nói, thích khách giao găm ngâm kịch độc, mặc dù dùng bện nhịn xí lịn, nhưng độc tố xâm nhập ngũ tạng, nguyên khí đại thương, muốn hoàn toàn điều dưỡng tốt, nói ít còn muốn tầm 5-3 tháng." Trước đó thích khách bắt lấy sao? Đều chết sạch. Trần Anh cắn răng nói, hết thảy 12 tên tử sĩ, hung hãn không sợ chết, bị phụ thân thân vệ toàn bộ chém giết, không có lưu lại một cái người sống. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Lâm Trần gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Trấn Quốc Công phủ bên trong, 3 bước 1 tốt, 5 bước 1 chạm, sâm nghiêm đề phòng, hơn xa trước kia. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thảo dược vị, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, làm người trong lòng căng lên. Phòng ngủ bên trong, tia sáng mờ tối. Ngày xưa cái kia tiếng như hùng trùng, khí thôn sơn hà Trấn Quốc Công Trần Thất Phu, giờ phút này đang lặng lặng nằm ở trên giường. Sắc mặt của hắn vàng như nến như tờ giấy, bờ môi khô nước, đã từng như tháp sắt thân thể hùng tráng, giờ khắc này ở rộng lượng dưới đệm chăn lộ ra như thế đơn bạc. Nếu không phải cặp kia ngẫu nhiên mở ra lúc vẫn như cũ sắc bén như chim ưng ánh mắt, nếu dù ai cũng không cách nào đem trước mắt cái này hư nhược lão nhân cùng cái kia uy trấn Tây Nam bất bại chiến thần liên hệ với nhau. Người đã đến nhìn thấy Lâm Trần tiến đến, Trần Thất Phu dãy rủa lấy mong muốn ngồi dậy, lại tác động vết thương, dẫn tới một hồi ho kịch liệt. Quốc công gia, an tâm nằm. Lâm Trần một cái bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng để lại bờ vai của hắn. Trần Thất Phu mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia vui mừng ý cười, hắn thở hào hẹn, khàn khàn nói, tốt, tốt. Ngươi đến một lần, ta viên này nỗi lòng lo lắng, liền hoàn toàn buông xuống. Thương Châu. Thương Châu không phải lo rồi. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Trần Thất Phu liền không kịp chờ đợi đem trước mắt thối nát thế cục nói thẳng ra. Khu khu. Bây giờ Tây Nam nội địa, đã có 17 đường thổ ti công nhân xé cờ phản loạn, bọn hắn sâu chuỗi một mạch, công chiếm thành trì, tàn sát còn lại, thanh thế chi to lớn, viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào phản loạn. Hắn ra hiệu Trần Anh đem địa đồ lấy tới, chỉ vào phía trên bị đỏ vòng tiêu ký ra mấy cái khu vực, tiếp tục nói, trong đó có 3 cỗ thế lực khó giải quyết nhất, bọn hắn như là 3 viên lũ ác tính, là chúng ta nhất định phải ưu tiên trừ bỏ tâm phúc đại họa. Thứ nhất là chiếm cứ ở Hắc Thủy Nhai Si Thiên, làm người tàn bạo thị sát, dưới trướng hắn Hắc Thủy Man binh am hiệu nhất rừng cây tác chiến, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ khó chơi. Thứ hai là chiếm cứ Ưng Sầu Giản nơi hiểm yếu long qua. Người này âm hiểm xảo trá, nghe nói có phần đọc qua mấy quyển người Hán binh thư, dưới tay hắn Ưng Giản nhuệ sĩ lấy hung hãn không sợ chết chứ danh, lại thiện dùng độc tiễn, khó lòng phòng bị. Thứ ba chính là tự xưng Nam Man Vương Mạch Lang. Người này lớn nhất dạ tâm, cũng nhất giỏi về mê hoặc lòng người, hắn lấy lợi lớn cùng hư danh, chiêu mộ được đại lượng đối triều đình bất mãn tán loạn bộ lạc, bây giờ tụ rít gào sơn lâm, binh lực là 3 nhà bên trong nhiều nhất. Cái này 3 nhà, bên ngoài làm theo ý mình, kỳ thực sớm đã bí mật kết minh, cùng bá cầu quốc góc cạnh tương hỗ, bàn bạc binh lực vượt qua 5 vạn, không thể khinh thường. Chương 961, kho lúa bị đốt. Chương 961, kho lúa bị đốt. Lâm Trần lặng lặng nghe, ngón tay tại trên địa đồ 3 cái kia bị tiêu ký địa điểm chậm rãi xé qua, trong đầu đã bắt đầu nhanh chóng tạo dựng chiến trường xa bản. Quốc công gia hắn ngẩng đầu, ngài lần này gặp chuyện quá mức kỳ quặc. Thị sát trở về thủ lộ tuyến chính là trong quân tuyệt mật, nếu không phải cao tầng để lộ bí mật, bá cầu quốc thích khách tuyệt đối không thể thiết hạ hoàn mỹ phục sát chi cục. Trong quân tất có nội gian. Nghe được nội gian 2 chữ, Trần Thất Phu trong mắt hàn quang lóe lên, bên trong căn phòng nhiệt độ dường như đều chợt hạ xuống mấy phần. Hắn trầm mặc hồi lâu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên thống khổ, phẫn nộ, cuối cùng hắn trùng điệp gật gật đầu, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, "Có. Ta trở về thủ lộ tuyến, ngoại trừ ta thân vệ tướng quân, còn có mấy tên hiệp tổng quân tướng lĩnh." "Ngài hoài nghi ai?" Lâm Trần truy vấn. Trần Thất Phu chậm rãi lắc đầu, "Dưới trướng của ta những tướng lĩnh này, rất nhiều đều là ta từ trong đống người chết đào đi ra quá mệnh huynh đệ, còn có mấy cái là ta từ nhỏ nuôi đến lớn." Nghĩa tử tiếng nói của hắn chưa rơi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào cùng tranh chấp. "Tránh hết ra, để chúng ta đi vào, chúng ta muốn gặp nghĩa phụ." Một cái thô kệch đến giống như sấm nổ thanh âm ở bên ngoài vang lên, tràn đầy lo lắng cùng ngang ngược. "Hoắc tướng quân, Hoắc tướng quân, ngài bình tĩnh một chút. Quốc công gia đang cùng đô đốc nghị sự, vương đại phu phân phó, cần phải tĩnh dưỡng, ngài không thể thân vệ lo lắng khuyên can." Âm thanh lộ ra như vậy bất lực. "Lan mẹ ngươi chứng, thiên đại sự, có thấy nghĩa phụ ta có trọng yếu không? Ai còn dám ngăn đón, đừng trách lao tử nắm đấm không nhận người." "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa phòng bị một cỗ cự lực thô bạo phá tan. Một cái vóc người khôi ngô giống như thiết tháp, mãn kiểm cầu nhiêm, người mặc trọng giáp lô mạng hán tử, như là nổi giận gấu đen giống như cái thứ nhất vào, chính là Trần Thất Phu nghĩa tử một trong, Hoắc Thiên Hùng. Phía sau hắn còn đi theo 7-8 tên thần sắc khác nhau tướng lĩnh cùng nữ sĩ. "Nghĩa phụ." Hoắc Thiên Hùng vừa nhìn thấy trên giường Trần Thất Phu kia hư nhược bộ dáng, một đôi mắt hổ trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn mới bước vọt tới trước giường, qua hương bổ lớn tay liền muốn đi nắm Trần Thất Phu tay, lại bị phản ứng nhanh chóng Trần Anh gắt gao ngăn lại. "Hoắc Thiên Hùng, ngươi làm càn." Trần Anh vẫn nộ quát. "Tốt, đều im miệng cho ta." Trên giường Trần Thất Phu đột nhiên vô mép giường, phát ra một tiếng vang trầm, hắn giáng chống đỡ lấy một mạch, nghiêm nghị quát lớn, "Ồn ào, còn thể thống gì? Còn có hay không nửa điểm quân pháp ở trong mắt? Ta soái phủ là các ngươi Dương Oai chợ bán thức ăn sao?" Trần Thất Phu xây dựng ảnh hưởng rất nặng, dù là bản thân bị trọng thương, cái này một phát lửa, cả phòng trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám kia theo vào tới tướng lĩnh, không dám nói lời nào, mà Hoắc ngày kia hùng, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng, tựa hồ đối với chính mình vừa mới lộ mãng không có chút nào phát giác, chỉ là hung hăng muốn đi bên giường gót. Cùng lúc đó, những người còn lại ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ đến Lâm Trần cái này duy nhất người ngoài trên thân. Lâm Trần thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh như nước, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt bất động thanh sắc theo trên mặt của mỗi một người từng cái đảo qua, đem bọn hắn trong nháy mắt biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. "Đều cút ra ngoài cho ta." Trần Thất Phu lần nữa quát, "Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép lại đi vào." Đám người không dám chống lại, nhao nhao hành lễ cáo lui. Hoắc Thiên Hùng cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng lo lắng. Chờ bọn hắn sau khi đi, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Thất Phu nhìn xem Lâm Trần như có điều suy nghĩ biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài, "Để ngươi chê cười. Thiên Hùng người này, hữu dũng vô mưu, tính như liệt hỏa, từ nhỏ bị ta làm hư, nhưng hắn đối ta, tuyệt đối là trung thành tuyệt đối." Lâm Trần thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng, càng là nhìn không thể nào người, hiểm nghi thường thường càng lớn. "Trung tâm hay không, không phải dựa vào miệng nói, cũng không phải dựa vào cảm giác, bởi vì cần nhờ sự thật để chứng minh. Việc cấp bách là nhất định phải đem đầu này ẩn nút trong bóng tối rắn độc bắt tới, nếu không, hắn tựa như giỏi trong xương, sẽ hủy đi chúng ta hết thảy mọi người." Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. "Đã hắn dâu sâu, không chịu lộ diện, vậy chúng ta liền bức chính hắn lộ ra cái đuôi. Ta có một kế, có thể dẫn xà xuất động, chỉ là cần quốc công gia cùng thế tử toàn lực phối hợp, diễn một trận vở kịch." Ba ngày sau đêm khuya, một tiếng thê lương chiêng đồng âm thanh, đột nhiên phá vỡ Thương Châu thành bầu trời đêm yên tĩnh. "Hỏa hoạn rồi. Số 3 kho lúa hỏa hoạn rồi." Thê lương tiếng la, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Thành cây số 3 kho lúa, là Thương Châu thành bên trong lớn nhất quân lương dự trữ, giờ phút này đã hóa thành một cái biển lửa. Trung thiên ánh lửa, đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nóng dực khí lãng quần quật lấy, sen lẫn đốt cháy khét ngũ cốc đặc lưu hương khí cùng gây mùi khói đặc, điên cuồng hướng bốn phía quyết tán. Vô số binh sĩ theo trong doanh phòng xông ra, bọn hắn xách theo thùng nước, khiêng bao cát, tại sĩ quan tiếng gào thét bên trong, quên mình phóng tới kia phiến biển lửa. Nhưng mà, thế lửa thực sự quá lớn, phản phất có người ở bên trong dội cho dầu đồng dạng, gặp nước thì lấy, càng cháy càng mạnh. Làm bằng gỗ kho đè vào liệt diễm bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, liên tiếp sụp đổ xuống, kích thích đẩy trời hỏa tinh. "Nhanh, nhanh cứu hỏa. Bên trong lương thực là toàn quân mệnh căn tử a." "Không được, thế lửa quá lớn, căn bản xông vào không nổi." "Kết thúc." Toàn kết thúc các binh sĩ tuyệt vọng tiếng hò hét, cùng liệt hỏa thiêu đốt đom đóm âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc tận thế bi ca. Đại hỏa trọn vẹn đốt đi nửa cái ban đêm, thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, mới bị miễn cưỡng dập tắt. Đã từng trồng chất như núi, đầy đủ toàn thành quân dân chi dụng 3 tháng lương thảo, bây giờ chỉ còn lại một mảnh cháy đen phế tích cùng sặc người tàn khói. Khủng hoảng, như là vô hình ôn dịch, tại ngày thứ 2 sáng sớm, liền bằng tốc độ kinh người tại toàn bộ thành Thương Châu bên trong lan tràn ra. Lại qua 2 ngày, trong thành các doanh lương bổng cấp cho chính thức xuất hiện vấn đề. Phụ trách phân phát lương thảo quan tiếp liệu, đối với sắp xếp trưởng lòng đám binh sĩ, mặt mũi tràn đầy sầu khổ tuyên bố: "Các binh đệ, trong thành bị đại nạn này, lương thực dư đã không nhiều lắm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chung khắc lúc gian. Từ hôm nay trở đi, miệng của mọi người lương thực thống nhất cắt giảm 3 thành, chờ mới lương thảo vật đến, lại đi phát lại bổ sung." "Cái gì? Cắt giảm 3 thành? Cái này còn có để cho người sống hay không? Chúng ta hàng ngày tại trên tường thành liều mạng, liền cơm đều ăn không đủ no, cuộc chiến này còn thế nào đánh?" "Ông đây mặc kệ, không có cơm ăn, ai cho ngươi bán mạng? đọc lại khủng hoảng cùng bất mãn, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Các binh sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, một chút tính khí nóng nảy, thậm chí tại chỗ liền ngã bát cơm, cùng duy trì trật tự sĩ quan đã xảy ra kịch liệt xung đột. Doanh Khiếu cùng gây chuyện phong ba, như nấm mọc sau mưa mang giống như, trong quân đội liên tục không ngừng, toàn bộ Thương Châu thành quân tâm đều ở một loại sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liên trong thành lòng người bàng hoàng, thế cục tràn ngập nguy hiểm lúc, Trấn Quốc công phủ rốt cục có động tác. Chương 962, ta muốn nhìn vì cứu hắn con rắn này, bằng lòng bồi lên nhiều ít binh mã. Chương 962, ta muốn nhìn vì cứu hắn con rắn này, bằng lòng bồi lên nhiều ít binh mã. Từng đạo che kín Trấn Quốc công phủ si ấn mật lệnh, theo soái phủ phát ra. Hiệp tổng quân đại tướng Sa Ma Kha, còn có còn lại hiệp tổng quân thổ ti, còn có ở Lâm Trần Hoài Nghi trên danh sách tướng lĩnh, bị Trần Anh phân biệt đơn độc triệu gặp được thư phòng. Sa Ma Kha tướng quân Trần Anh lui tả hữu, tình chân ý thiết nói, bây giờ thành nội thế cục ngươi cũng nhìn thấy, nhóm này lương thảo là chúng ta toàn quân cây cỏ cứu mạng, tuyệt không cho sơ thất. Phóng nhãn toàn thành, ta tín nhiệm nhất chính là tướng quân ngươi, cho nên ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi lập tức đốt lên bản bộ tinh nhuệ nhất 5.000 nhân mã, xuôi theo phía đông đại lộ, hỏa tốc chạy tới Thanh Thạch Pha tiếp ứng lương thảo. Đây là triều đình phân phối tới lương thực. Nhớ kỹ, việc này chính là cơ mật tối cao, làm phòng tin tức tiết lộ, hành động của ngươi không được trước bất kỳ ai đề cập. Sa Ma Kha nghe vậy, trên mặt lộ ra được yêu thương mà lo sợ vẻ cảm động, hắn trùng điệp một đấm lồng ngực, xúc động linh mệnh, mời thế tử yên tâm. Mặt tướng chính là liều lên cái này cái tính mạng, cũng định đem lương thảo bình yên vô sự trở về Thương Châu. Hai gã khác tướng lĩnh cũng bị Trần Anh lấy giống nhau lý do, dùng lời giống vậy thuật, phân biệt bị phái đi phía nam đường nhỏ cùng phía bắc đường núi. Ba chi bộ đội, ba phương hướng, mang theo giống nhau tuyệt mật nhiệm vụ, lặng yên rời đi hỗn loạn Thương Châu thành. Soái phủ bên trong, Trần Anh nhìn xem ba đạo nhân mã cờ sĩ lần lượt biến mất tại ngoài cửa thành, trong lòng sầu lo đạt đến đỉnh điểm. Lâm Hinh, ngươi biện pháp này thật có thể hữu dụng không? Hắn nhìn xem bên cạnh khí định thần nhàn Lâm Trần, nhịn không được hỏi, chúng ta đem trong thành bốn cũng không đủ cơ động binh lực, chia làm ba đường phái đi ra, vạn nhất bọn hắn đều là thanh bạch, mà bá cầu quốc thừa cơ đến công thành, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Vạn nhất cơ sai, chúng ta coi như vạn kiếp bất phục. Lâm Trần cầm lấy một cái đại biểu Sa Ma Kha màu đen lệ kỳ, đặt ở trên bản đồ đông đường một chút. Trần Anh, đánh trận, đánh là cái gì? Thiên quân vạn mã, kim qua thiết mã, nói cho cùng, đánh chính là hai chữ, lương thảo. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà chắc chắn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi là bá cầu quốc chủ soái, làm ngươi biết được, tâm phúc của ngươi họa lớn Thương Châu thành, kho lúa bị đốt, quân lương báo nguy, binh sĩ bất ngờ làm phản, quân tâm bất ổn, ngươi sẽ làm thế nào? Trần Anh không chút nghĩ ngợi đáp, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, lập tức xua quân tấn công mạnh. Không sai. Lâm Trần gật đầu một cái, nhưng tấn công mạnh là có phong hiểm. Thương Châu thành tường cao ao sâu, Trần gia quân mặc dù quân tâm bất ổn, nhưng ngoan cố chống cự, cường công phía dưới, bá cầu quân cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Hắn cầm lấy một cái khác mai đại biểu bá cầu quân màu đỏ lệ kỳ, tiếp tục nói, cho nên nếu như lúc này xuất hiện một cái phong hiểm càng nhỏ hơn, ích lợi càng lớn lựa chọn, hắn sẽ lựa chọn ra sao? Lâm Trần ngón tay nặng nề mà điểm vào Thanh Thạch Pha vị trí bên trên. Thương Châu thành nhu cầu cấp bách ngoại bộ lương thảo kéo dài tính mạng. Tin tức này đối Ni Mã Tùng Tán mà nói chính là cơ hội trời cho. So với tiến đánh tiên thành, cắt đứt chúng ta lương đạo, để chúng ta tự sinh tự diệt, chẳng phải là thượng sách? Mà chúng ta rất chi kỷ vì hắn đưa đi cơ hội này. Chúng ta phái ra ba chi bộ đội đi ba đầu con đường khác nhau, ba cái khác biệt địa điểm. Ngươi nói nếu như ba cầu quốc đại quân có thể biết trước, đối cái khác hai con đường làm như không thấy, hết lần này tới lần khác liền có thể tinh chuẩn tìm tới trong đó một con đường, cũng tiết hạ thiên la địa võng, vậy nói rõ cái gì? Trần Anh ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng tỏ, giải thích do phái ra chi bộ đội này tướng lĩnh chính là kia cái nội gián. Hắn đem chính mình tuyến đường hành quân tiết lộ cho bá cầu quốc. Lâm Trần khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong, trong mắt sát cơ lộ ra. Không sai, đây là một chương ta tự mình vì hắn dệt tốt võng. Ta muốn không chỉ có là bắt được đầu này ẩn nút đã lâu gián độc, ta còn muốn nhìn xem bá cầu quốc vì cứu hắn con rắn này bằng lòng bồi lên nhiều ít binh mã. Trần Anh lại trầm ngâm một chút, hỏi, vậy ta cha nuôi những cái kia nghĩa tử tướng quân đâu? Lâm Trần nói, nếu như ám sát cùng bọn hắn có quan hệ, vậy ta sẽ lại sáng tạo ra cho bọn họ cơ hội độc thủ, cha ngươi gặp chuyện ít nhất có hiệp tổng quân ở đây làm nội ứng. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm bá cầu quốc trung quân đại doanh. Ha 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 ha, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Ni Mã Tùng Tán cầm trong tay mới vừa lấy được từ tiềm phục tại Thường Châu thành bên trong thám tử truyền về tình báo, hưng phấn đến tại trong đại trướng đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là không đè nén được vẻ mừng như điên. Dưới trướng, một đám ba cầu tướng lĩnh cũng là ma quyền sát trưởng, kích động không thôi, trước đó thảm bại vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Chủ soái, thật sự là cơ hội trời cho. Trần Thất Phu lão Thất Phu kia mặc dù không chết, nhưng bọn hắn kho lúa lại ngoài ý muốn mất đi. Hiện trong thành thiếu lương thực, quân tâm đại động. Cái này đúng là chúng ta một lần hành động công phá Thương Châu, bắt sống Trần Thất Phu cùng Lâm Trần cơ hội tốt nhất à? Không sai. Chủ soái, hạ lệnh a. Mặt tướng nguyện làm tiên phong. Ni Mã Tùng Tán mặc dù hưng phấn, nhưng bị Lâm Trần chi phối sợ hãi, nhường hắn nhiều một tia cảnh giác. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, cao mày nói, việc này quá mức thuận lợi, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Trần tên kia, quỷ kế đa đoan, có phải hay không là âm mưu của hắn? Hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh một mực trầm mặc không nói, nhẹ lay động quạt lồng quân sư Khổng Minh Phi, tiên sinh, việc này ngươi thấy thế nào? Khổng Minh Phi thấu kính sau hai con ngươi, lóe ra trí tuệ cùng thận trọng quan mang. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, chủ soái chớ buồn. Binh pháp có nói, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. hỏa thiêu kho lúa, tự loạn trật cước, đây là binh gia tối kỵ, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, không giống như là Lâm Trần cái loại này cao minh chi tay của người bút. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu, chúng ta không thể không phòng. Cho nên, tại chúng ta quân cờ chuyển về nhất tình báo chuẩn xác trước đó, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một gã thân binh liền tay nâng lấy một cái lạc hoàn, bước nhanh đi vào trong trướng, vì một chân trên đất. Khởi bẩm chủ soái, quân sư, Thương Châu cá chuẩn cấp báo. Trong mắt của Khổng Minh Phi tinh quang lóe lên, lập tức tiếp nhận lạc hoàn, ngón tay nhẹ nhàng bê, lạc hoàn ứng thanh mà nát, lộ ra bên trong một chương nho nhỏ tờ giấy. Hắn đọc nhanh như gió xem xong, tấm kia không có chút rung động nào trên mặt, rốt cục cũng ức chế không nổi lộ ra một tia mừng như điên. Hắn đem tờ giấy đưa cho Ni Mã Tùng Tán. Ni Mã Tùng Tán tiếp nhận xem xét, trên mặt vui mừng trong nháy mắt hóa thành cùng thiếu, hắn đem tờ giấy nặng nề mà đập vào bàn bên trên, cười to nói, ha 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 ha. Là thật. Vậy mà toàn là thật. Cá chuồn truyền đến mật báo, Thương Châu thành sắc thực thiếu lương thực, Trần Anh đã bí mật điều động Sa Ma Kha xuất lĩnh hiệp tổng quân, đang dọc theo phía đông đại lộ, đi thanh thạch pha tiếp ứng lương thảo. Liên bọn hắn đêm nay đem ở nơi nào cắm trại, đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Lần này, tất cả lo nghĩ đều tan thành mây khói. Tình báo như thế tinh chuẩn, tuyệt không có khả năng là giả.